Là tử linh chi sao? Cổ Trần nhịn không được kinh ngạc tự nói. Kiểm tra một phen, xác định cái này gốc linh chi ẩn chứa cường đại linh khí, Cổ Trần không chút do dự trực tiếp móc ra, bỏ vào trong túi. Lại một gốc linh dược tới tay, nơi này quả thực cũng là một khối bảo địa. Có lẽ trước đó bị khủng lang nhóm chiếm cứ, những linh dược này vốn là thuộc về bầy sói, đáng tiếc lang vương bị giết sau bầy sói trực tiếp chạy trốn, những linh dược này liền thành vô chủ đồ vật. Cần phải còn có. Cổ Trần tâm lý kích động, vỗ vỗ bạch hổ đầu, một người một hổ bắt đầu ở lang cốc bên trong càn quét, ngông qua nhổ lông, đào sâu ba thước. Quả thật để hắn tìm được mấy chục trồng linh dược, trong đó chân quý nhất cũng là tại một bãi loạn thạch trước phát hiện một gốc lao sơn tham, cánh tay trẻ con to, mọc đầy lít nha lít nhít dầu sâm. Cái này gốc lao sơn tham, ẩn chứa mãnh liệt linh khí, để Cổ Trần đều có chút chấn kinh, hơn nữa còn là bạch hổ phát hiện, trông mà thèm cái này gốc lao sơn tham. Đáng tiếc thứ này không thể cho nó ăn, Cổ Trần muốn dùng để đột phá. Chí ít có 500 năm trở lên. Trước đống loạn thạch, Cổ Trần hai tay dâng một gốc lao sơn tham, toàn thân trắng muốt, trong suốt một dạng lao sơn tham tản ra một cỗ đặc biệt mùi thuốc. Mỗi một cây dâu sầm, đều trong suốt sáng long lanh, bên trong bao hàm linh quang, dược tính cực mạnh. Nhìn lấy cái này một gốc lao sơn tham, Cổ Trần tâm lý vô cùng kích động. Hắn cảm giác, mình nếu là ăn cái này gốc lao sơn tham, khẳng định có thể đột phá thực lực cảnh giới, thậm chí thân thể có thể lại một hai cái tiểu tầng thứ. Cẩn thận từng ly từng tí thu hồi lao sơn tham, Cổ Trần hít sâu một hơi, cảm giác cái này man hoang thế giới thật sự có lấy vô số tư nguyên cùng bảo tàng, thì nhìn ngươi có thể hay không phát hiện. Phía trước hẳn là hạp cốc chỗ sâu nhất, chỗ đó giống như có một cỗ khí tức không giống bình thường. Cổ Trần hai mắt lấp lóe, ngưng trọng nhìn qua hạp cốc chỗ sâu nhất. Cùng nhau đi tới, càng đi vào trong cũng cảm giác càng không thích hợp, bởi vì bên ngoài còn có hắn khác động vật tồn tại, nhưng nơi này khác nói động vật, một con côn trùng đều không nhìn thấy. Nơi này quá an tĩnh. Trong lòng của hắn cảnh giác, tay cầm cốt mâu, cưới bạch hổ từng bước một đi vào hạp cốc chỗ sâu nhất. Oeng. Chính đi tới, đột nhiên một cỗ chấn động truyền khắp toàn bộ hạp cốc, con núi đá lăn xuống đến, rừng cây lắc lư. Chuyện gì xảy ra? Cổ Trần giật mình kêu lên, ngồi xuống bạch hổ cũng nhịn không được sù lông, đối với hạp cốc chỗ sâu phát ra từng tiếng gầm nhẹ, lộ ra bực bội cùng bất an, trong mắt lộ ra một tia e ngại. Chương 51, một gốc huyết liên. Hạp cốc chỗ sâu truyền đến một cỗ chấn động, sơn lâm lay động, bốn phía có đá vụn lăn xuống tới. Đông long. Ngao. Nương theo lấy một tiếng oanh minh, có cự thú gào thét, tiếng gầm cuộn cuộn, đinh tai nhức óc. Cổ Trần sắc mặt đại biến, kinh dị vô cùng. Ngồi xuống bạch hổ tức thì bị một tiếng này hung ý hiển hách gào thét kinh hại đến liên tiếp lui về phía sau. Nếu không phải nó đã thức tỉnh một tia bạch hổ huyết mạch, khả năng trực tiếp nằm trên đất. Dù vậy, bạch hổ trong mắt đều lộ ra nồng đậm kiên kỵ, không dám lên trước, lộ ra rất bực bội bất an, lại cực kỳ táo bạo, phát ra tiếng gầm. Tiểu bạch, an tĩnh. Cổ Trần có chút bất mãn quá lớn, chỉ là một cỗ uy thế liền để ngươi e ngại, tương lai còn thế nào trưởng thành là chân chính bạch hổ. Nhìn vẻ mặt kiên kỵ bạch hổ, thử nói. Nhìn ngươi cái này hùng dạng, không phải liền là một cỗ khí tức liền đem ngươi sợ đến như vậy, về sau còn thế nào mạnh lên, uổng công ngươi giác tỉnh bạch hổ huyết mạch. Giống bạch hổ gầm nhẹ một tiếng, xấu hổ cúi thấp đầu. Xác thực, đã thức tỉnh bạch hổ huyết mạch, muốn trở thành chính thức bạch hổ, làm sao có thể sợ hãi chỉ là khí thế, quả thực mất mặt. Nghĩ tới đây, bạch hổ ngẩng đầu lên, hai mắt bên trong tách ra một luồng ánh sáng màu vàng, đột nhiên có cỗ cường đại uy áp tràn ngập. Nó hiểu. Thể nội có cỗ thần bí lực lượng sôi trào, khuyết tán toàn thân, đó là thuộc về bạch hổ huyết mạch cổ lão lực lượng, cường đại, khủng bố. Không tệ. Cổ Trần kinh ngạc, nhìn lấy bạch hổ biến hóa hài lòng gật đầu. Đây mới là có một tia bạch hổ uy thế, không phải vậy, chỉ là một cỗ khí thế thì e ngại không tiến, dạng này bạch hổ thật là không đáng bồi dưỡng. Ngươi chờ ta ở bên ngoài. Cổ Trần nghĩ nghĩ xoay người xuống tới, vô vô bạch hổ đầu cảnh cáo một câu, để nó tại lang cốc bên ngoài chờ hắn. Hắn không muốn mang lấy bạch hổ tiến vào hạp cốc chỗ sâu, chỗ đó truyền đến chấn động cùng áp bách để hắn cảm thấy một loại mãnh liệt uy hiếp. Vâng! Đang nói, lại một cỗ chấn động truyền đến, so trước đó càng mãnh liệt hơn, phía trước có một cỗ bụi bặm ngập trời, đại thụ ầm ầm sụp đổ. Nương theo lấy từng tiếng thú hống, hung uy cái thế. Đi xem một chút. Cổ Trần mặt sắc mặt ngưng trọng, một thân một mình tay cầm cốt mâu nhảy lên một cây đại thụ, tiếp lấy nhanh chóng nhảy vọt chạy như bay. Trong hạp cốc, bụi mù tràn ngập. Có quang mang khuếch tán, bình định mảng lớn cây cối. Ầm ầm. Vừa tiếp cận, chỉ thấy một cỗ kinh khủng khí lãng đập vào mặt, lực lượng cường đại đem phía trước cây cối đều chấn động đến kịch liệt lay động, có răng rắc đứt gãy. Có người tại chiến đấu. Cổ Trần chấn kinh, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy hạp cốc chỗ sâu nhất, đang có lấy một bóng người cùng một cái cường đại hung thú kịch chiến không nghỉ. Người kia, toàn thân bốc kim quang, mọi cử động vòng quanh đầy trời ánh sáng màu vàng, hóa thành mảnh phù quang oanh kích xuống, núi lở đất nước. Ngao! Rít lên một tiếng, hung uy khiếp người. Trong bụi mù, một đầu kinh khủng cự mãng hét giận dữ, đỉnh đầu mọc ra một cái màu đen góc cạnh, toàn thân hiện đầy đen nhánh lân phiến, hiện ra kim loại ô quang. Đó là một đầu màu đen cự mãng, đầu sinh góc cạnh, thô to như thùng nước thân thể quay quanh tại vách núi treo leo phía trên, giơ thẳng lên trời nổ hống. Đối thủ của nó lại là một cái toàn thân bốc kim quang bóng người, xem ra rất giống là một cái nhân loại, nhưng Cổ Trần biết cái kia không phải nhân loại. Thật mạnh, cái này là chủng tộc gì sinh linh? Cổ Trần chấn kinh, nhìn lấy bị đánh đến ngao ngao nổ hống độc giác hắc mãng, đối cái kia toàn thân bốc kim quang sinh linh hình người cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Nghĩa xúc, còn không thúc thủ chịu trói. Một tiếng quát lớn, kim quang đầy trời, hóa thành một dòng lũ lớn quần cuộn bao phủ, trùng kích tại cái kia điều độc giác hắc mãng trên đầu. Loảng xoảng một tiếng, độc giác chênh chênh phát sáng, bộc phát ra một cỗ huyết sắc quang mang, từng viên ký hiệu nhảy lên, tạo thành một màn ánh sáng ngăn cản kim sắc dòng nước lũ. Hai cỗ năng lượng va chạm, trong nháy mắt sinh ra cự đại bạo tạc, ù ù thanh âm chấn động toàn bộ hạp cốc. Cái kia nổ tung uy lực khủng bố, đem vách núi một góc đều nổ nát vụn, vô số núi đá bắn bay lan xuống, tràng diện khủng bố, vô cùng dọa người. Cổ Chân đều sợ ngây người, nhìn lấy núi lở đất nứt đáng sợ khung cảnh chiến đấu, tâm lý ác hàn. Mặc kệ là cái kia một đầu độc giác hắc mãng vẫn là cái kia kim sắc sinh linh, đều cực kỳ cường đại, ít nhất là đoán cốt cảnh cường giả, thậm chí có khả năng càng cường đại. Thật mạnh, đây chính là đoán cốt cảnh cường giả. Cổ Trần kinh dị suy đoán, đầu kia độc giác hắc mãng toàn thân bốc lên một cỗ màu đen khí diễm, cái kia cỗ màu đen khí diễm chính là phi thường cường đại một loại chiến khí. Mà đối diện sinh linh kia, toàn thân bốc lên kim sắc khí diễm, xem ra tựa như là một loại cường đại chiến khí, sắc bén vô cùng, uy lực to lớn. Cả hai chiến đấu sinh ra dư âm, bình định phương viên ngàn mét bên trong hoa cỏ cây cối, nham thạch đều bị vỡ nát thành vô số bột phấn. Khó có thể tưởng tượng, hai người này cường đại cỡ nào. Giang giác. Đột nhiên, một nói khí lưu màu vàng nóng cuốn tới, ầm ầm làm vỡ nát một gốc cổ thụ chọc trời, doa đến Cổ Trần lập tức lui lại. Hắn kinh nghi bất định nhìn về phía trước, đại thụ sụp đổ, lộ ra một cái hố sâu, vừa mới cái kia một nói khí lưu màu vàng nóng mạnh mẽ kinh người. Không sai. Nhất định là luyện khí cảnh trở lên cường giả. Cổ Trần thần sắc nghiêm trọng, trong mắt lộ ra sáng rực quan mang, luyện khí cảnh phía trên cường giả a, một thân chiến khí bành trướng, lực lượng cường đại đến làm cho người hoảng sợ. Mặc kệ là độc giác hắc mãng vẫn là cái kia kim sắc sinh linh, đều phi thường cường đại, tranh đấu của hai người để Cổ Trần nhìn nhiệt huyết sôi trào. Ầm. Đột nhiên, một cỗ hắc quang ngút trời, trong nháy mắt đánh tại cái kia kim sắc sinh linh thân thể, đem hắn toàn bộ đánh bay ra ngoài, đụng nát một mảng lớn đá núi. Con xuất sinh chết tiệt. Sinh linh kia nổi giận, nhặt con ngươi màu vàng nóng lộ ra một cơn lửa giận. Hắn đạp không bay tới, quát to, nghiệt xúc ngươi ngu xuẩn mất khôn, gốc cây kia huyết liên không phải ngươi cái này xuất sinh có thể nhúng chạm, cút ngay lập tức, nếu không để ngươi chết không toàn thây. Nói xong, một cỗ kim sắc khí diễm bạo phát, cái này kim sắc sinh linh toàn thân khí diễm bành trướng, từng viên ký hiệu tại thân thể bốn phía nhảy lên, tản ra vàng nóng ánh quang huy. Ngao một tiếng gào rú, giống như long ngâm đồng dạng rung khắp nơi. Toàn bộ hạp cốc đều lung đưa, đầu kia kinh khủng độc giác hắc mãng hét giận dữ, trong mắt lộ ra bạo ngược, hung tàn, khát máu, nó cũng là một con hung thú. Đầu này hung thú, thủ hộ lấy một gốc linh dược, chính là một gốc huyết liên. Huyết liên. Cổ Trần kinh nghi, nghe cái kia kim sắc sinh linh nói lời, tâm tư nhất động, lập tức hướng về phía trước cẩn thận quan sát. Hắn muốn nhìn một chút, là cái gì để hai cái luyện khí cảnh cường giả lẫn nhau chém giết. Trên vách đá. Đồng nhiên, Cổ Trần chú ý tới một cái tình huống. Trên vách đá vậy mà tràn ngập một đoàn xương mù màu máu, bao vây lấy một khu vực như vậy, thấy không rõ lắm. Nhưng là hắn cảm giác, nơi đó sóng linh khí là cường liệt nhất, dường như dựng dục một gốc hiếm thấy bảo dược. Thông qua nồng đậm xương mù màu máu, Cổ Trần mơ hồ nhìn thấy một gốc yêu giá hồng liên cắm rễ tại trên vách đá dựng đứng, bộ rễ huyết hồng, lít nha lít nhít xâm nhập bên trong vách núi. Vậy mà thật sự có một gốc huyết liên, theo nồng độ linh khí đến xem, tuyệt đối là hiếm thấy bảo dược, tựa hồ còn vượt qua trước đó lấy được huyết mạch quả. Cổ Trần chấn kinh, tâm lý tuôn ra một cỗ khát vọng mãnh liệt, cái này gốc huyết liên, tuyệt đối là hiếm thấy bảo dược, nếu không có lấy luyện khí cảnh cường đại hung thú thủ hộ. Một gốc huyết liên, rất có thể là một loại hiếm thấy bảo dược, làm sao có thể không khiến người tâm động. Nhưng trước mắt có một đầu đáng sợ hung thú, còn có một tên sinh linh mạnh mẽ, như thế nào chiếm lấy cái này một gốc huyết liên? Ông! Ngay tại lúc này, một cỗ trầm trọng áp bách truyền đến, để Cổ Trần trong lòng báo động, một loại tử vong nguy cơ quanh quẩn ở trong lòng. Nguy hiểm. Chương 53, Kim tộc. Nguy hiểm. Cổ Trần sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy lạnh cả người. Hoàng kim chiến kiếm. Một tiếng quát lớn truyền đến, kim quang đầy trời, một cái kia sinh linh toàn thân bốc lên kim sắc khí diễm, một cỗ cường đại áp bách làm cho người kính sợ. Cường đại kim quang hội tụ, vậy mà hóa thành một thanh chiến kiếm màu vàng nóng. Hư huyễn chiến kiếm chính là từ cường đại chiến khí ngưng tụ mà thành, sắc khí ngút trời, sắc bén vô song. Chém. Một kiếm chém xuống, hư không đều bị cắt đứt đồng dạng. Ngao. Đầu kia độc giác hắc mãng cảm thấy chiến kiếm màu vàng nóng truyền đến uy hiếp, gào rú một tiếng, toàn thân nhảy lên một cỗ hắc khí vòng xoáy va chạm tới. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, màu đen vòng xoáy trực tiếp bị chém thành hai khúc, chiến kiếm màu vàng nóng sắc bén vô song, không thể ngăn cản, chặt chém tại độc giác hắc mãng trên đầu. Vâng. Nương theo lấy một tiếng oanh minh, kim quang tán loạn, bên trong truyền đến một tiếng thê lương gào thét, hắc mãng quần cuộn lấy phát ra thống khổ gào thét, trên đầu lưu lại một điều to lớn vết thương, huyết dịch dâng trào, dọa người vô cùng. Một bên khác, cái kia cái trẻ tuổi sinh linh tuy nhiên một kiếm bổ ra cái kia cỗ màu đen vòng xoáy, nhưng vẫn là bị cái kia cỗ lực lượng khổng lồ hành tại thân thể. Cái kia cỗ lực lượng cường đại đông long lập tức đem hắn va vào trong lòng núi, bụi mù quần cuộn. Hai cỗ lực lượng va chạm tàn phá bừa bãi. Bộc phát ra một cỗ khí lãng bao phủ khắp nơi, hoa cỏ cây cối đều bị đánh nát thành bụi phấn, nham thạch đều hóa thành bột mịn. Kinh khủng khí lãng lan lộn, quét ngang khắp nơi, hoa cỏ cây cối đều quét thành vài phiến, nham thạch đều bị chấn thành một đống bột phấn. Cổ Trần cấp tốc lui lại, tránh thoát một kiếp, nguyên bản sở tại vị trí biến thành khắp nơi trùi lủi, cây cối nham thạch đã sớm biến thành mảnh vụn đầy đất. T. Thật là khủng khiếp. Nhìn trước mắt đáng sợ chẳng cảnh, Cổ Trần cũng nhịn không được hít một hơi linh khí. Cái này lực phá hoại thật vô cùng dọa người. Mặc kệ là cái kia độc giác hắc mãng vẫn là cái kia kim sắc sinh linh, đều có lực chiến đấu mạnh mẽ, không phải hắn có thể chống lại. Nếu là hắn đối mặt bên trong một cái, khẳng định bị đánh thành cho cặn bã, tâm lý ác hàn, nhịn không được dâng lên một tia rút đi ý tứ. Bảo vật tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh cầm a. Hai cái này thực lực khủng bố, Cổ Trần lòng sinh thoái ý, nhưng lại có chút không cam tâm, chủ trừ một hồi cuối cùng vẫn là không đi. Ngao. Lúc này trong bụi mù truyền đến một tiếng gào rít, độc giác hắc mãng ngẩng đầu giống to, hung uy hiển hách, trên đầu huyết dịch giạt rào chảy xuôi, trong mắt đều là hung tàn bạo ngược sắc cơ. Nó thụ thương, nhưng lại càng thêm hung hãn. Nghiệt xúc, thiếp ta một cái hoàng kim chiến kiếm còn chưa có chết. Đối diện truyền đến hừ lạnh một tiếng, một đạo kim sắc thân ảnh theo trong bụi mù chậm rãi đi tới, toàn thân trên dưới còn quấn từng đạo kim sắc chiến khí. Hắn mặt mũi lanh khốc, trong mắt lộ ra băng lãnh sắc cơ, chết khóa chặt cái kia trọng thương độc giác hắc mãng. Hiển nhiên thật bất ngờ. Bất quá Cổ Trần phát giác, thanh niên này đồng dạng thụ thương không nhẹ, khóe môi nết lên một luồng dòng máu màu vàng kim nhạt, trên người có từng đạo vết cắt. Vừa mới độc giác hắc mãng nhất kích đối với hắn tạo thành thương tổn không nhỏ, cả hai cường đại nhất kích đều muốn đối phương đả thương, xem như lưỡng bại câu thương. Hừ. Thanh niên kia lạnh hừ một tiếng, lạnh giọng nói, tốt một cái nghiệt xúc, muốn ta kim tuyển tu luyện đến bây giờ, theo không có người để cho ta như vậy chật vật, hôm nay, tất sát ngươi. Kim Tuyền, chính là cái này thanh niên, nói xong, trong thân thể toát ra một cỗ càng thêm rực rỡ kim quang chi khí, một thân chiến khí bành trướng. Hắn gần từng chữ, nghiệt xúc, ta nhìn ngươi còn có thể đón lấy mấy lần. Hoàng kim chiến kiếm. Vừa dứt lời, một cỗ kim sắc chiến khí hội tụ, ngưng tụ thành một thanh khổng lồ chiến kiếm, tản ra sắc bén vô song đáng sợ khí tức. Phía dưới, bị trọng thương độc giác hắc mãng khẩn trường, cảm giác đến tử vong uy hiếp, không thể không phấn khởi phản kháng, toàn thân toát ra một cỗ hắc khí hội tụ. Miệng của nó đóng chặt, thân thể cung, đầu nhắm ngay phía trên sắp chạm xuống hoàng kim chiến kiếm, vận sức chờ phát động, khí tức kinh khủng tràn ngập. Chém. Kim Tuyền chợt quát một tiếng, hai tay vung lên, trên đỉnh đầu hoàng kim chiến kiếm soạt đánh rớt, không khí đều bị bổ ra một đầu chân không tới. Cùng lúc đó, cái kia độc giác hắc mãng nhắm ngay chiến kiếm màu vàng nóng há mồm phun một cái, hắc khí bao phủ, trong nháy mắt đụng vào chiến kiếm màu vàng nóng phía trên. Ầm ầm. Hai cổ lực lượng cường đại đụng vào nhau. Trong nháy mắt sinh ra nổ tung, cuồng bạo khí tức quét ngang khắp nơi, lật ngược hết thảy. Hắc khí tàn phá bừa bãi, kim quang tràn ngập. Chỗ đó hoàn toàn biến thành một mảnh chỗ chết, phương viên 1000m bên trong cây cối, nham thạch gào ảo bị cuốn trên không trung xoắn nát thành bụi phấn. Một cỗ hắc khí tán loạn, hoa cỏ cây cối đều khô héo. Có kiếm khí màu vàng nóng đảo qua bốn phía, trên mặt đất vạch ra từng đạo dấu vết, đáng sợ phong mang khiến người sợ hãi. Làm hết thảy bình ổn lại, chỗ đó lộ ra một cái hố lớn, bụi mù cuồn cuộn. Bên trong nằm một đầu to lớn độc giác hắc mãng, hấp hối. Nó trên cổ có một đạo cự đại kiếm ngân, kém chút đem đầu đều chạm gãy xuống, huyết dịch chảy đầy đất, cũng nhanh chết mất. Khu khu. Một bên khác núi trong cơ thể, một bóng người ngã xuống, không ngừng ho ra máu, toàn thân rách nát dáng vẻ, một chút dòng máu màu vàng kim nhạt vẩy xuống. Xuất sinh, không nghĩ tới ngươi trước khi chết còn có thể phản công. Kim Tuyền một mặt trắng xám, chưa tỉnh hồn nhìn lấy cái kia một đầu hấp hối hấp mãng, tâm lý có chút sợ không thôi. Vừa mới kém chút thì nằm tại chỗ này, nếu không phải hắn cờ cao tay hơn khả năng đều cút. Hắn nằm ở nơi đó thở dốc, toàn thân lực lượng suy yếu vô cùng, nhưng hắn cuối cùng vẫn là lộ ra một vệt nụ cười, bởi vì hắn thắng. Ha ha ha, Nghiên Xúc, cái này gốc huyết liên là của ta. Nói, Kim Tuyền chật vật đứng lên, từng bước một đi hướng cái kia tức đem chết đi, hấp hối độc giác hắc mãng phía trước. Ừm. Kim Tuyền đang nghĩ ngợi kết quả cái này hung thú, đồng nhiên sắc mặt ngưng tụ, đồng nhiên quay người, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm bên này. Người nào, lan ra đến. Hắn hét lớn một tiếng, chỉ thấy một thanh niên theo trong rừng cây đi ra, nhìn thấy người tới, hắn sắc mặt hơi đổi. Lại có người. Kim Tuyền sắc mặt biến đổi, tâm lý tức giận, không có nghĩ tới đây vậy mà ẩn giấu đi một người. Người tới chính là Cổ Trần, nhìn lấy hai đại cường giả đánh cho lưỡng bại câu thương, cuối cùng đi ra được. Nhân tộc, con kiến hôi. Kim Tuyền đánh giá Cổ Trần, trong mắt lộ ra nồng đậm khinh miệt cùng khinh thường. Nguyên lai là một nhân tộc con kiến hôi, căn bản không để vào mắt, mà lại hắn liếc mắt liền nhìn ra Cổ Trần chỉ là một cái tôi thể nhị trọng tiểu tử mà thôi, không đủ gây sợ. Coi như hắn hiện tại trọng thương, như cũ không phải một con kiến hôi có thể cấu thành uy hiếp, cho nên nhìn thấy Cổ Trần sau nhẹ nhàng thở ra, trong mắt sát khí bành trướng. Con kiến hôi, người muốn chết. Kim Tuyền hừ lạnh, hai mắt đạm mạc nhìn lấy đi ra Cổ Trần. Bên kia, hấp hối độc giác hắc mãng cũng nhìn thấy Cổ Trần, nhưng nó đã không cách nào động đậy, không có một chút sức lực, còn kém một hơi thì cút. Nó không cam tâm a, đáng tiếc dù cho không cam tâm cũng không có cách nào cải biến kết cục. Tiểu tử, thức thời lập tức quỳ xuống, bổn công tử tâm tình tốt có lẽ có thể thu ngươi làm nô bộc, có thể trở thành ta Kim tộc một tên nô lệ, ngươi cần phải cảm thấy vô thượng vinh hạnh. Kim Tuyền nhìn lấy Cổ Trần, trên mặt lộ ra một tia ngạo nghễ, trong mắt lộ ra miệt thị. Kim tộc. Cổ Trần không nói một lời, đứng tại 20m bên ngoài yên lặng đánh giá trước mắt Kim Tuyền, đối phương nguyên lai là Kim tộc sinh linh. Ngươi nói, để cho ta quỳ xuống làm nô lệ. Nói, Cổ Trần lộ ra một tia cười lạnh, trong mắt buốc lên hung quang, sát khí tràn ngập. Chương 54, chết biệt khuất. Không sai, quỳ xuống, trở thành nô lệ của ta, tha cho ngươi nhất mệnh, ban cho ngươi vô thượng vinh diệu. Kim Tuyền kiêu ngạo, lạnh lùng, nhìn lấy Cổ Trần ánh mắt mang theo nồng đậm kinh miệt, căn bản không để vào mắt, chỉ là một cái tôi thể nhị trọng con kiến hôi. Nếu không phải hắn vừa mới cùng độc giác hắc mãng đại chiến một trận, lực lượng tiêu hao hầu như không còn, hơn nữa còn có trọng thương tại thân, không có khả năng cùng cái này con kiến hôi nói nhảm, trực tiếp một bàn tay sợ chết. Ta không biết ngươi ở đâu ra tự tin và cảm giác ưu việt. Cổ Trần mặt không biểu tình, trong mắt hung quang ẩn ẩn, đối phương vậy mà để hắn quỳ xuống làm nô lệ. Thế nào, ngươi còn muốn giết ta? Kim Tuyền hừ lạnh, một mặt khinh thường. Hắn trào phúng nhìn lấy Cổ Trần, khinh thường nói, chỉ là một cái tôi thể nhị trọng con kiến hôi, ngươi cũng dám đối với ta lộ ra sắc ý, chán sống. Để ngươi làm nô lệ đã là vô cùng lớn ban ơn, các ngươi nhân tộc, cũng là man hoang cấp thấp nhất chủng tộc, chỉ xứng trở thành các tộc nô lệ cùng khẩu phần lương thực. Kim Tuyền một phen, để Cổ Trần trong lòng lửa giận bên trong thiêu, sắc ý tràn ngập, quả thực thì là một loại nhục nhã, trần trụi miệt thị. Có điều hắn nói có lẽ là thật, trước mắt man hoang thế giới nhân tộc tình huống, cũng không lạc quan, còn thật có thể là biến thành các tộc nô lệ cùng khẩu phần lương thực. Quỳ xuống, ta tha cho ngươi nhất mệnh. Kim Tuyền quát lạnh, nhặt hai mắt màu vàng nóng lộ ra lênh khốc, vô tình, dường như lại nhìn một cái cấp thấp con kiến hôi, căn bản không có đem Cổ Trần để vào mắt. Giờ khắc này, Cổ Trần nội tâm lửa giận đạt đến đỉnh điểm, rốt cuộc minh bạch, nhân tộc ở cái thế giới này địa vị cùng bực nào thấp. Cái kia quỳ xuống chính là ngươi. Cổ Trần gầm nhẹ một tiếng, hai mắt hiện ra một tia đỏ thẫm, sát ý sôi trào, nói xong cơ lấy một cây màu đen đồng thương nhắm ngay Kim Tuyền một chút ném mạnh tới. Ô ô. Quan chú Cổ Trần một thân lực lượng đồng thương xé trời, phát ra ô ô tiếng khóc, đột nhiên xuất hiện một màn để Kim Tuyền sắc mặt đại biến, kinh sợ vô cùng. Con kiến hôi, ngươi muốn chết! Kim Tuyền nổi giận hét lớn. Thế nhưng một cây đồng thương tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không nghĩ tới Cổ Trần dám ra tay, biết hắn là Kim tộc người còn dám động thủ. Tránh né không còn kịp rồi, mà lại hắn hiện tại trọng thương tại thân, lực lượng còn thừa không có mấy, căn bản là không có cách ngăn trở đột nhiên ném mạnh tới một cây đồng thương. Phúc! Chỉ thấy một tiếng vang trầm, đồng thương xuyên qua Kim Tuyền lồng ngực, đem hắn toàn bộ đinh tại mặt đất. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để Kim Tuyền sắc mặt đỏ thẫm, há mồm phun ra một ngụm máu, trong mắt tràn đầy tức giận biểu lộ, sát khí ngút trời. A con kiến hôi, ta nhất định giết ngươi! Kim Tuyền nổi giận gào thét, bị đồng thương đâm xuyên lồng ngực còn chưa có chết đi, đóng ở trên mặt đất ngược lại giống giận muốn giết Cổ Trần. Nghe nói như thế, Cổ Trần khinh thường nói, giết ta? Ngươi bây giờ còn có năng lực giết ta sao? Kim Tuyền ánh mắt âm trầm, có, hắn đương nhiên còn có năng lực giết Cổ Trần, nhưng mấu chốt là hắn nhất định phải tiếp cận chính mình trong phạm vi 10 thước mới có thể đánh giết thành công. Có thể Cổ Trần bây giờ cách 20m bên ngoài, căn bản không có tiếp cận hắn, ngược lại là một cây đồng thương ném mạnh tới, trực tiếp xuyên qua thân thể đối phương, đóng ở trên mặt đất. Đến, ngươi tới giết ta nhìn xem. Cổ Trần một mặt khinh thường, nhìn lấy bị đóng ở trên mặt đất Kim Tuyền, ngoài miệng nói nhẹ nhõm, kỳ thực hắn là phi thường cảnh giác cùng cẩn thận. Bởi vì hắn không hiểu được đối phương còn có hay không những lực lượng khác cùng thủ đoạn, vừa mới toàn bộ hành trình mắt thấy hắn cùng độc giác hắc mãng chiến đấu, tự nhiên không dám coi thường. Con kiến hôi, tốt nhất thả ta, nếu không Kim tộc đem bộ lạc của ngươi tộc nhân toàn bộ chém giết hầu như không còn. Kim Tuyền tức điên cái mũi, há mồm kêu to, không ngừng ho ra máu, dòng máu vàng nóng nhàn nhạt chảy xuôi, dưới ánh mặt trời lóe ra rực rỡ quang mang. Trong lòng của hắn nộ hống, hy vọng Cổ Trần tiếp cận 10 mét phạm vi, như thế liền có thể bộc phát ra sau cùng hậu thủ, đem cái này con kiến hôi diệt sát. Chỉ tiếc nguyện vọng của hắn thất bại, Cổ Trần rất cẩn thận, căn bản sẽ không tới gần đối phương. Ai biết gia hỏa này có không có năng lực đem hắn phản sát rồi. Cho nên, Cổ Trần lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn, trong tay nhiều một cây xương cốt tiêu thương, đây là hắn mài đi ra một số ném mạnh dùng cốt thương. Giết tộc nhân ta, diệt ta bộ lạc, ta nhìn ngươi không có cơ hội. Nói xong, Cổ Trần nâng lên xương cốt tiêu thương, nhắm ngay Kim Tuyền một chút ném ném qua. Quan chú toàn thân 20.000 quân lực xương cốt tiêu thương, giống như một đạo buôn lôi, nhanh đến cực hạn, xé rách không khí đi tới trước mặt. Đáng chết Kim Tuyền hoảng sợ kêu to, hai mắt trừng lớn. Hắn không cách nào tránh đi, thân thể bị đóng ở trên mặt đất, toàn thân lực lượng lại tiêu hao hầu như không còn, không thể không buộc phát ra sau cùng một cái hậu thủ. Một vệt kim quang theo hắn mi tâm xông ra, trong nháy mắt đánh vào cái kia một cây tiêu thương phía trên. Răng rác một tiếng, tiêu thương lại bị một vệt kim quang đánh trúng, từng khúc vỡ nát, xoạt rơi lả tả trên đất, triệt để bể nát. Tình cảnh này để Cổ Trần sửng sốt, tâm lý ác hàn, có chút may mắn chính mình không có tới gần. Nếu không thật sẽ bị đối phương lập tức giết chết. Vừa mới cái kia một vệt kim quang uy lực to lớn, vậy mà đem Cổ Trần một cây xương cốt tiêu thương đánh nát, đây chính là cứng rắn xương cốt mài thành. Con kiến hôi, thả ta, quỳ xuống thỉnh tội, nếu không ta để ngươi sống không bằng chết. Kim Tuyền đánh nát Cổ Trần một cây tiêu thương sau lập tức uy hiếp, mặt mũi tràn đầy sát khí. Chỉ tiếc, đáp lại hắn là Cổ Trần lại một lần nữa ném mạnh tới một cây xương cốt tiêu thương. Người Kim Tuyền vừa kinh vừa sợ, vừa muốn nói gì, chỉ thấy tiêu thương xé trời, phốc phốc một chút đâm xuyên trái tim của hắn. Cổ Trần một mặt lênh khốc, trong mắt hung quang tràn ngập, rốt cục giơ tay lên bên trong cốt mâu, nhắm ngay cái biệt khuất đó tức giận Kim Tuyền. Không, ngươi không có thể giết ta. Kim Tuyền rốt cục sợ, hoảng sợ kêu to. Bị sỏ xuyên trái tim, hắn như cũ còn chưa có chết tuyệt, còn có một hơi tại, để Cổ Trần tâm lý đều có chút động dung cùng kinh hãi. Dưới loại tình huống này, Cổ Trần căn bản không có một tia nói nhảm, quán chú toàn thân lực lượng cốt mâu trong nháy mắt xé trời, giống như một đạo buôn lôi cổn cổn đánh giết mà đi. A con kiến hôi, ta không cam tâm, không cam tâm a. Kim Tuyền bi phẫn giống to, giống như điên cuồng. Sau một khắc, thổi phù một tiếng, cốt mâu đâm xuyên đầu của hắn, cắm vào mặt đất 3 thước sâu, dòng máu phun tung tóe, chết không nhắm mắt. Đáng thương Kim Tuyền, cùng độc giác hắc mãng đại chiến một phen, đều chiến thắng, lại gặp phải Cổ Trần vị này nhân tộc tiểu tử, kết quả bi kịch kết thúc. Hắn chết biết khuất, nguyên bản còn có cái cuối cùng phòng bị thủ đoạn. Chỉ cần Cổ Trần tiếp cận bên cạnh hắn 10 mét phạm vi liền có thể một lần hành động đánh giết. Chỉ là, Cổ Trần quá mức cẩn thận, căn bản không có nhận gần, ngược lại dùng ném mạnh phương thức cứ thế mà đem vị này kim tộc cường đại thanh niên đánh giết. Ông! Chỉ thấy, Kim Tuyền sau khi chết theo trong thân thể của hắn tuôn ra một cỗ nồng đậm kim quang, trong nháy mắt vọt tới, chui vào Cổ Trần trong thân thể. Rốt cục chết rồi. Nhìn đến nơi này, Cổ Trần nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra một vẻ mặt kinh hỉ. Cái kia vốn cổ phần ánh sáng, chính là giết chết Kim Tuyền sau lấy được một cỗ dồi dào năng lượng. Cỗ năng lượng này bị thần bí hạt châu hấp thu, đại biểu cho Kim Tuyền đã bị giết chết. Đến ngươi. Cổ Trần hít sâu một hơi, đi qua rút ra cốt mâu, nhìn cũng không nhìn chết đi Kim Tuyền thi thể, trực tiếp nhất mâu tìm đến phía một con kia hấp hối hung thú. Phúc. Cốt mâu xuyên qua đầu, vốn là hấp hối độc giác hắc mãng trong nháy mắt mất mạng, chừng lấy hai con mắt, triệt để không có khí tức. Hai cái sinh vật cường đại chém giết. Lưỡng bại câu thương, cứ như vậy bị Cổ Trần nhặt được cái đại tiện nghi. Hô! Độc giác hắc mãng vừa chết, chỉ thấy theo nó trong thi thể tuôn ra một cỗ đồng dạng năng lượng bằng bạc, bị Cổ Trần trong đầu hạt châu màu đen hút dọn sạch. Đến tận đây, hai cái sinh vật cường đại chết tại Cổ Trần trong tay. Huyết liên là của ta. Cổ Trần tâm lý kích động không thôi, nhìn lấy trên vách đá cái kia một gốc huyết liên, nói không kích động đó là giả. Chương 55, thu hoạch lớn. Trên vách đá dựng đứng, từng đám huyết vụ lăn lộn sôi trào, lộ ra nồng đậm linh khí. Cổ Trần đứng ở phía dưới, mắt không chấp nhìn lấy huyết liên, cảm thụ được bốn phía vô tận linh khí tràn vào nơi này, biết huyết liên sắp chín rồi. Đây là cái gì phẩm cấp linh dược? Hắn một mặt phân chấn, kích động nhìn trên vách đá mặt cắm rễ một cây sen hoa, to bằng chậu rửa mặt tiểu, toàn thân huyết hồng, tràn ngập một cô ngông lung sương mù màu máu. Thoạt nhìn như là cái này một gốc huyết liên tại nuốt mây nhà khói, tản ra cường đại sóng linh khí. Ông! Đông nhiên, huyết liên khẽ run lên, bộc phát ra một cỗ cường đại hấp lực, vậy mà đem trọn cái trong hạp cốc linh khí hút vào trống không. Ngay sau đó một cỗ huyết quang tràn ngập, bao phủ cả cây huyết liên, chiếu rọi ra một chút huỳnh quang, cánh hoa trong suốt, từng viên huyết châu lấp lóe, tản ra một cỗ mùi thuốc. Thành thục. Cổ Trần hai mắt sáng lên, không nói hai lời trực tiếp bỏ lên vách đá, không chút do dự đem trọn gốc huyết liên tận gốc mang theo tầng nham thạch đều cho móc ra, thu nhập nhẫn xương bên trong. Làm xong những thứ này, Cổ Trần nhảy xuống, đi tới cái kia một đầu chết đi độc giác hắc mãng trước thi thể, vung tay lên đem đầu này to lớn hắc mãng lấy đi. Tiếp lấy hắn lại tới chết đi kim tuyển trước thi thể, bắt đầu tìm kiếm lấy đồ trên người hắn cùng bảo vật, rất mau tìm đến một cái kỳ quái kim sắc túi da thu con. Đây là túi chữ vật. Cầm lấy cái này chỉ lớn chừng bàn tay kim sắc túi da thú, Cổ Trần kinh hỉ phát hiện, đây là một cái túi chữ vật, mặc dù so với hắn nhẫn xương kém quá nhiều, nhưng ít ra là một kiện bảo bối. Mà lại trong túi chữ vật có kim tuyển thân ra, tự nhiên không cho bỏ lỡ, đem túi chữ vật treo ở bên hông, Cổ Trần rút ra tiêu thương thu lại. Tìm một phen không có gặp lại có đồ, Cổ Trần lúc này mới nhanh nhanh rời đi hạp cốc chỗ sâu, đi ra phía ngoài. Tiểu Bạch, đi nhanh lên. Vừa ra tới, Cổ Trần xoay người cưới lên Bạch Hổ, trực tiếp phân phó một tiếng, Bạch Hổ gầm nhẹ chạy như bay, rất nhanh liền xông ra lang cốc, chớp mắt biến mất tại mênh mông đại thảo nguyên. Ầm ầm. Vừa mới rời đi không bao lâu, lang cốc bên trong thì truyền đến từng tiếng đáng sợ chấn động, có hung thú đến, bị vừa mới huyết liên thành thục bạo phát đi ra linh khí hấp dẫn. Giống. Thú hống kinh thiên, một cỗ hung sát chi khí tràn ngập, bạo ngược, huyết tinh, dường như một tôn man hoang cổ thú tại chấn nộ gào thét, khiếp người vô cùng. Đáng tiếc, bị hấp dẫn tới hung thú, căn bản không có thu hoạch, bởi vì huyết liên đã bị Cổ Trần lấy đi, chỉ để lại kim tuyển thi thể ở nơi đó. Sau cùng hắn liền thi thể đều không có thể giữ lại, bị đến hung thú trực tiếp một miệng nuốt mất, có thể nói là cái xác không hồn a. Đồng bằng, một tòa đồi núi xuống núi trong động. Cổ Trần ngồi xếp bằng bên trong, yên lặng sửa sang lấy lần này thu hoạch, đầu tiên cũng là kiểm tra một phen kim tuyển trong túi chữ vật đồ vật. Gia hỏa này, đồ vật không y ta. Mở ra túi chữ vật, Cổ Trần kinh ngạc phát hiện, bên trong có một cái phòng lớn nhỏ lập thể không gian, bên trong chứa không ít thứ. Bên trong có các loại tài liệu, thậm chí còn phát hiện mười mấy gốc các loại linh dược, không thể không nói lần này thu hoạch thật phi thường to lớn. Linh dược không nói trước, Cổ Trần đại bộ phận cũng không nhận ra, tâm lý có chút luống cuống, còn có một số ly kỳ cổ quái tài liệu, có giống như là khoáng thạch, có không biết tên. Cái này khiến Cổ Trần bất đắc dĩ, chính mình hai mắt đen thui, cái gì cũng không biết, với cái thế giới này chính là các loại linh vật bảo bối cũng không nhận ra. Hắn cười khổ một phen, tiếp tục kiểm tra, từ bên trong lật ra mấy khối trong suốt xương thú. Những thứ này xương thú, phía trên khắc họa lấy một số phù văn, lộ ra bất phàm, vừa nhìn liền biết là một số ghi chép đồ vật bị xương. Đồ tốt, không biết bên trong ghi lại thứ gì. Cổ Trần mang theo vẻ mong đợi, đánh ra trước mắt bốn khối bí chế xương thú, cầm lấy trong đó một khối, dán vào mi tâm bắt đầu xem xét. Ông! Bí xương khẽ run lên, lập tức có lấy một cỗ tin tức tràn vào trong đầu bên trong, để hắn hiểu được bên trong ghi lại đồ vật là cái gì. Hoàng kim chiến khí. Hắn kinh hỉ phát hiện, bí xương bên trong vậy mà ghi lại một phần đặc thù chiến khí ngưng luyện pháp, tên là hoàng kim chiến khí, chính là kim tuyển thi triển cái chủng loại kia kim sắc chiến khí. Loại này chiến khí rất đặc thù, mang theo kim loại sắc bén đặc tính, sức sát thương cực mạnh, tu luyện ra hoàng kim chiến khí chiến lực so với phổ thông ngưng luyện chiến khí người càng cường đại. Bất quá muốn ngưng luyện hoàng kim chiến khí, nhất định phải có một chút rất trọng yếu tiền đề, cái kia chính là hấp thu kim khí mới có thể ngưng luyện hoàng kim chiến khí. Hấp thu kim khí. Cổ Trần mi đầu cao lại, có chút bất đắc dĩ. Kim khí là cái gì hắn cũng không biết, tâm lý có chút phát điên, chính mình giống như thật cái gì cũng đều không hiểu, tựa như là một cái tiểu học sinh. Hắn thu hồi khối này bị xương, bắt đầu kiểm tra tiếp xuống ba khối bị xương. Hoàng kim đoán cốt thiên, lấy hoàng kim chiến khí ngưng luyện hoàng kim chiến cốt. Nguyên lai là một phần đoán tạo đặc thù chiến xương phương pháp, bên trong kỹ càng ghi lại như thế nào sử dụng hoàng kim chiến khí đến thối luyện chiến xương, đoán tạo một thân hoàng kim chiến cốt. Một khi hoàn thành, lực lượng viễn siêu đồng cấp phổ thông đoán cốt cường giả. Bảo bối tốt, trước thu. Cổ Chân đắc ý thu lại, có hoàng kim chiến khí cùng hoàng kim chiến cốt đoán tạo phần, chờ hắn đầy đủ đột phá thời điểm nhìn xem có thể hay không tu luyện thành công. Sau cùng hai khối bí xương, trong đó một khối dán vào mi tâm, rất nhanh có lấy một cỗ tin tức tràn vào trong đầu. Bảo thuật, hoàng kim chiến kiếm. Cái này một thấy rõ, Cổ Chân giật mình, đây là Kim Tuyển trước đó thi triển qua cường đại chiến kỹ, là một loại chiến đấu bảo thuật. Lấy cường đại chiến khí ngưng tụ một thanh hoàng kim chiến kiếm, chạm giết địch nhân, trên lý luận, tu luyện phần này bảo thuật đến cực hạn có thể ngưng luyện ra 99 thanh hoàng kim chiến kiếm tạo thành hoàng kim kiếm trận giết địch. Đáng tiếc, cái kia Kim Tuyển chỉ có thể ngưng luyện một thanh hoàng kim chiến kiếm, nếu là hắn ngưng luyện ra chuôi thứ hai hoàng kim chiến kiếm nhất định tùy tiện chém giết độc giác hắc mãng. Kim tộc tu luyện chi pháp, không biết ta có thể hay không tu luyện. Cổ Trần thu hồi khối này bị xương, nói một mình, tâm lý có chút không xác định mình liệu có thể tu luyện những vật này, dù sao thuộc về kim tộc tu luyện chi pháp. Hắn không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục xem xét sau cùng một khối bí xương. A, đây là... Vừa mới xem xét, Cổ Trần liền không nhịn được kinh nghi một tiếng, phát hiện phần này bí xương bên trong ghi lại tin tức vậy mà không phải bất luận cái gì tu luyện chi thuật, mà chính là các loại tri thức cùng tin tức giới thiệu. Man hoang ký sự. Đây là một phần man hoang ký sự, ghi lại man hoang thế giới vô số tri thức cùng tin tức, bao quát các loại hung thú, linh dược, linh vật, các trồng đồ, vật đều có kỹ càng giới thiệu. Thậm chí phía trên ghi chép man hoang đại thế giới phân chia, còn có man hoang các đại chủng tộc tin tức đều có một số giới thiệu. Thứ này, để Cổ Trần vui mừng quá đỗi, quả thực cũng là man hoang thế giới đại bách khoa à, chỉ cần có thể đem trong này tri thức tin tức toàn bộ nhớ kỹ, vậy hắn liền không còn là hai mắt bôi nhọ. Quá tốt rồi, rốt cục không cần làm mũ chữ. Cổ Trần chịu đựng nội tâm kích động chi tình, bình tĩnh lại, bắt đầu một chút xíu hấp thu bên trong ghi lại to lớn tri thức. Hắn quá khát vọng những kiến thức này. Liên quan tới man hoang thế giới, địa lý, chủng tộc, lịch sử, giống loài, linh vật, sinh vật các loại kỹ càng tri thức. Thời gian từng chút đi qua, Cổ Trần cái này một học cũng là 3 ngày 3 đêm. Chương 56, tôi thể cổ dược. Trong sân động, Cổ Trần chậm rãi mở hai mắt ra, một luồng tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Cả người hắn khí chất đại biến, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ tràn đầy tự tin, đó là nguồn gốc từ tại nội tâm một loại chiếu rọi. Nắm giữ man hoang ký sự bên trong tất cả nội dung tri thức, có thể nói, Cổ Trần lập tức thoát ly mụ chữ, cuối cùng có một chút lực lượng. Bởi vì cái gọi là vô tri mới là nhỏ yếu, ngươi cái gì cũng không biết, nói thế nào cường đại. Nghiêm chỉnh mà nói, trước đó Cổ Trần chỉ là một cái vừa bước vào tu hành hồ đồ tiểu tử, đối với man hoang vô số đồ vật cái kia là căn bản không biết. Bây giờ thì khác, hắn nắm giữ đại lượng tri thức, liên quan tới man hoang thế giới. Liên quan tới cái thế giới này một số cơ bản đồ vật cùng tin tức đều nắm giữ. Tỷ như hắn theo man hoang ký sự bên trong được biết, toàn bộ man hoang thế giới mênh mông bao la, chia làm Đông Tây Nam Bắc Trung năm đại khu vực, theo thứ tự là Đông Cực Châu, Nam Hỏa Vực, Bắc Đại Hoang, Tây Linh Trạch, còn có Trung Thiên Vực. Man hoang thế giới cụ thể lớn bao nhiêu ai cũng nói không rõ, bởi vì mỗi một cái khu vực đều cực kỳ to lớn, thì vẹn vẹn nói Cổ Trần Trô Đông Cực Châu tới nói, vượt ngang 1 tỷ cây số. Nhìn đến tin tức này thời điểm, Cổ Trần kém chút một miệng lao huyết phun ra, quả thực nghe rợn cả người, cái này đều vượt qua địa cầu đến sao hỏa khoảng cách còn nhiều gấp đôi. Ngẫm lại xem, theo địa cầu đến sao hỏa xa nhất trọn vẹn 400 triệu cây số, mà toàn bộ man hoang Đông Châu khu vực thì vượt ngang 1 tỷ cây số, phải bao lâu mới có thể đi đến. Càng không nói vẫn còn có khu vực, thậm chí man hoang ký sự bên trong ghi chép, Trung Thiên Vực vượt qua còn lại khu vực, hoàn toàn không thể tin được. Thế giới này, quá điên cuồng. Cổ Trần một mặt mộng bức, bị những tin tức này sợ ngây người, tâm lý bốc lên, thật lâu không cách nào bình ổn lại. Đối với hắn mà nói, cái thế giới này thật là quá điên cuồng, làm cho người ta không cách nào tin nổi. Càng không nói hắn vừa mới được biết, man hoang thế giới có các đại mạnh mẽ chủng tộc, to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái, danh xưng man hoang bách tộc. Ma nhân tộc, tại man hoang thế giới bên trong thật vô cùng nhỏ yếu, biến thành các tộc nuôi nhốt lên nô lệ, đồ ăn, không có một chút tôn nghiêm cùng địa vị. Căn cứ hắn hiểu rõ tin tức đến xem, hắn chỗ khu vực chính là Đông Cực Châu biên giới chi địa, nơi này có thanh bỉ thú tộc, kim tộc, thủy tộc, thạch tộc chờ một chút chiếm lấy. Nhưng phiến khu vực này bá chủ, lại là Kim Tuyển chỗ kim tộc, bộ tộc này chính là mảnh Đông Châu biên giới 1 triệu dặm bên trong bá chủ. Xem ra, nhân tộc tình cảnh không ổn a. Cổ Trần thật sâu thở dài một hơi, lo lắng, có cỗ trầm trọng cảm giác nguy cơ. Thân vì nhân tộc một phân tử, nhân tộc địa vị thấp, biến thành các tộc nô lệ, khẩu phần lương thực đối với thân vì nhân tộc Cổ Trần tới nói cũng không phải chuyện tốt ta. Bởi vì bản thân ngươi chủng tộc không có địa vị, tự nhiên rất nguy hiểm, một khi đụng tới các tộc sinh linh, đều sẽ bị vô tình chấn sát, ăn hết, hoặc là trộm tới làm nô lệ. Thế giới này cũng là như vậy tàn khốc, huyết tinh, không có một chút đạo lý có thể nói, chỉ có cường giả vi tôn, người yếu làm nô làm thức ăn. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Cổ Trần trong lòng gào thét, hai mắt bên trong bắn ra ánh sáng nóng rực, loại kia khát vọng lực lượng suy nghĩ mãnh liệt đến làm cho người rung động. Hắn hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, lúc này mới bắt đầu kiểm tra vật gì khác. Tại kim tuyển trong túi chữ vật, còn có vật gì khác, tỉ như, Cổ Trần rất nhanh đã tìm được một cái tốt. Đây là, trong tay hắn, nhiều một chương phong cách cổ xưa quyển gia thú, phía trên ghi lại lít nha lít nhít cổ lao tự phù, nếu không phải nhìn qua man hoang ký sự, khả năng đều không thể xem hiểu những văn tự này. Tôi thể dược phương. Cổ Trần hai mắt trừng lớn, nhìn lấy phía trên ghi lại nội dung, lại là một phần tôi thể dược phương, thật bất ngờ. Hắn lập tức cẩn thận xem xét ra thú sách cổ nội dung phía trên mặt dần dần lộ ra vẻ mừng như điên, phía trên ghi lại chính là một phần thối luyện thân thể dược phương. Phần này phương thuốc cổ, lai lịch không biết, nhưng phía trên ghi lại nội dung cực kỳ chân quý, dựa theo phía trên ghi chép giới thiệu có thể nấu luyện ra một loại hiệu quả kinh người tôi thể cổ dược. Đây mới là bộ lạc quật khởi hy vọng a. Nhìn lấy cái này một phần phương thuốc cổ, Cổ Trần nội tâm vô cùng kích động, có vật này, là hắn có thể căn cứ phương pháp phía trên nấu luyện ra tôi thể cổ dược. Loại này cổ dược hiệu quả kinh người, có thể trợ cấp một người thối luyện thân thể, biến đến mạnh hơn, thậm chí có thể siêu việt người bình thường rất nhiều. Như là dựa theo phía trên ghi lại nội dung đến xem, mượn nhờ cổ dược đến tôi thể, hiệu quả sẽ so phổ thông tôi thể sinh linh cường lớn gấp đôi. Nói cách khác, phổ thông tôi thể nhất trọng sinh linh, chỉ có thiên quân chi lực, nhưng sử dụng cổ dược đến tôi thể hiệu quả tăng gấp bội, có thể có được hai thiên quân chi lực. Nhiều chỗ gấp đôi chiến lực, cái kia là bực nào kinh người cùng khủng bố. Cổ Trần kinh hỉ, ngoài ý muốn, lại có chút không hiểu, vì sao kim tuyển có loại này phương thuốc cổ mà không lợi dụng, chẳng lẽ xem thường. Kỳ thật hắn không biết, phần này phương thuốc cổ là kim tuyển vừa mới thu hoạch được không lâu đồ vật, còn chưa kịp thí nghiệm, tại đoạt thủ huyết liên chi chiến bên trong bị Cổ Trần nhặt được tiện nghi. Không quan tâm, hiện tại những vật này thuộc về ta. Cổ Trần tâm lý hưng phấn, hảo hảo thu về phần này phương thuốc cổ, bắt đầu kiểm tra những vật khác, vừa mới kiểm tra mới hiểu được. Kim Tuyền đã góp nhặt cổ dược phương phía trên đại bộ phận dược tài linh dược, chỉ còn thiếu một vị chủ dược, huyết liên hoa muối. Thì ra là thế, gia hỏa này, thật là một cái người tốt ta. Cổ Trần cũng nhịn không được vui sướng, Kim Tuyền thu thập hết còn lại dược tài, chỉ còn lại huyết liên, hiện tại huyết liên thì trong tay hắn, tự nhiên dược tài đầy đủ, có thể nấu luyện tôi thể cổ dược. Mà lại càng phấn khởi chính là, Kim Tuyền đã sớm chuẩn bị kỹ càng, liên đối lấy nấu thuốc dùng dược đỉnh đều sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, để Cổ Trần đối với hắn đều có chút cảm kích. Đây là một người tốt đây này. Ông! Trong sơn động, một tôn xương đỉnh hiện lên, toàn thân trong suốt sáng long lanh, hiện ra tĩnh mịch quang mang, hoàn toàn là từ xương cốt đánh tạo thành, liền thành một khối. Tại xương trên đỉnh mặt, là gấn lấy từng viên kỳ quái phù văn, Cổ Trần biết, đây là minh văn. Đồ vật, đồng dạng có thể minh văn, để đồ vật bản thân biến đến càng thêm thần dị, cường đại, bất phàm, có phi phàm chi lực. Đồ vật đầy đủ, ta có phải hay không hiện tại bắt đầu nấu luyện cổ dược? Tiếp đó, Cổ Trần lâm vào trầm tư, nghĩ đến có phải hay không nấu luyện cổ dược, thối luyện thân thể của mình. Hắn không nghĩ bao lâu, trực tiếp làm ra quyết định, cái kia chính là nấu luyện cổ dược, nhìn xem hiệu quả như thế nào, có phải thật vậy hay không như trên mặt miêu tả một dạng có thể tăng cường gấp đôi thực lực. Bất quá muốn nấu luyện cổ dược, nhất định phải có một số đặc thù hỏa diễm mới được, nhưng Cổ Trần căn bản không có cái này các loại năng lực, duy nhất có thể làm được cũng là dùng phàm hỏa. Tỷ như củi thiêu, tuy nhiên kém một chút, tốn thời gian lâu một chút, nhưng ít ra có thể. Trước tế luyện xương đỉnh. Tiếp đó, Cổ Trần bắt đầu tế luyện xương đỉnh, dùng huyết dịch tới nước xương đỉnh, bắt đầu tế luyện cái này xương cốt dược đỉnh trưởng không nó mới có thể bắt đầu nấu thuốc. Từng tế luyện trình rất thuận lợi, lấy huyết dịch tế luyện, sơ bộ trưởng khống xương đỉnh, Cổ Trần rốt cục có thể bắt đầu nếm thử nấu luyện cổ dược. Mặc dù nói hắn không có bất kỳ kinh nghiệm nào, nhưng dựa theo cổ dược phương phía trên ghi lại kỹ càng trình tự nhất định có thể nấu luyện ra cổ dược đi ra. Bắt đầu đi. Chỉ thấy, Cổ Trần đem xương đỉnh đặt ở tuổi trồng lên mặt nung khô, sau đó, tại xương trong đỉnh rót vào các loại hung thú bảo huyết. Cổ Trần trong đời lần thứ nhất nấu thuốc bắt đầu. Chương 57, trong đỉnh luyện thể. Trong động, một miệng xương đỉnh gác ở trên đống lửa thiêu đốt. Ung u cùng ngủ. Trong đỉnh tràn đầy sôi trào tinh hồng huyết dịch, là thú huyết. Cổ Trần tại xương đỉnh bên trong gia nhập Hắc Lang bảo huyết, Ngân Nguyệt Lang Vương bảo huyết, còn có một đầu độc giác giao mãng huyết dịch. Toàn bộ độc giác giao mãng huyết dịch đều bị rót vào trong đó, trong đỉnh tinh hồng một mảnh, huyết dịch lan lộn, ùng ục cùng ục xì xào bốc bọng máu, mùi tanh tràn ngập. Thậm chí trong đỉnh ẩn ẩn có thú hống truyền đến, sói tru, long ngâm, nghe khiến người ta toàn thân không thoải mái, đầu váng mắt hoa. Cần phải không sai biệt lắm. Cổ Trần yên lặng nhìn chằm chằm xương trong đỉnh huyết dịch sôi trào, nói hướng bên trong tăng thêm các loại dược liệu, to như cánh tay trẻ nít lao sơn tham, tử linh chi, còn có các loại năm không tệ dược tài. Những dược liệu này, có một phần là Cổ Trần tại lang cốc bên trong thu thập, mà đại bộ phận đều là Kim Tuyển thu thập đến gia sản. Bây giờ bị Cổ Trần một phần ném vào trong đỉnh huyết dịch sôi trào bên trong nấu luyện, dựa theo phương thuốc cổ truyền ghi lại phương pháp từng cái ném vào trong đó. Ông! Xương đỉnh rung động, bên trong thú huyết bốc lên từng đoàn huyết khí, tại miệng đỉnh bốc hơi, bên trong ẩn ẩn có hắc lang hư ảnh thét dài, còn có ngân lang hư ảnh giống to, đáng sợ nhất là một con mãng xà bốc lên bay múa, dơ thẳng lên trời gào rú, giống như từng hồi rồng gầm, khiếp người đảm phách. Cổ Trần mặt không đổi sắc. Biết đây là bảo huyết bên trong lưu lại một số ý niệm, chẳng mấy chốc sẽ cùng độc tố tạp chất cùng một chỗ bị nung nấu sạch sẽ. Sau đó là một khỏa to lớn dao mãng gan rót vào trong đỉnh, lấy sau cùng ra một gốc to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân huyết liên, toàn thân hồng quang, chiếu sáng sơn động hắc ám, khiến người ta rung động. Hắn thao xuống 8 mảnh huyết liên hoa múi, từng cái ném vào trong đỉnh. Vâng! Trong chốc lát, xương đỉnh kịch liệt rung động, bên trong thú huyết đột nhiên sôi trào, khí tức bạo liệt. Lộ ra một cô man hoang hùng sát chi khí. Cái kia ba cái hư ảnh bỗng nhiên nhìn trời hư giống, độc giác hắc mãng bỗng nhiên mở ra miệng rộng, nuốt lấy cái kia hắc lang, ngay sau đó lại một miệng nuốt mất ngân lang hư ảnh. Cuối cùng, một tiếng long ngâm truyền đến, độc giác hắc mãng vậy mà sinh ra biến hóa, hóa thành một đầu màu đen dao mãng bước lên bay múa, nuốt mây nhà khói, rất là thần kỳ. Ngâm. Chỉ thấy màu đen dao mãng gào rú một tiếng, một cái xoay người vọt vào trong đỉnh. Lập tức gây nên xương trong đỉnh bộ huyết dịch sôi trào như dung nham. Đến đón lấy thần kỳ một màn xuất hiện, vốn là còn lấy tạp chất thú huyết dần dần biến đến thông thấu lên, tinh hồng sáng long lanh, lóe ra một cỗ hồng quang. Nguyên bản mùi tanh dần dần trở thành nhạt, sau cùng biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu lại một tia một luồng hương thơm phát ra, tràn ngập chỉnh sân động. Mùi thuốc xông vào mũi, Cổ Trần tinh thần chấn động, biết cổ dược đã trải qua sơ bộ nấu luyện thành công, đến đón lấy cũng là thời gian sử dụng ở giữa chậm rãi nấu luyện. Hắn đem chuẩn bị xong tuổi thêm cộng vào, không ngừng thêm đại hỏa diễm nấu luyện, đốt xương đỉnh bên trong dược tài dược tính bắt đầu dung hợp đến. Thời gian từng chút đi qua, trong sơn động mùi thuốc càng lúc càng nồng nặc, thậm chí phiêu tán ra, để canh giữ ở ngoài động bạch hổ đều có chút chịu đựng không nổi tham lam hút lấy hương khí. Trọn vẹn nấu luyện nửa ngày thời gian, xương đỉnh bên trong các loại dược liệu rốt cục hòa tan, dược lực dung hợp lẫn nhau, dần dần hóa thành một đỉnh kinh người cổ dược. Ông, theo xương đỉnh khẽ run lên. Một luồng quang mang tràn ra, trong đỉnh huyết dịch thủy biến, theo vốn là tinh hồng sắc dần dần lộ sắc thành trong suốt sáng long lanh đỏ đậm sắc. Dường như hồng ngọc đồng dạng lăn lộn bành trướng, một tia một luồng kỳ dị nhân ân chi khí bốc hơi, đó là mùi thuốc chi khí, hít vào một hơi đều có thể cảm giác toàn thân thư thái, có cỗ huyết dịch sôi trào cảm giác. Cổ Chân mặt mũi tràn đầy kích động, lần thứ nhất nấu thuốc thành công. Xong rồi. Nhìn lấy xương trong đỉnh sôi trào dược dịch, Cổ Chân biết nấu luyện cổ dược thành công, tâm lý khó tránh khỏi kích động. Dù sao là lần đầu tiên nấu luyện cổ dược. Chỉ là không biết cổ dược hiệu quả như thế nào, loại này cổ dược, không phải dùng để ăn, mà chính là dùng để thối luyện thân thể. Căn cứ cổ dược phương phía trên ghi chép, một khi nấu luyện thành công, cổ dược tôi thể, có thể làm cho thân thể không ngừng mạnh lên, thậm chí có khả năng luyện thành một bộ bảo thể. Bắt đầu đi. Cổ Trần khẽ cắn môi, bắt đầu cởi toàn thân áo da thú, đem tất cả mọi thứ thu nhập xương trong nhẫn, cứ như vậy trần trụi nhảy vào xương trong đỉnh. Vâng. Vừa rơi vào xương đỉnh, Cổ Trần cũng cảm giác dường như nhảy vào trong nham tương, nóng hổi, nóng rực dược dịch thiêu đốt lấy ra của hắn cơ thể, một cỗ cuồng bạo năng lượng điên cuồng xâm nhập thể nội. A! Trong động truyền đến một tiếng hét thảm, Cổ Trần rơi vào trong đỉnh, trực tiếp nấu luyện chính mình, nhưng không nghĩ tới vậy mà như vậy thống khổ, quả thực không phải người tiếp nhận. Thật sự là quá thống khổ, dường như dung nham đốt thể, vạn kiến đốt thân, loại đau khổ này quả thực không phải người có thể thừa nhận được. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Cổ Trần thân thể tựa như là bị đun sôi tôm hùm, đỏ bừng vô cùng, thậm chí bắt đầu có một chút bị đun sôi dấu hiệu. Nhưng nói đến kỳ quái, mặc dù nói bị vô cùng nóng hổi dược dịch đốt tổn thương thân thể, có thể lập tức thì khôi phục lại. Cái kia là đến từ dược dịch cường đại dược lực, tại phá hư đồng thời tiến hành chữa trị, để Cổ Trần thân thể kinh lịch lấy lần lượt phá hư lại một lần lần chữa trị đáng sợ quá trình. Không chỉ là bên ngoài thân, thể nội ngũ tạng lục phủ, toàn thân cốt cách, huyết dịch chờ một chút đều bị cuồng bạo dược lực xé nát một lần, lại bị năng lượng cường đại chữa trị tới. Long vòng như vậy phục hướng, Cổ Trần chính thức cảm nhận được cái gì gọi là chết lại sinh, sống lại chết đáng sợ kinh lịch, hoàn toàn cũng là lần lượt xé nát thân thể phá hư sau lại lần chữa trị. Loại trang diện này khiến người ta rung động. nhưng cổ Trần kinh hỉ phát hiện, tại lần này lần phá hư cùng chữa trị quá trình bên trong, thân thể của hắn chính lấy một cái tốc độ kinh người trưởng thành thuế biến lấy. Cốt cách phá nát chữa trị, một lần, biến đến càng ngày càng cường đại, thậm chí mơ hồ lộ ra một chút xíu huỳnh quang thiểm thước, trong suốt sáng long lanh. Thân thể phá rồi lại lập, trở nên càng thêm cường đại. Cổ Trần cắn răng kiên trì, hai mắt đỏ thẫm, hàm răng đều cắn nát mấy lần, nhưng rất nhanh lại lần nữa sinh trưởng ra hoàn toàn mới hàm răng đi ra, viên viên trong suốt sung mãn. Nguyên bản cổ Trần hàm răng cũng không phải là rất chỉnh tề, nhưng hiện tại đi qua lần lượt phá hư chóc ra sau vậy mà một lần nữa sinh trưởng ra hoàn toàn mới hàm răng. Toàn bộ thân thể ngay tại cấp tốc thuế biến, da thịt bị thiêu đốt tử vong, lại nhanh chóng chóc ra, huyết dịch sôi trào, không ngừng ngưng tụ, biến đến càng sền sệt cùng cương đại. Như thủy ngân sền sệt, trầm trọng, lộ ra một loại thê lương chi khí, cực kỳ cương đại. Mà cổ Trần cảm giác, chính mình lực lượng của thân thể đang điên cuồng bành trướng, vốn là mới là phàm thể cấp 4 nhục thân cảnh giới đang nhanh chóng kéo lên. Vâng! Cổ Trần đột phá, nhục thân bước vào phàm thể cấp 5, lực lượng tăng vọt, mà lại cái tốc độ này còn đang tăng thêm, còn tại thuế biến tăng cường. Dường như không ngừng nghỉ, cổ Trần tại đau bên trong cầu vui, nhẫn thụ lấy không phải người cha tấn cùng thống khổ, kinh lịch lần lượt sinh tử thuế biến, thực lực chính nhanh chóng mạnh lên. Lúc này, xương đỉnh bên trong dược dịch chính nhanh chóng giảm bớt, một chút xíu hạ xuống, vốn là một người cao xương đỉnh, tràn đầy một đỉnh cổ dược vậy mà nhanh chóng giảm bớt. Đây là bị cổ Trần hấp thu. Ung u cùng ngủ. Đại hỏa nung khô, trong đỉnh sôi trào, cổ Trần thân ở xương trong đỉnh nấu luyện chính mình, cùng bạo dược lực lần lượt xé nát thân thể, lại một lần lần chữa trị tới. Cứ như vậy, cổ Trần tại cái này một đỉnh cổ dược thối luyện xuống thân thể các phương diện không ngừng thuế biến, càng thêm cường đại. Bạch. Làm xương đỉnh bên trong cổ dược triệt để tiêu hao sạch sẽ, vốn là nhắm mắt cổ Trần bỗng nhiên mở mắt, không khí đều không hiểu một trận rung động. Chương 58, phàm thể, cấp 10. Xì xì. Cổ Trần mở hai mắt ra, có từng tia điện quang lấp lóe, hai mắt sáng rực phát quang. Hắn thức tỉnh, thành công nấu luyện một lần thân thể, chỉ cảm thấy chưa bao giờ có cường đại, thể nội ẩn giấu một cổ mãnh liệt mênh mông lực lượng. Ông. Theo cổ Trần đứng lên, toàn bộ xương đỉnh ong ong rung động, dường như bị một cỗ cường đại lực lượng rung động một dạng phát ra ong ong âm thanh. Cổ Trần trần trụi thân thể đứng tại xương trong đỉnh, toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ cường đại khí tức, tràn đầy cảm giác áp bách. Đó là bởi vì hắn vừa mới thu hoạch được cự đại đột phá về sau, tạm thời không cách nào trưởng khống thể nội tăng vọt lực lượng, mới dẫn phát không nhỏ rung động. Lực lượng thật là cường đại. Cổ Trần chấn kinh, một mặt ngạc nhiên đánh giá chính mình, bắp thịt cả người biến đến vô cùng cân xứng, đao tước dịu đục đồng dạng thân thể, tràn đầy man hoang nguyên thủy lực lượng. Nguyên bản hắn chỉ có 1m75 hai bên thân cao, tại thời khắc này bỗng nhiên cất cao, đạt đến người cao 1m8, bắp thịt đường cong rõ ràng, hoàn mỹ không một tì vết, một tia không nhiều một tia không ít. Kinh người hơn chính là, cổ Trần mặt ngoài thân thể lóe ra một cỗ huỳnh quang, dường như mỹ ngọc điêu khắc thành, lộ ra một cỗ kinh người bảo quang. Như là một bộ bảo thể da lò, tản ra hào quang kinh người, khí tức cường đại. Không nghĩ tới, một đỉnh cổ dược luyện thể, lại có kinh khủng như vậy hiệu quả. Tiếp đó, cổ Trần tỉ mỉ cảm thụ được thân thể biến hóa, trên mặt lộ ra kinh sợ, vui mừng quá đỗi. Bởi vì hắn phát hiện thân thể của mình tại lần này luyện thể bên trong, vậy mà liên tục đột phá, theo vốn là phàm thể cấp 4 trực tiếp một đường tiêu thăng đến phàm thể cấp 10 tầng thứ. Không tệ, cổ Trần nhục thân thể phách thuế biến sau liên tục đột phá, vậy mà thẳng tới phàm thể cấp 10, cũng chính là tôi thể 10 tầng cảnh giới. Nhưng là lực lượng của hắn lại cực kỳ cường đại, lộ ra một cỗ man hoang chi khí, siêu việt phổ thông tôi thể thập trọng cảnh giới lực lượng nhiều lắm. Vâng! Cổ Trần một cánh tay nhoáng một cái, nhẹ nhàng hất lên, chỉnh sơn động đều rung động, ào 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 rơi xuống vô số đá vụn cùng bùn cát. Hắn một mặt kinh hỉ nói, thật mạnh, cỗ lực lượng này khẳng định đạt tới 100.000 quân phía trên. Một cánh tay nhoáng một cái 100.000 quân, quả thực khủng bố tuyệt luân, nghe rợn cả người. Phải biết căn cứ cổ Trần hiểu rõ đến tin tức đến xem, phổ thông sinh linh, tôi thể 10 tầng cảnh giới chỉ có thể nắm giữ vạn quân lực. Mà ngưng luyện chiến khí mạnh hơn, đến cảnh giới này cực hạn mới nắm giữ 100.000 quân lực, có thể cổ Trần hiện tại vẹn vẹn thuộc về tôi thể thập trọng cảnh giới. Nhục thể của hắn thể phách ở vào phàm thể cấp 10. Vậy mà nắm giữ 100.000 quân lực lượng phía trên, cẩn thận cảm ứng, yên lặng thể ngộ một phen sau thu hoạch được chính xác số liệu. 129.600 quân. Cổ Trần sợ ngây người, không nghĩ tới lực lượng của mình vậy mà bạo tăng đến một bước này, phàm thể cấp 10, lực lượng 129.600 quân, vừa vặn phù hợp nhất nguyên chi số. Đây là mức cực hạn, một cái không có gì sánh kịp cực hạn, cổ Trần vậy mà đạt tới cực hạn này, quả thực không thể tưởng tượng. Phàm thể cấp 10. 129.600 quân lực. Cảm thụ được thể nội cái này cố cuồng bạo vô cùng lực lượng, Cổ Trần rung động trong lòng, kinh hỉ, có loại có thể nhất quyền đánh vỡ trời cảm giác mãnh liệt. Đương nhiên, hắn biết cái này chỉ là ảo giác, là lực lượng tăng vọt sau một loại ảo giác, đại biểu cho lực lượng không cách nào trưởng không mới có. Chờ hắn hoàn toàn trưởng không thể nội tăng vọt lực lượng, triệt để vận dụng như vung tay làm sao liền không có loại này ảo giác. Đây là hắn không mượn thần bí hạt châu tôi thể công năng, chỉ là dựa vào một phần giành được phương thuốc cổ nấu luyện ra một đỉnh cổ dược, liền để hắn thu hoạch được không phải người thành tựu. Không thể không nói, Cổ Trần vận khí vô cùng tốt, Kim Tuyển tìm đến những dược liệu kia đều là năm không tầm thường linh dược, dược tính cực mạnh. Mà lại cái này một phần cổ dược hiệu quả kinh người, hoàn toàn cũng là chí bảo, Cổ Trần có thể thu hoạch được đồng thời hoàn thành nấu luyện một đỉnh cổ dược, đã là vô cùng dọa người rồi. Rốt cục có một tia tự vệ tiền vốn. Cổ Trần cười đến rất vui vẻ, kinh lịch lần này cổ dược luyện thể về sau, thân thể của hắn các phương diện biến đến vô cùng cường đại. Lớn nhất thể hiện cũng là lực lượng, đạt đến mức cực hạn, nhất nguyên chi số, còn có một cái cũng là thân thể cường độ, biến đến càng cường đại. Làm. Cổ Trần dùng cốt kiếm thử một chút, trên cánh tay chặt một kiếm, kết quả truyền đến một trận loảng xoảng thanh âm, lông tóc không tổn hao gì, liền một đạo bạch ngấn đều không có. Hoàn mỹ, cường đại, thật không thể tin. Không nói còn lại, chỉ bằng mượn điểm này, Cổ Trần đều chấn động theo cùng hưng phấn. Phàm thể cấp 10, chờ ta triệt để quen thuộc trưởng khống một thân lực lượng về sau, liền có thể bắt tay vào làm đột phá, ngưng luyện ta luồng thứ nhất chiến khí đột phá luyện khí cảnh. Cổ Trần nói một mình, khó có thể che giấu nội tâm cái kia cô kích động cảm giác hưng phấn, hắn thật cao hứng. Theo xương trong đỉnh đi ra, Cổ Trần mặc vào áo da thú, hảo hảo thu về xương đỉnh, nghĩ đến đón lấy cũng là tốt rất quen thuộc, ma luyện một phen chính mình toàn thân tăng vọt lực lượng. Mà tốt nhất ma luyện làm càn, cũng là chiến đấu, chỉ có chiến đấu không ngừng mới có thể càng tốt hơn nắm giữ chính mình toàn thân lực lượng. Bất quá Cổ Trần trao đổi một phen trong đầu hạt châu màu đen, phát giác vốn là có thể vận dụng tôi thể công năng vậy mà không cách nào dùng. Chẳng lẽ, muốn độ kiếp? Lúc này, Cổ Trần ngạc nhiên nghĩ đến, hắn phát giác hạt châu màu đen tôi thể công năng tạm thời không cách nào dùng, ngược lại là một cái khác công năng có thể dùng. Cái kia chính là độ kiếp. Hạt châu màu đen, trước mắt chỉ có hai cái công năng, tôi thể, độ kiếp. Hiện tại thân thể của hắn bởi vì cổ dược luyện thể hiệu quả đột phá phàm thể cấp 10, đã không có cách nào tôi thể. Nhưng lại có thể làm ra đột phá, cái kia chính là độ kiếp. Viên này thần bí hạt châu màu đen, loại thứ hai năng lực Cổ Trần một mực không có cơ hội thể nghiệm, không rõ ràng cái gọi là độ kiếp đến cùng như thế nào độ kiếp. Hắn rất ngạc nhiên, tâm lý rất nghĩ thử một lần cái này cái gọi là độ kiếp đến cùng như thế nào. Nhưng là bây giờ vừa mới đột phá, lực lượng tăng vọt, còn không cách nào trưởng không đâu. Tự nhiên không thể nếm thử loại này độ kiếp công năng. Chỉ có thể chờ đợi hắn triệt để quen thuộc trưởng khống về sau, mới có thể thử một lần độ kiếp, sau cùng đột phá nhục thân đẳng cấp, sau đó mới có thể tiếp tục tối thể. Đầu tiên chờ chút đã, không thể gấp. Cổ Trần hít sâu một hơi, đè xuống nội tâm sao động, nghĩ đến trước không nổi, các loại chậm rãi trưởng khống chính mình một thân tăng vọt lực lượng sau lại nói. Hắn thu thập một phen, đang chuẩn bị rời đi sơn động. Ngao. Đúng vào lúc này, bên ngoài sơn động truyền đến một tiếng hổ gầm. Ngay sau đó một cổ lực lượng cường đại bạo phát, ầm ầm lập tức đem sơn động toàn bộ chấn sụp đổ xuống. Cổ Trần sắc mặt đại biến, không còn kịp suy tư nữa, trực tiếp buộc phát ra lực lượng hướng ra khỏi sơn động. Oeng. Nhưng mới vừa ra tới, chỉ thấy một nói thân ảnh màu trắng ngang bay tới, đúng lúc nện chúng ở Cổ Trần trước mặt, lan lộn đến chân xuống. Đó là Bạch Hổ, lại bị đánh thành trọng thương. Người nào? Cổ Trần giận tím mặt, vừa mới đi ra liền gặp được tọa kỵ của mình bị đánh thành trọng thương, toàn thân nhuốm máu. Xem ra thương tổn không nhẹ. Cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên người mặc thạch giáp thanh niên chậm rãi đi tới, nắm trong tay lấy một cây màu xám phong cách cổ xưa thạch thương, toàn thân khí tức mãnh liệt. Ngươi là ai, vì sao làm tổn thương ta tọa kỵ? Cổ Trần hai mắt nhíu lại, lộ ra hai đạo hung quang, chất vấn trước mắt một cái không rõ lai lịch thanh niên. Người thanh niên này, rất cường đại, tuy nhiên lớn lên giống nhân loại, nhưng Cổ Trần biết hắn cũng không phải nhân tộc. Chương 59, Thạch Linh tộc. Sơn động phế tích trước, Cổ Trần gắt gao nhìn chằm chằm mắt một người đứng đầu người mặc thạch giáp thanh niên, mặt lộ vẻ sương lạnh. Thanh niên này, bề ngoài lạnh lùng, ánh mắt đánh giá Cổ Trần, lộ ra một cỗ cao ngạo bệ nghễ. Hèn mọn nhân tộc, cái này hoang hổ là ngươi. Thanh niên kia khinh miệt nhìn lấy Cổ Trần, thanh âm đạm mạc gần chứa băng lãnh sát khí. Không tệ, ngươi là ai, là ngươi đưa nó đả thương? Cổ Trần lạnh lùng chất vấn. Chỉ thấy cái kia người mặc thạch giáp thanh niên hừ lạnh, đê tiện đồ vật, ngươi đang chất vấn ta? Cái này hoang hổ không tệ, sau này sẽ là ta thạch nhân kiệt. Hắn đánh giá Cổ Trần một phen, cao ngạo nói, còn có, nơi này vừa mới có cường đại linh khí tràn ngập, còn có một cỗ mùi thuốc, tất có bảo dược, ngươi lập tức tới quỳ xuống, dâng lên bảo dược ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh, mặt khác ban cho ngươi một cái nô tính. Cổ Trần nghe xong bị chọc giận quá mà cười lên, trước mắt cái này tên là Thạch Nhân Kiệt thanh niên, không chỉ có đả thương tọa kỵ của hắn, còn tuyên bố để hắn quỳ xuống làm nô lệ. Thạch Nhân Kiệt nói ban cho một cái nô tính, ý tứ cũng là để hắn làm nô lệ. Cổ Trần trong mắt sát khí nảy sinh, hừ nói, ngươi vô cớ làm tổn thương ta tọa kỵ, còn để cho ta quỳ xuống, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ta tất sát ngươi. Cuồng vọng. Thạch Nhân Kiệt giận dữ, quát lớn, ti tiện đồ vật, các ngươi nhân tộc cũng là một cái cấp thấp thấp kém chủng tộc, chỉ xứng làm khẩu phần lương thực, cho ta làm nô lệ đó là vinh hạnh của ngươi. Vinh hạnh em gái ngươi, đi chết. Cổ Trần quát lớn, toàn thân huyết khí sôi trào, một tiếng ầm vang, huyết khí cuồn cuộn, giống như một đạo khói báo động đồng dạng bay thẳng bầu trời. Và anh, bước chân hắn một bước, mặt đất đông long vỡ vụn, khí thế cường đại bao phủ ra, cả người giống như một đầu bạo long đồng dạng bay tiến lên. Muốn chết. Thạch Nhân Kiệt tức giận, nhìn lấy giống như bạo long vọt tới Cổ Trần, sát ý bành trướng, trong tay thạch thương rung động ầm ầm. Hắn không nói hai lời, thân thể buộc phát ra một cỗ cường đại khí diễm, màu xám trắng khí diễm bao khỏa toàn thân, thạch thương như thiểm điện đâm tới. Giết. Cổ Trần vọt tới, toàn thân lực lượng quán chú tại cốt mâu phía trên, tới thì đối với Thạch Nhân Kiệt mặt giận vỗ tới, không khí nổ tung. Len keng. Một cây cốt mâu ồ, len keng một tiếng nện ở thạch thương phía trên, hai cây binh khí va chạm, bộc phát ra một cỗ kinh khủng khí lãng. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, phương viên 20m mở mặt đất lom sụp đổ, vung lên một cỗ bụi bặm ngập trời mà đi. Xoạt xoạt xoạt. Trong bụi mù, hai đạo nhân ảnh các lùi về sau, kinh nghi nhìn qua đối phương. Thật mạnh huyết khí cùng lực lượng. Thạch Nhân Kiệt kinh nghi, nhìn lấy Cổ Trần ánh mắt cũng thay đổi. Hắn không nghĩ tới, vốn là khinh thường nhân tộc con kiến hôi, vậy mà có thể bộc phát ra kinh người như thế huyết khí cùng lực lượng, thật không thể tin. Cổ Trần lùi về sau 10m, toàn thân khí huyết như nước thủy triều, tại thể nội lăn lộn bành trướng, một thân huyết khí hướng tiêu, giống như khói báo động cuồn cuộn. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, vừa mới nhất kích va chạm, hai người vậy mà cần sức ngang tài, có điều hắn cảm giác được đối phương càng cường đại một chút. Bởi vì đối diện cái kia Thạch Nhân Kiệt, toàn thân khí diễm sôi trào, hiển nhiên là một tên luyện khí cảnh cường giả, mà lại chiến lực cường đại. Con kiến hôi, chỉ là tôi thể cảnh 10 tầng, ngươi vậy mà có thể đem ta bước lui. Thạch Nhân Kiệt dậm chân mà đến, trong tay thạch thương ông ông tác hưởng, toàn thân trên dưới còn quấn từng đạo cho khí lưu màu trắng, chiến khí bành trướng. Thần sắc của hắn nghiêm túc mấy phần, nhiều hứng thú nói, ngươi đã có tư cách trở thành nô lệ của ta vương, tới quỳ xuống thần phục, ta cho phép ngươi thống trị thủ hạ của ta tất cả nô lệ. Nô lệ vương, nói dễ nghe, có thể Cổ Trần lại cảm thấy một cô mãnh liệt sỉ nhục, thể nội huyết dịch lăn lộn gào thét, giống như dung nham bạo phát, ù ù thanh âm rung động không khí. Hắn mặt không biểu tình, mắt lộ ra hung quang chằm chằm lấy trước mắt Thạch Nhân Kiệt, sắc ý không che giấu chút nào. Như thế nào? Nô lệ vương chính là ta cho vinh quang của ngươi cùng tôn sủng, thần phục ta, vì ta chinh chiến, ta ban cho ngươi lực lượng cường đại hơn. Thạch Nhân Kiệt cao ngạo nhìn lấy Cổ Trần, trong lời nói doanh nghiệp lộ ra một loại nồng đậm miệt thị. Ô, chỉ tiếc, đáp lại hắn là Cổ Trần nhanh chóng nhất mâu, đâm xuyên không khí, xé trời đánh tới. Keng, một cây thạch thương đâm tới, cả hai trên không trung va chạm ra mảng lớn đốm lửa nhỏ. Chết đi. Cổ Trần nhất kích bị ngăn trở, lần nữa vung lên cốt mâu giận bổ xuống, vừa nhanh vừa mạnh, hoàn toàn cũng là lấy cậy mạnh chiến đấu, bởi vì hắn không có bất kỳ chiến đấu nào kỹ năng. Có một tiếng, Thạch Nhân Kiệt thân thể từ từ lùi lại, giẫm nát mặt đất, liền lùi lại hơn 10 mét mới dừng lại, trong tay thạch thương long long run rẩy. Hắn hơi biến sắc mặt, nhìn lấy Cổ Trần lộ ra một vẻ kinh hãi, vừa mới một kích kia ẩn chứa lực lượng vượt quá tưởng tượng, vậy mà cao đến 100.000 quân. 100.000 quân lực, cái kia là kinh khủng bực nào, chính là hắn đi đến luyện khí cảnh viên mãn mới có một loại lực lượng cường đại thể hiện, đối phương chỉ là tôi thể 10 tầng tại sao có thể có. Lực lượng của ngươi Thạch Nhân Kiệt chính muốn nói cái gì, kết quả Cổ Trần một bước đạp nát mặt đất, bay lên không trung vùng vẩy cốt mâu bổ về phía trán, sát khí đằng đằng. Vâng! Núi đá nứt toát, khắp nơi ù ù lõm, cuốn lên một cấu ngút trời bụi mù. Ở trong đó, hai đạo nhân ảnh cường thế va chạm, một người toàn thân bốc lên từng đạo xám trắng khí diễm, chiến khí bành trướng, một người tay cầm cốt mâu, huyết khí trùng thiên, chiến ý dâng trào. Con kiến hôi, đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Thạch Nhân Kiệt vừa kinh vừa sợ, vừa mới kém chút bị đánh bể đầu, tự nhiên lửa giận ngút trời, dẫn theo thạch thương đánh tới, chiến khí thiêu đốt. Rầm rầm rầm. Hai người giống như hai đầu man hoang bạo long đánh thành một đoàn, thạch thương đảo qua, một luồng màu xám chiến khí cắt nát phụ cận đại phiến nham thạch. Mà đối diện, Cổ Trần càng thêm hung bạo, vung vẩy cốt mâu thẳng thắn thoải mái, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng thủ cùng chiêu số, một chiêu một thức mang theo 129,600 quân lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng kia hội tụ thành một cỗ, bạo phát đi ra khiến núi lở đất nước. Ẩm. Một cây đại thụ bị đảo qua, tại chỗ vỡ nát thành bụi phấn mảnh vụn. Cổ Trần tay cầm cốt mâu đâm xuyên không khí, răng rác một tiếng vậy mà đâm nát thạch nhân kiệt trên người thạch giáp, để hắn sắc mặt đại biến, vừa kinh vừa sợ. Đáng chết con kiến hôi, đi chết đi. Hắn nổi giận, toàn thân chiến khí sôi trào, từng cái màu xám trắng chiến khí hội tụ tại thạch thương phía trên. Bách chiến thương quyết. Một tiếng quát lớn, thạch nhân kiệt cầm thương đánh tới, bốn phía cắt bụi cùng đá vụn ào ào cuốn lên, hội tụ thành một cỗ hướng Cổ Trần cuốn tới, dường như một đầu màu xám thạch long lao thẳng tới mặt. Nhìn lấy lao thẳng tới mặt màu xám dòng nước lũ, bọc lấy cắt bụi cùng đá vụn, uy lực khủng bố, Cổ Trần thần sắc ngưng trọng vô cùng, không dám vô lễ. Hắn hét lớn một tiếng, tay cầm cốt mâu quán chú lực lượng toàn thân, 100% chi lực hoàn toàn phóng xuất ra, trong lúc nhất thời huyết khí hướng tiêu, toàn thân trên dưới dường như bao vây lấy một cỗ huyết sắc khí diễm, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Cái kia lực lượng cường đại, đạp vỡ mặt đất, Cổ Trần bước ra một bước, ngang nhiên bổ về phía cái kia một cỗ sông đến trước mặt màu xám dòng nước lũ. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng oanh minh, đại địa băng liệt, phương viên 30m phạm vi lõm một mảng lớn, khí tức cường đại nổ tung, quét ngang khắp nơi, 100m bên trong cây cối đều bị chặn ngang chặt đứt. Trong bụi mù truyền đến một tiếng leng keng, chỉ thấy một bóng người ngang bay ra ngoài, đập ra một cái hố to, đó là Cổ Trần, trong tay cốt mâu không biết bay đi đâu rồi. Ông. Một bên khác, một cây thạch thương bay ra, cắm tại mặt đất trên mặt đá, ông ông tác hưởng. Làm bụi mù tán đi, lộ ra bên trong một bóng người, toàn thân chật vật nhìn chằm chằm Cổ Trần. Ti tiện nhân tộc con kiến hôi, ngươi chọc giận ta. Thạch nhân kiệt nổi giận, toàn thân thạch giáp phá nát không chịu nổi, lộ ra bên trong một tầng xanh làn da màu xám, thân thể của hắn lại là nham thạch thân thể. Cổ Trần kinh ngạc, trong lòng hoảng nhiên đại ngộ, nguyên lai, gia hỏa này là đến từ thạch linh tộc người. Con kiến hôi, lại cho ngươi một cơ hội, lập tức quỳ xuống. Thạch nhân kiệt tức giận hét lớn. Đi chết đi. Chỉ tiếc. Đáp lại hắn là Cổ Trần hung mãnh nhất quyền, cường đại quyền phong đập vào mặt, để thạch nhân kiệt sắc mặt đại biến, không chút do dự huy quyền tiến lên đón. Chương 60, không dám giết ngươi. Đông. Một cỗ khí lãng lan lộn, bụi bặm ngập trời. Bên trong hố to, hai người quyền đầu va chạm, khí lãng một vòng bạo phát, cường đại phản chấn lực lượng đem hai người đồng thời đánh bay ra ngoài. Soạn. Cổ Trần hai chân hãm sâu phụ diện ba thước, vạch ra hai đường rãnh thật sâu khe, lui hơn 10 mét mới dừng lại. Toàn thân huyết khí sôi trào, cánh tay đều tê. Xem xét lại đối diện thạch nhân kiệt, chỉ lui 8m thì dừng lại, một thân chiến khí sôi trào, làm vỡ nát chung quanh mặt đất. Con kiến hôi, ngươi thạch nhân kiệt vừa kinh vừa sợ. Lâu em gái ngươi. Cổ Trần quát lớn, lần nữa bay xuống lại, tới cũng là nhất quyền đánh về phía đối phương mặt, để thạch nhân kiệt lời vừa tới miệng cứ thế mà nuốt trở vào. Âm âm một tiếng, hai người lần nữa đánh thành một đoàn, ngươi tới ta đi, quyền đầu vành tại thân thể tạo thành cường đại phản chấn lực lượng. Có một tiếng vang, Cổ Trần nhất quyền đánh vào thạch nhân kiệt lồng ngực, thạch giáp nứt toác, vậy mà buộc phát ra một trận kim thiết giao kích thanh âm. Thạch nhân kiệt sắc mặt đại biến, cảm thụ được Cổ Trần quyền đầu có lực lượng truyền đến từ trên đó, kém chút thổ huyết. Ầm. Quả đấm của hắn đánh vào Cổ Trần ở ngực, cương đại chiến khí ẩn chứa 100.000 quân lực, hai người cùng nhau bị mỗi người lực lượng đánh bay. Lại đến. Cổ Trần nộ hống, giống như một đầu bạo long, toàn thân bao vây lấy một tầng huyết khí, cơ hồ muốn ngưng là thật chết. Cường đại vô cùng lực lượng đánh cho thạch nhân kiệt cũng hoài nghi nhân sinh. Hắn không thể tin được, cái này ti tiện nhân tộc con kiến hôi, lại có đáng sợ như vậy lực lượng, nhất cử nhất động mang theo một cổ phái nhiên đại lực, khủng bố tuyệt luân. Nếu không phải thân thể của hắn chính là nham thạch thân thể, phòng ngự lực cường đại, khả năng đều bị đánh cho toàn thân cốt cách vỡ nát nổ tung. Mặc dù như thế, nhưng vẫn bị đánh cho thể nội ngũ tạng lục phủ rung động, cổ họng kẹp lấy một ngụm máu, tố đến hoảng. Man như bàn sơn. Cổ Trần chợt quát một tiếng. Huy quyền đánh tới, giống như một đầu man hoang mang yêu, quyền phong gù gù, trầm trọng đến tựa như là một ngọn núi. Bách chiến sát quyền. Thạch nhân kiệt nộ hống, toàn thân chiến khí hội tụ trên cánh tay, quyền đầu bao vây lấy một lớp bụi bạch chiến khí, giống như thạch đầu đồng dạng oanh tới. Làm. Hai người quyền đầu lần nữa đụng vào nhau, đốm lửa nhỏ vẩy ra, len ken không dứt. Thạch nhân kiệt trên nắm tay, hiện ra một tầng màu nâu xanh nham thạch lộng lẫy, cường đại vô cùng, phối hợp với chiến khí bạo phát lực lượng dọa người. Nhưng Cổ Trần không yếu, một thân lực lượng đạt đến cực hạn, 12 quân lực lượng bạo phát đi ra, liền xem như thạch nhân kiệt cường đại thân thể đều khó có thể chịu đựng. Huống chi, Cổ Trần nhục thân mạnh, không chỉ là lực lượng cường đại, còn có siêu cường sức chịu đựng, toàn thân lực lượng vô cùng vô tận, một chiêu một thức đều ẩn chứa 120.000 quân lực lượng kinh khủng. Rầm rầm rầm. hai người đại chiến kịch liệt, những nơi đi qua, mặt đất nứt toác, nham thạch bị tràn lan đi ra quyền phong chấn thành bột phấn, bụi bặm ngập trời. Cổ Trần càng đánh càng hăng, cường đại vô cùng lực lượng tăng thêm kinh người thể phách, để Thạch Nhân Kiệt kinh hãi không thôi, khó có thể tin một con kiến hôi thân thể vậy mà không kém gì hắn Thạch Linh chi thể. Hắn một thân huyết khí lăn lộn sôi trào, giống như một tôn hỏa lô cháy hừng hực vô cùng, cường đại huyết khí để Thạch Nhân Kiệt đều khiếp sợ không thôi. Mang Ưu Toái Sơn, đánh lấy, Cổ Trần bỗng nhiên hét lớn một tiếng, toàn thân huyết khí thiêu đốt, vung lên nhất quyền đánh tới, cường đại quyền phong đảo qua, phát ra ù ù thanh âm. Trong thoáng chốc, Thạch Nhân Kiệt dường như nhìn đến Cổ Trần hóa thành một đầu toàn thân huyết hồng man hoang mang như hướng về hắn vọt thẳng đụng tới. Con kiến hôi, muốn chết. Thạch Nhân Kiệt giận dữ, vung lên quyền đầu vọt tới, bách chiến sắt quyền thi triển, bốn phía cuốn lên vô số đá vụn hóa thành một dòng lũ lớn cuốn tới. Một người bọc lấy huyết khí hội tụ mang như đánh tới, một người vòng quanh đẩy trời thạch đầu hội tụ cuồng bạo dòng nước lũ, hai cỗ lực lượng trong nháy mắt đụng vào nhau. Đông ù ù. Lực lượng cuồng bạo bạo phát, đá vụn dòng nước lũ ào ào hóa thành bột mịn. Mặt đất ầm vang sụp đổ một mảng lớn, cường đại khí lãng bao phủ ra, cự thạch bay trên trời, đại thụ đều bị nhổ tận gốc. Bò. O một tiếng oanh minh, giống như ma ngưu cùng bò. O, cái kia máu me đầy đầu khí hội tụ ma ngưu hư ảnh vậy mà một đường vỡ vụn dòng nước lũ, đâm vào Thạch Nhân Kiệt thân thể. Giang giác một tiếng, Thạch Nhân Kiệt thổ huyết bay ra ngoài mấy chục thước nện xuống, trên thân thạch giáp phá nát không chịu nổi, nham thạch thân thể vậy mà sinh ra từng đạo vết rách, máu me tung tóe, nhuộm đỏ mặt đất. Khu khu, con kiến hôi, ngươi làm sao có thể cường đại như vậy? Trên mặt đất, Thạch Nhân Kiệt dãy rủa lấy đứng lên, không ngừng ho ra máu, khắp khuôn mặt là không tin cùng thật không thể tin, hoàn toàn không cách nào tin tưởng một cái cấp thấp con kiến hôi vì sao cường đại như vậy. Không chỉ là trên lực lượng vậy mà thua, liên đối lấy hắn một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo Thạch Linh chi thể vậy mà không kịp đối phương thân thể máu thịt. Mở miệng ngậm miệng cũng là con kiến hôi, ngươi cảm thấy mình rất cao quý sao? Trong bụi mù, Cổ Trần từng bước một đi tới. Mặt không biểu tình, trong mắt lộ hung quang, đằng đằng sát khi đi hướng Thạch Nhân Kiệt. Những thứ này dị tộc, mở miệng ngậm miệng cũng là con kiến hôi, thật chẳng lẽ lấy vì nhân tộc dễ khi dễ. Các ngươi nhân tộc, cũng là con kiến hôi. Thạch Nhân Kiệt cười lạnh, cứ việc thụ thương nhưng như cũ xem thường Cổ Trần cái này nhân tộc. Không khác, cái này man hoang thế giới bách tộc công nhận một sự thật, nhân tộc cũng là con kiến hôi, đồ ăn, nô lệ, hoàn toàn cũng là cấp thấp nhất chủng tộc. Ta để ngươi con kiến hôi. Cổ Trần nổi giận. Bóng người xông đến như bay, vung vẩy quyền đầu đánh vào Thạch Nhân Kiệt mặt. Giang giác một tiếng, Thạch Nhân Kiệt nôn máu bắn tung tóe, đâm vào một cái hố to, gương mặt đều bị đánh cho nứt ra, huyết dịch từ bên trong thẩm thấu ra, thê thảm vô cùng. Người dám giết ta? Thạch Nhân Kiệt thê lương gào thét, hai mắt đỏ bừng. Nghe đến nơi này, Cổ Trần hừ lạnh, ta vì sao không dám giết ngươi? Thạch Nhân Kiệt hai mắt ngưng tụ, lạnh giọng nói, con kiến hôi, ta chính là Thạch Linh tộc nhân, thân phận cao quý. Há lại ngươi một cái đê tiện con kiến hôi có thể so sánh, ngươi dám giết ta. Ha 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 ha. Cổ Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, nước mắt đều nhanh bật cười, trong lòng sát ý càng hơn, từng bước một đi hướng Thạch Nhân Kiệt. Nhìn ta giết ngươi. Hắn hai mắt vừa mở, sát ý bạo phát, trong nháy mắt đi tới Thạch Nhân Kiệt trước mặt, nhất quyền lần nữa đánh vào mặt của hắn phía trên. Cương đại vô cùng quyền đầu, ẩn chứa Cổ Trần toàn thân cực hạn lực lượng, trọn vẹn 120.000 quân lực bạo phát đi ra. Thạch Nhân Kiệt phun máu bắn tung tóe, toàn bộ sống mũi đều thẳng tiếp sụp đổ, bể nát, lưu lại một quyền in ở phía trên, hai con ngươi kèm chút bị đánh đi ra. Ngươi thực có can đảm. Thạch Nhân Kiệt thê lương gào thét, kinh sợ vô cùng. Ầm. Chỉ tiếc đáng tiếc đáp lại hắn là Cổ Trần hung ác một chân, ầm ầm đạp xuống, giẫm tại trên mặt của hắn, đem đầu hắn thật sâu giẫm xuống mặt đất. Cổ Trần ở trên cao nhìn xuống hắn, trong mắt sát ý bùng lên, một chân đạp mạnh đi xuống. Ta để ngươi cuồng. Đông. Không dám giết ngươi. Vâng. Cổ Trần một chân tiếp lấy một chân đập mạnh, đem Thạch Nhân Kiệt cả người đều đã dẫm vào dưới nền đất, phương viên 10 mét bên trong chỗ lom xuống một cái hố to. Không. Con kiến hôi, dừng tay, nếu không ta sẽ làm cho ngươi. Trong hố lớn, Thạch Nhân Kiệt thê lương gào thét, dãy rủa lấy muốn đứng lên, kết quả bị Cổ Trần nhất quyền hoành trên đầu, giang giác đã nứt ra. Cổ Trần một thanh nắm cổ đối phương theo bên trong hố to nhấc lên, hai mắt đâm ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Trực câu câu nhìn chằm chằm bị nâng lên Thạch Nhân Kiệt. Ngươi nói, ta không dám giết ngươi. Hắn mỗi chữ mỗi câu mà hỏi, sát khí ngút trời, để Thạch Nhân Kiệt lạnh cả người thấu xương, trong mắt rốt cục lộ ra một chút sợ hãi quan mang. Ngươi, đừng giết. Thạch Nhân Kiệt sợ, há mồm chật vật phun ra mấy chữ. Nhưng cũng tiếc, hắn lời nói đều chưa nói xong, liền bị Cổ Trần dùng một thanh cốt kiếm cắt qua cổ. Chỉ nghe thổi phù một tiếng, dòng máu ngang phun, Thạch Nhân Kiệt đầu bị Cổ Trần cứ thế mà cắt bỏ. Chương 61, cút. Đông. Một cái đầu lăn rơi trên mặt đất, hai mắt trợn trừng, sống mũi sụp đổ, chết không nhắm mắt. Thạch Nhân Kiệt, một vị đến từ Thạch Linh tộc tuổi trẻ luyện khí cường giả, cứ như vậy bị Cổ Trần cắt mất đầu thảm chết ở chỗ này. Phúc. Bên này, Cổ Trần bỗng nhiên phun một ngụm máu, ngũ tạng lục phủ giống như lửa đốt đau rất đau. Vừa mới nhất chiến hắn thắng, kỳ thực vô cùng hung hiểm, Thạch Nhân Kiệt thực lực cường đại không thể nghi ngờ, mà lại đang đối chiến quá trình bên trong Cổ Trần thân thể tạo sáng tạo. Đối phương chiến khí xâm nhập thể nội, không ngừng phá hư, để hắn ngũ tạng lục phủ bị trọng thương, chỉ có thể áp chế gắt gao lấy cuối cùng chém giết đối phương. Hiện tại giết đối phương, trong lòng thư giãn phía dưới trực tiếp phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt. Luyện khí cảnh, quả nhiên không có dễ dàng đối phó như vậy. Cổ Trần có chút lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm nói. Hắn nhìn lấy Thạch Nhân Kiệt thi thể không đầu, ngoại trừ đầu bên ngoài, thân thể của hắn vậy mà hiện đầy màu nâu xanh tầng nham thạch, xem ra tựa như là một bộ điêu khắc đá. Đặc sắc, thật sự là đặc sắc a. Đang lúc Cổ Trần muốn lật tìm đồ thời khắc, một cái thanh âm thanh thúy truyền đến, lộ ra một tia thanh lãnh, cao ngạo. Có người. Cổ Trần đồng tử co rụt lại, quá sợ hãi. Hắn không nghĩ tới phụ cận còn có người, chẳng phải là nói, người này vừa mới vẫn giấu kín ở chung quanh, quan sát hắn cùng Thạch Nhân Kiệt sinh tử đại chiến. Người nào? Cổ Trần bỗng nhiên quay người, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên thân xuyên nữ tử áo đỏ chậm rãi đi tới, toàn thân trên dưới tràn ngập một cô mãnh liệt nóng rực khí tức. Nàng không khí chung quanh vặn mèo, dường như bị nhiệt độ cao thiêu đốt một dạng, làm cho người chấn kinh. Giống. Lúc này, nam dạp trên mặt đất bạch hổ bỗng nhiên phát ra tiếng gầm, hai con mắt nhìn chòng chọc vào cái kia thần bí nữ tử áo đỏ, hướng về phía nàng phát ra từng tiếng cảnh cáo, lộ ra phá lệ khẩn trương. Nó bản năng của động vật, cảm thấy người tới cực kỳ nguy hiểm, bất an gầm nhẹ. Đáng tiếc nó đã bị Thạch Nhân Kiệt trọng thương, gục ở chỗ này đều không đứng dậy được, huyết dịch khắp người nhuộm đỏ lông tóc, xem ra rất khủng bố. Người là ai? Cổ Trần mặt sắc mặt ngưng trọng, cảnh giác nhìn qua người tới. Trước mắt cô gái trẻ tuổi, là ai? Toàn thân lộ ra một cô nóng rực cảm giác áp bách, mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ bất an cùng nguy hiểm. Nàng này rất nguy hiểm. Cái kia nữ tử áo đỏ nhiều hứng thú đánh giá Cổ Trần, trong mắt lộ ra một tia hứng thú, dường như phát hiện cái gì tân đại lục một dạng. Có ý tứ, chỉ là tôi thể 10 tầng, lại có thể vượt cấp chém giết luyện khí 9 tầng Thạch Nhân Kiệt, hơn nữa còn là một cái thấp đám nhân tộc. Nữ tử áo đỏ hai mắt hiện ra tinh quang, đối Cổ Trần sinh ra một tia hứng thú nồng hậu, rất muốn biết nhân tộc tiểu tử làm được bằng cách nào. Nàng vừa mới liền tại phụ cận, vốn là bị một cỗ mùi thuốc hấp dẫn tới, nhưng không nghĩ tới nhìn thấy một trận kinh người đại chiến. Trọng yếu nhất chính là, đại chiến bên trong hai người, một cái tôi thể 10 tầng nhân tộc, một cái luyện khí 9 tầng Thạch Linh tộc, hai cái đại chiến một trận sau cùng thua lại là Thạch Linh tộc thanh niên Thạch Nhân Kiệt. Không thể không nói kết quả này để cho nàng thật bất ngờ, đối Cổ Trần sinh ra một tia hứng thú. Ngươi rất không tệ, có thể lấy tôi thể thập trọng cảnh giới giết chết luyện khí cảnh 9 tầng Thạch Nhân Kiệt, có như vậy một tia tiềm lực. Nữ tử áo đỏ đối với Cổ Trần mở miệng nói ra lời nói này. Nàng một mặt lãnh đạo nói, ngươi có tư cách trở thành ta chiến ô, ta quyết định thu ngươi làm ta cái thứ nhất chiến ô, như thế nào, có phải hay không cảm thấy rất vinh hạnh, rất kích động. Náo tản. Cổ Trần mặt đen lên, nói ra hai chữ. Cái này vừa nói, hiện trường lâm vào tĩnh mịch, nữ tử áo đỏ nụ cười cứng ngắc, ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, chưa bao giờ nghĩ tới tiểu tử này lại dám. Như vậy vô lễ. Ngươi nói cái gì? Nữ tử áo đỏ mặt lạnh lùng hỏi. Nàng như cũ không tin, một cái phía dưới các loại chủng tộc người, dám nhục mạ nàng. Ta nói, ngươi, đầu tàn phế. Cổ Trần mỗi chữ mỗi câu, chỉ mình đầu nói ra những lời ấy. Hắn căn bản không có bất luận cái gì sợ hãi, liền xem như trước mắt nữ tử áo đỏ lộ ra nồng đậm uy hiếp, thậm chí có cỗ tử vong nguy cơ bao phủ, nhưng vẫn cũ không sợ. Chẳng cần biết ngươi là ai, vừa thấy mặt mở miệng liền để ngươi làm nô lệ, ngươi có thể tâm lý thoải mái. Cổ Trần không có tại chỗ báo nổi liền đã không tệ, vẫn là kiêng kỵ thực lực của đối phương. Ngươi biết ngươi câu nói này sẽ cho ngươi thậm chí ngươi toàn bộ bộ lạc tộc nhân mang đến diệt tộc thai ương sao? Nữ tử áo đỏ mặt lạnh lấy, trong đôi mắt lộ ra hai đạo hỏa quang, tâm lý lên cơn giận dữ, toàn thân tản ra một cỗ cường đại khí tức, sóng nhiệt cuồn cuộn. Nàng nổi giận, chưa bao giờ người như vậy nhục nhã nàng. Muốn chiến liền chiến, ta tuyệt không làm nô. Cổ Trần hét lớn, sống lưng ngưỡng lên thẳng tắp, giống như một cây tiêu thường. Toàn thân huyết khí sôi trào, chống lại lấy đối phương cái kia cô đáng sợ áp bách. Hắn mặt không đổi sắc, dưới chân địa mặt tạch 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 vỡ nát, thừa nhận kinh khủng áp bách, lại như cũ mặt không đổi sắc, hai mắt nhìn chòng chọc vào đối phương, lộ hung quang. Tuyệt không làm nô. Nữ tử áo đỏ trong mắt bốc hỏa, thử nói, cuồng vọng, các ngươi cả nhân tộc chính là bách tộc bên trong thấp nhất kém chủng tộc, nói dễ nghe một chút các ngươi cũng là các tộc nuôi nốt nô lệ, khó nghe chút chính là chúng ta các tộc khẩu phần lương thực, ngươi ở đâu ra dũng khí nói tuyệt không làm nô. Vâng. Vừa dứt lời, một cỗ so trước đó càng cường đại gấp 10 lần khí thế áp bách tới, để Cổ Trần xoạt 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 không ngừng lùi lại, lại đứng đấy thẳng tắp, chưa từng khom lưng cúi đầu. Ngươi không sợ chết? Nhìn lấy Cổ Trần một mặt không sợ hai chút nào bộ dáng, nữ tử áo đỏ tức giận, từng bước một đi tới, mặt lạnh lùng, toàn thân sát khí đằng đằng. Càng đáng sợ chính là, trên người nàng không hiểu giấy lên từng đạo hỏa diễm, nóng rực khí lãng đập vào mặt, không khí đều biến đến bắt đầu vặn mèo. Hoặc là chiến, hoặc là cút. Cổ Trần cương ngạnh, cho dù đối phương cường đại đáng sợ, như cũng chẳng sợ hãi, vừa mới cùng Thạch Nhân Kiệt nhất chiến để hắn triệt để tìm được tự tin. Mà lại kinh lịch vừa mới nhất chiến, toàn thân lực lượng đã hoàn toàn bị hắn trường khống, hiện tại, hắn có tự tin mặt đối trước mắt vị này cường đại nữ tử áo đỏ. Bởi vì lực lượng đến từ trong đầu viên kia thần bí hạt châu, mặc dù bây giờ không cách nào tối thể, nhưng lại có thể vận dụng một cái khác công năng, cái kia chính là độ kiếp. Chức năng này, cũng là lá bài tẩy của hắn, nếu thật liều mạng, Cổ Trần sẽ không tiếc đại giới dẫn phía dưới thiên kiếp trực tiếp đem đối phương kéo vào trong đó. Tốt, rất tốt. Nữ tử áo đỏ giận quá mà cười, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói với ta như vậy lời nói, ngươi là người thứ nhất, ta ngược lại muốn nhìn xem xương cốt của ngươi cứng đến bao nhiêu, có phải thật vậy hay không không khuất phục. Vậy ngươi hãy chết đi. Cổ Trần trong mắt hung quang lóe lên, làm ra quyết định, muốn cho đối phương tới một cái hung ác, cho dù là hiện tại hắn trọng thương, độ kiếp cũng là cựu tử nhất sinh cũng không cố kỵ gì. Coi như Cổ Trần dẫn ra thần bí hạt châu, chuẩn bị mở ra độ kiếp, dẫn phía dưới thiên kiếp ý nghị xuất hiện, đối diện nữ tử áo đỏ đống nhiên dừng bước lại, sắc mặt kinh nghi. Ừm, ta làm sao cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm, làm sao có thể? Nữ tử áo đỏ kinh nghi nhìn lấy Cổ Trần, có chút hai hùng khiếp vía, ở trên người hắn đống nhiên cảm ứng được một cỗ nồng đậm nguy cơ, dường như một khi tới gần liền sẽ bị đánh cái thần hình câu diệt. Chuyện gì xảy ra? Nàng hai mắt nhíu lại, tâm tư nhanh chóng chuyển động. Sau cùng làm ra quyết định, không có tiếp tục tới gần bức bách Cổ Trần, ngược lại là tản mất một thân khí tức khủng bố. Nhân tộc tiểu tử, ta đối với ngươi là càng ngày càng cảm thấy hứng thú, vừa vặn hôm nay có chuyện quan trọng, tạm thời không so đo, chờ ta xử lý xong sự tình lại tới tìm ngươi, đến lúc đó ngươi tất nhiên sẽ trở thành ta cái thứ nhất chiến ô. Nữ tử áo đỏ nói xong quay người nhảy lên bay lên không trung, chớp mắt hóa thành một đạo hồng mang biến mất không thấy gì nữa. Nhớ kỹ, ta gọi Hỏa Tăng Nhi. Xa xa truyền tới một thanh thúy thanh âm không linh, mang theo một loại băng lãnh sát ý. Cổ Trần nhẹ nhàng thở ra, nhìn lấy biến mất không thấy gì nữa đến nữ tử áo đỏ, lập tức tán đi câu thông thần bí hạt châu ý niệm, kém chút thì dẫn tới thiên kiếp. Hỏa Tăng Nhi, chẳng lẽ đến từ hỏa tộc? Cổ Trần nói một mình, suy đoán đối phương có lẽ đến từ hỏa tộc. Mặc kệ như thế nào, một trận nguy cơ cuối cùng đi qua. Chương 62, Bách Chiến Ma Thể. Một chỗ núi hoang trong thạch động, đang có lấy một người ngồi xếp bằng. Cách đó không xa có một đầu trắng như tuyết kiếm sĩ hổ gục ở chỗ này, yên lặng khôi phục thương thế. Người này chính là Cổ Trần. Đây là Thạch Nhân Kiệt chữ vật thạch giới. Trong thạch động, Cổ Trần chính đánh giá trong tay một cái phong cách cổ xưa thạch giới, toàn thân màu nâu xanh, phía trên là cấn lấy tinh mịn phù văn. Đây là theo Thạch Nhân Kiệt trong tay tìm tới, hẳn là một cái chữ vật giới chỉ, xem ra tựa như là một loại nào đó kỳ thạch đánh tạo thành. Hắn cắn nát ngón tay tích huyết đi lên. Thạch giới hấp thu huyết dịch sau phía trên phủ văn lập tức sáng lên. Ngay sau đó một đạo tin tức dung nhập não hải, để Cổ Trần minh ngộ, đây quả nhiên là một cái chữ vật thạch giới, không gian bên trong không nhỏ. Cùng hắn lấy được nhẫn xương không gian không xê xích bao nhiêu, bên trong lưu trữ lấy một ít gì đó, có một nhóm năm không tệ dược thảo. Không tệ, cuối cùng không có khiến ta thất vọng. Cổ Trần nhìn lấy từng cây linh khí tràn đầy linh thảo, tâm lý hài lòng cực kỳ. Một phen kiểm kê, trọn vẹn thu hoạch được 30 mấy gốc các loại linh dược. Trong đó còn có một gốc chân quý huyết sâm, toàn thân đỏ tươi như máu, trong suốt sáng long lanh. Cái này gốc huyết sâm, chí ít có 500 năm trở lên. Cổ Trần ngạc nhiên xem xét cái này gốc huyết sâm, căn cứ từ chính mình lấy được tin tức đến nửa đoạn, huyết sâm ít nhất có lấy 500 năm trở lên. Bởi vì tại huyết sâm phía trên, có 5 đầu màu vàng kim nhạt vệ hoa văn, mỗi một đường vân vết hình thành cần hao phí 100 năm thời gian trưởng thành mới có thể hình thành. 5 đầu vệ hoa văn, đại biểu cho chí ít sinh trưởng thời gian 500 năm. Nhìn lại còn có cái gì? Cổ Trần kích động cất kỹ huyết sâm cùng còn lại dự tài, tiếp lấy tiếp tục xem xét thạch phòng bị đồ vật bên trong, nhìn xem có hay không đồ tốt. Ngoại trừ dược tài bên ngoài, còn có còn lại một số kỳ quái tài liệu, khoáng thạch loại hình kim loại tài liệu, ngoài ý muốn chính là gia hỏa này vậy mà thu thập không ít thú huyết, có không thấp hơn mấy chục loại hung thú bảo huyết. đây là bí cốt. Rất nhanh, Cổ Trần tìm được hai khối trong suốt mảnh xương, phía trên lưu động từng đạo kỳ quái ký hiệu, không cần phải nói là một loại bí cốt. Quả nhiên, làm hắn dán tại mi tâm xem xét, phát hiện bên trong quả nhiên ghi lại một ít gì đó. Để hắn vui mừng chính là, khối này bí cốt bên trong, ghi lại một loại cổ lão tu luyện chi pháp. Bách chiến ma thể. Bốn chữ lớn đập vào mi mắt, để Cổ Trần kinh hỉ, tiếp thu bên trong tin tức đi sau hiện, đây là một phần chiến thể tu luyện chi pháp. Bách chiến ma thể, chính là một loại cường đại chiến thể bí pháp, có thể làm cho người tu luyện thành một bộ cường đại chiến đấu ma thể, bách chiến bất bại. Bất quá muốn tu luyện thành công cũng không phải là đơn giản, ngược lại kích thích khó khăn, căn cứ phía trên ghi lại tin tức đến xem, muốn tu thành bách chiến ma thể, nhất định phải có được một cái cường đại thể phách làm cơ sở, mới có thể chân chính tu luyện thành loại này bách chiến ma thể. Cổ Trần như có điều suy nghĩ, có chút kỳ quái Thạch Nhân Kiệt vì sao không có tu luyện, nguyên lai là có rất nhiều hạn chế cùng khó khăn, bình thường người chịu vốn không pháp tu luyện thành công. Có điều hắn ở bên trong phát hiện một phần quyền pháp, tên là Bách Chiến Sát Quyền, chính là Bách Chiến Ma Thể bổ sung một môn cực kỳ cường đại quyền pháp. Môn quyền pháp này, so với Man Nhu Quyền tới nói cao cấp nhiều lắm, cả hai không thể so sánh, bởi vì đây là một bản chân chính chiến kỹ quyền pháp, mà không phải nấu luyện thân thể khí lực trúc cơ quyền pháp. Bách Chiến Sát Quyền, tên như ý nghĩa, cũng là một phần chuyên môn vì chiến đấu sáng lập quyền pháp, lấy chiến dưỡng chiến, chăm chiến vô địch. Căn cứ phía trên giới thiệu, nếu là tu luyện môn quyền pháp này đến cực hạn, còn có thể lĩnh ngộ quyền thế, thậm chí có một khả năng nhỏ nhoi ngộ ra một loại chăm chiến vô địch quyền ý. Bảo bối tốt, bách chiến ma thể, một khi tu thành, chiến đấu lực tuyệt đối khủng bố. Cổ Trần một mặt kích động, thứ này quá chân quý, chính là trước mắt Cổ Trần thứ cần thiết nhất, tu luyện ma thể, sẽ tăng cường lực chiến đấu của hắn. Suy nghĩ một chút trước đó chính mình một nghèo hai trắng, không có cái gì, hết thảy đều dựa vào chính hắn cấp tới, không dễ dàng à, cuối cùng có một môn ra dáng chiến kỹ quyền pháp. Bản này bách chiến sát quyền uy lực cực mạnh, đáng tiếc, Thạch Nhân Kiệt còn không có luyện tốt, thậm chí còn không có thể chân chính nhập môn, bởi vì hắn không có tu luyện bách chiến ma thể, nếu không Cổ Trần cảm giác mình không có khả năng đánh bại đối phương. Tên kia, từ chỗ nào thu hoạch được phần này cường đại bách chiến ma thể? Cổ Trần tò mò. Cái kia Thạch Nhân Kiệt từ chỗ nào lấy được đồ vật, khẳng định không phải Thạch Linh tộc công pháp, mặc kệ như thế nào, hiện tại thuộc về hắn. Bất quá trước đó Thạch Nhân Kiệt giống như thi triển qua cái gọi là Bách Chiến Thương Quyết, nhưng ở Bách Chiến Ma Thể bên trong cũng không có bất kỳ phát hiện nào, chẳng lẽ không phải bên trong bổ sung chiến kỹ. Có lẽ, là Thạch Nhân Kiệt chính mình căn cứ Bách Chiến Sát Quyền lĩnh ngộ, từ đó diễn biến thành một loại thương pháp, xem ra uy thế không tệ, kỳ thật ông nói gà bà nói vịt. Lắc đầu đánh rơi trong đầu hỗn loạn suy nghĩ. Đó lấy, Cổ Trần cầm lấy một cái khác khối bí cốt dán vào mi tâm xem xét, nhất thời hai mắt sáng lên. Khối này bí cốt bên trong ghi lại một phần đoán cốt chi pháp, linh thạch đoán cốt thuật. Một phen cẩn thận hấp thu lý giải, Cổ Trần minh bạch phần này đoán cốt thuật chân chính ý nghĩa, là đoán tạo một loại cứng rắn như linh thạch đồng dạng xương cốt. Không nói nhiều, đây là một cái tốt, coi như mình không cần đến, cũng có thể mang về cho bộ lạc những người khác tu luyện đoán cốt cảnh dùng. Những thứ này chẳng lẽ là linh thạch? Đương nhiên, Cổ Trần tại thạch trong nhẫn phát hiện một ít gì đó, từng viên lớn chừng ngón cái tinh thạch, xem ra trong suốt sáng long lanh, bên trong ẩn chứa một cỗ không kém sóng linh khí. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại minh bạch, cái này chính là, có lẽ chỉ là cấp thấp linh thạch, nhưng thạch trong nhẫn có mấy trăm miếng cấp thấp linh thạch, coi như không tệ, Thạch Nhân Kiệt gia sản đều thành Cổ Trần. Không có. Gia hỏa này thật nghèo. Cổ Trần rất bất mãn, không nghĩ tới Thạch Nhân Kiệt gia hỏa này vậy mà như vậy nghèo, mấy trăm viên cấp thấp linh thạch, một số dư tài, một số khoáng thạch kim loại tài liệu, còn lại không có. Bất quá còn có một cây thạch thương, Cổ Trần lấy ra xem xét, bắt tay trầm trọng, chí ít mấy trăm cân, tính chất cứng rắn, bề mặt sáng bóng trơn trượt, lưu động một tầng xanh hào quang màu xám. Cổ Trần biết, cái này thạch thương rất không tệ, cần phải áp dụng kỳ thạch chế tạo, chí ít cùng chính mình cốt mâu va chạm không có một chút vết thương, xem như một kiện không tệ binh khí. Hắn hảo hảo thu về thạch thương, đem thạch phòng bị đồ vật bên trong từng cái thanh lý đi ra để vào xương trong nhẫn. Sau đó đem thạch giới ngốc tại tay trái khắc một ngón tay phía trên. Liền mang theo túi chữ vật, Cổ Trần trên người có 3 kiện chữ vật bảo bối, nghĩ đến, các loại về bộ lạc sau đem túi chữ vật lưu tại trong bộ lạc dùng để thu thập tư nguyên dùng. Ừm, để ta xem một chút, tu luyện bách chiến ma thể cần gì. Lúc này, Cổ Trần lần nữa xuất ra cái kia một khối bí cốt, dán vào mi tâm cẩn thận xem xét bên trong tin tức, muốn nhìn một chút tu luyện bách chiến ma thể cần gì. Hắn đối cái này một phần bách chiến ma thể tu luyện chi pháp cảm thấy rất hứng thú, muốn nhìn một chút mình có thể tu luyện thành công, tăng cường thực lực của mình. Đụng phải vị kia hỏa tăng nhi, Cổ Trần tâm lý có một cỗ cảm giác cấp bách cùng cảm giác nguy cơ, nhất định phải tăng cường thực lực của mình mới được. Nhưng hắn vừa mới liên tục đột phá, đạt tới phàm thể cấp 10, muốn lần nữa đột phá nhất định phải độ kiếp, chỉ có thành công độ kiếp sau mới có thể tiếp tục tôi thể mạnh lên, để nhục thân càng mạnh. Còn có một cái biện pháp, cái kia chính là đột phá tu vi đẳng cấp, ngưng luyện chiến khí, đột phá luyện khí cảnh nhất định làm đến hắn chiến lược tăng vọt. Chỉ tiếc trước mắt Cổ Trần không có ý định đột phá luyện khí cảnh, bởi vì hắn cảm thấy mình còn không có lắng đọng đầy đủ. Nhưng còn có một cái biện pháp, cái kia chính là tu luyện bách chiến ma thể, nếu là thành công, chiến lược khẳng định có tăng lên, thậm chí có thể mang cho hắn càng lớn chỗ tốt. Cứ như vậy, Cổ Trần bắt đầu lĩnh hội bách chiến ma thể bí mật, thời gian từng chút đi qua. Chương 63, Nguyên Thủy Chân Phủ. Thì ra là thế. Trong thạch động, Cổ Trần mở hai mắt ra, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, rốt cuộc minh bạch bách chiến ma thể chân chính ảo nghĩa hạch tâm. Muốn tu luyện bách chiến ma thể, nhất định phải có đầy đủ hung thú chi huyết mới có thể tu luyện thành công. Vừa vặn, Cổ Trần trong tay liền có không ít được từ thạch nhân kiệt thu thập những cái kia thú huyết, vừa tốt đầy đủ tu luyện bách chiến ma thể. Hắn trước lấy ra một miệng xương đỉnh, lại lấy ra các loại thú huyết, một cỗ mùi tanh tràn ngập trong động, mấy chục chủng thú huyết từng cái đổ vào xương đỉnh. Lớn nhất sau Cổ Trần nhảy vào xương trong đỉnh, đắm chìm trong mấy chục chủng thú huyết chi bên trong, bắt đầu yên lặng trở về chỗ cũ thể ngộ lấy bách chiến ma thể chân ý. Theo Cổ Trần chậm rãi vận chuyển bách chiến ma thể chi pháp, điều động toàn thân huyết khí, bắt đầu dựa theo phương pháp phía trên tu luyện bách chiến ma thể. Oanh! Thể nội truyền đến một tiếng oanh minh, toàn thân huyết khí sôi trào như thủy triều lao nhanh không thôi. Cổ Trần huyết khí mạnh, siêu việt tưởng tượng, hừng hực tựa như một miệng thiêu đốt hỏa lô, không khí cũng vì đó vặn mèo. Một tia một luồng huyết khí tràn ra ngoài thân thể, hình thành một cỗ khí diễm, cường đại huyết khí tại thể nội không ngừng lao nhanh gào thét, dọc theo một loại đặc biệt lộ tuyến không ngừng bao phủ tuần hoàn. Trong quá trình này, Cổ Trần rõ ràng phát giác được thân thể chính một chút xíu mạnh lên, nhục thân các phương diện giống như lặng yên phát sinh chuyển biến. Ông! Đang lúc hắn toàn tâm toàn ý tu luyện bách chiến ma thể thời điểm, trong đầu truyền đến một tiếng long long, chấn động đến ý thức của hắn đều có chút rung động. Đây là... bảo cốt! Cổ Trần kinh hô, thấy được trong đầu chấn động nơi phát ra, lại là cái kia một khối nguyên thủy bảo cốt, đột nhiên thì chính mình khôi phục một dạng. Bảo cốt phía trên, từng viên thần bí ký hiệu nhảy lên, tản ra một cỗ khí tức thần bí. Chín cái thần bí ký hiệu, hắc khí quanh quẩn, cho người ta một loại cổ lão tĩnh mịch chi ý, lộ ra một cỗ không biết khủng bố áp bách. Nguyên thủy chân phủ. Cổ Trần giật nảy mình, không nghĩ tới khối này bảo cốt phía trên nguyên thủy chân phủ đột nhiên hồi phục lại. Giống như bị một loại nào đó kích thích, vậy mà chủ động hiện lên, theo bảo cốt bên trong bay ra ngoài, còn cuốn cái kia một khối trong suốt bảo cốt xoay tròn bay múa. Một tia một luồng hắc khí lượn lờ, nhanh chóng xâm nhập bảo cốt bên trong, trong chốc lát đem vốn là toàn thân trắng muốt bảo cốt nhuộm thành màu đen. Bảo cốt dị biến, hóa thành một cái toàn thân đen nhánh, hiện ra tĩnh mịch ma quang xương cốt vậy mà lộ ra một luồng khí tức khủng bố, ép tới thức hải run run một hồi. Nếu không phải có thần bí hạt châu trấn áp, Cổ Trần đều hoài nghi ý thức của mình có thể hay không trực tiếp bị nghiền nát, trong lòng hoảng sợ. Ong ong ong. Sau một khắc, chín cái nguyên thủy chân phủ cùng nhau run lên, tách ra vô lượng ma quang, đồng nhiên bay ra thức hải thế giới, trực tiếp tiến vào trong thân thể. Theo chín cái nguyên thủy chân phù bay vào, Cổ Trần thể nội huyết khí đống nhiên bạo động, không bị khống chế đồng dạng bị chín cái chân phù cùng nhau dẫn động, vậy mà cải biến tuyến đường. Cổ Trần chấn kinh, vừa nghĩ tới khống chế, nhưng một cỗ khí tức cổ xưa tràn vào tâm thần, ý thức trong nháy mắt thì trầm mê trong đó. Đó là nguyên thủy chân phù ảo nghĩa, Cổ Trần lại bị chân phù chi lực đưa vào lĩnh ngộ bên trong, bắt đầu lĩnh hội những thứ này thần bí nguyên thủy chân phù. Làm Cổ Trần lâm vào đốn ngộ trạng thái bên trong, thể nội tình huống phát sinh quỷ dị biến hóa, vốn là dựa theo bách chiến ma thể đến vận chuyển huyết khí vậy mà cải biến lộ tuyến. Ầm ầm. Thể nội huyết khí bốc lên, dọc theo một loại cổ lão thần bí không biết phương thức vận chuyển, bao phủ toàn thân cao thấp mỗi khắp ngóc ngách, thậm chí mỗi một cái tế bào. Biến hóa như thế làm cho Cổ Trần thân thể chấn động, cơ thể nứt toác, lít nha lít nhít vết rách giao thoa ngang dọc, từ bên trong tràn ra vô số huyết dịch. Hỗn hợp có một tia một luồng đỏ thâm tanh hôi vật chất. Cùng lúc đó, trong thân thể xương cốt phát sinh quỷ dị biến hóa, chỉ thấy chín cái nguyên thủy chân phù phóng xuất ra từng đạo quỷ dị hắc khí, xâm nhập cốt cách, thậm chí hòa tan vào thân thể mỗi một cái tế bào bên trong. Chín cái thần bí nguyên thủy chân phù, vậy mà dẫn phát kỳ quái biến hóa, để Cổ Trần vốn tới tu luyện bách chiến ma thể lặng yên cải biến, đã thay đổi vị, hoàn toàn không phải bách chiến ma thể. Nhưng lần này cải biến làm đến Cổ Trần thân thể lặng yên biến hóa, so với bách chiến ma thể tới nói càng thêm cường đại, thậm chí ẩn chứa một cỗ lực lượng nguyên thủy. Ở trong quá trình này, Cổ Trần lực lượng ngay tại tấn mãnh tăng trưởng, không ngừng nghỉ, dường như vĩnh viễn không có điểm dừng đồng dạng bạo tăng lấy. Lực lượng cường đại tràn ngập, để trong thạch động bạch hổ bị bừng tỉnh, tràn đầy hoảng sợ lùi bước đến hang động trong góc run lẩy bẩy. Nó bị Cổ Trần thân phía trên phát ra khí tức khủng bố chấn nhiếp, sợ hãi, hoảng sợ, trong mắt lộ ra thật sâu e ngại, cho dù là thể nội giác tỉnh một tia hôn tạp bạch hổ huyết mạch đều như thế. Cổ Trần toàn thân trong lỗ chân lông bỗng nhiên tràn ra lít nha lít nhít hắc khí, từng đạo còn cuốn thân thể xoay quanh không nghỉ, tản ra khủng bố ma huy. Vốn là nứt ra thân thể lại quỷ dị chữa trị, sau đó lại lần nữa nứt toát, tiếp lấy chữa trị, như thế tuần hoàn phục hướng. Trong thân thể của hắn, cái kia chín cái thần bí chân phù kéo theo lấy huyết dịch khắp người, huyết khí, lực lượng lao nhanh cuồn cuộn, không ngừng lớn mạnh, cải tạo thân thể các phương diện tố chất. Thậm chí mơ hồ cải biến thân thể một loại đặc tính, để Cổ Trần thân thể sinh ra không biết biến hóa, dường như hướng về một cái cổ lão không biết phương hướng tiến hóa lấy. Giờ phút này, Cổ Trần ý thức mông lung, giống như lục bình không dễ, tại vô tận huyền ảo trong bóng tối không ngừng chìm nổi phiêu diêu, không chỗ nương tựa. Hắn ý thức mờ mịt, bị động lâm vào loại này không thể nào hiểu được lĩnh ngộ bên trong, chỉ cảm thấy thế giới tối sầm, không ánh sáng rõ ràng, tràn ngập vô tận huyền ảo. Dần dần, hắn tựa hồ bắt được một tia ảo nghĩa, ý thức đông nhiên phát sáng lên, giống như một đạo quang vạch phá hỗn độn tối tăm, khai thiên tích địa. Nguyên thủy chân phủ, thay trời đổi đất. Từng tiếng kỳ quái nỉ non vạch phá hỗn độn thời không truyền vang mà đến, dung nhập tâm thần, lạc ấn tại Cổ Trần trong ý thức, không cách nào ma diệt. Đại biểu cho chín cái chân phù huyền ảo, rốt cục để Cổ Trần bắt được một tia chân ý, chính thức nhập môn, có thể bắt đầu lĩnh hội nguyên thủy chân phù huyền bí. Nhưng cái này chín cái nguyên thủy chân phù quá mức huyền ảo, để hắn cảm giác khó có thể hiểu thấu đáo, lĩnh ngộ lên phá lệ cố hết sức, như cùng một cái tiểu học sinh đang nhìn đại học tri thức sách giáo khoa, không thể nào hiểu được. Như lọt vào trong sương mù, trong ngộng nhìn hoa, ngươi xem gặp nhưng không cảm giác được, thậm chí không thể nào hiểu được, để hắn cảm giác rất khó chịu. Không biết đi qua bao lâu, Cổ Trần chỉ cảm giác mình đắm chìm trong vô tận huyền ảo bên trong vô số năm, lại hình như chỉ mới qua trong tích tắc. Làm hắn tỉnh táo lại nháy mắt, thức hải sôi trào, chín cái nguyên thủy chân phù về đến nơi này, vờn quanh một vòng sau một lần nữa chui vào nguyên thủy bảo cốt bên trong. Ông! Nguyên thủy bảo cốt rung động, chân phù trở về, nguyên bản toàn thân đen nhánh bảo cốt đống nhiên biến trở về liễu nguyên đến trong suốt sáng long lanh bộ dáng. Đây hết thể để Cổ Trần kinh ngạc, trong thức hải có một loại minh ngộ, nhiều các loại kỳ quái tri thức cùng tin tức. Nguyên thủy chân phù, vậy mà cải biến bách chiến ma thể, một lần nữa diện hóa ra một phần càng thêm thần bí cường đại tu luyện chi pháp. Cổ Trần kinh thán, nội tâm tuôn ra một cỗ kích động, không nghĩ tới nguyên thủy chân phù lại có loại này cường đại năng lực, có thể cải biến hết thể đồ vật bản chất. Giờ khắc này, hắn hiểu được biến hóa của mình, nguyên bản tu luyện bách chiến ma thể bị chín cái nguyên thủy chân phù cải biến, một lần nữa diện hóa ra một loại càng cổ lão, cao cấp hơn đồ vật. Thế, thân thể của ta cùng lực lượng. Cổ Trần bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, cảm thụ được chính mình thân thể biến hóa cũng nhịn không được giật nảy cả mình. Chương 64, lực lượng nguyên thủy. Giờ phút này, trong thạch động, Cổ Trần một mặt khiếp sợ theo xương trong đỉnh đứng lên. Hắn cảm thụ được thân thể của mình biến hóa, một loại chưa bao giờ có cảm giác mạnh mẽ xông ra tâm thần, để hắn có loại nhất quyền có thể đánh xé trời cảm giác. Cương đại, cổ lão lực lượng bao phủ toàn thân, hội tụ thành một cỗ nguyên thủy lực lượng, khủng bố tuyệt luân, máu trong cơ thể cuồn cuộn như sông lớn, sóng nhiệt cuồn cuộn, dẫn tới không khí từng đợt vặn mèo. Hắn toàn thân huyết khí giống như một vầng mặt trời chói lóa, hừng hực vô cùng, cường đại huyết khí không cách nào thu liễm, xông thẳng tới chân trời, giống như khói báo động một bản cồn cồn hướng tiêu, mảng lớn tầng mây trực tiếp bị tại chỗ đánh sơ xác. Oeng! Cổ Trần theo xương trong đỉnh một nhảy ra, toàn bộ hang đá kịch chấn, đại lượng đá vụn hỗn hợp có bùn cắt lăn xuống tới. Hắn nhẹ nhàng duỗi người ra, cánh tay hơi chấn động một chút, phía trước vách đá răng rắc vỡ nát thành vô số khối. Dường như không thể thừa nhận cái kia cỗ lực lượng đáng sợ chấn động. Mở. Chỉ nghe một tiếng quát lớn, Cổ Trần toàn thân huyết khí bạo phát, một cỗ cường đại nguyên thủy lực lượng theo thể nội trong nháy mắt phóng xuất ra. Một tiếng ầm vang, cả ngọn núi trực tiếp vỡ ra, lớn như vậy một tòa núi lớn cứ như vậy mạc danh kỳ diệu vỡ nát thành vô số mảnh vụn bay ra khắp nơi. Đá vụn bay tán loạn, một cỗ cường đại khí lãng quét ngang mà qua, thổi bay bốn phía vô số hoa cỏ cây cối nổ tận gốc, bay về phương xa mới đập rơi. Sau một hồi, làm hết thể lắng lại, một bóng người chậm rãi đi ra phế tích, chính là Cổ Trần. Hắn từng bước một đi ra ngọn núi phế tích, đi theo phía sau một cái tràn đầy kính ý bạch hổ, bốn phía bụi mù tự chủ bị một cỗ vô hình chi lực đẩy tán, không cách nào tới gần Cổ Trần phạm vi ba thước. Đây mới là lực lượng cường đại. Cổ Trần đi tới, nhìn qua sau lưng đại sơn phế tích, trong mắt lộ ra sáng rực quang mang, toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ cường đại khí tức, tự tin rào rạt. Giờ khắc này, Cổ Trần đối tương lai mình tràn đầy tự tin, bởi vì hắn lực lượng bây giờ đạt tới một cái vô cùng mức độ kinh người. Bởi vì trong quá trình tu luyện 9 cái nguyên thủy chân phù dị biến, dẫn đến cổ trần tu luyện thành một loại khác cao thâm hơn đồ vật, nhục thân bởi vậy biến đến vô cùng cường đại cùng khủng bố. Ta lực lượng trong cơ thể hoàn toàn hội tụ lột xác thành một đạo cổ lão lực lượng, thì kêu lực lượng nguyên thủy đi. Cổ trần nói một mình, tỉ mỉ cảm ngộ thân lực lượng trong cơ thể biến hóa, huyết khí hội tụ thành một cỗ, lột xác thành một đạo thần bí cường đại lại cổ lão lực lượng nguyên thủy. Cỗ lực lượng này siêu việt trước đó rất nhiều, dường như đến từ nguyên thủy hỗn độn một cỗ lực, xưng là lực lượng nguyên thủy. Đã dạng này, vậy ta tu luyện đồ vật thì kêu nguyên thủy ma thể tốt. Cổ chân một chút vừa nghĩ, thì cho mình vừa mới lấy được hoàn toàn mới chiến thể tu luyện chi pháp mệnh danh, đây là một loại cổ lão cường đại chiến thể tu luyện pháp. Hắn suy đoán, hẳn là nguyên thủy chân phù trực tiếp cải biến bách chiến ma thể, coi đây là dựa vào diễn hóa ra cao cấp hơn cường đại nguyên thủy ma thể. Bởi vì dạng này, thân thể của hắn lực lượng bởi vậy biến đến càng cường đại, siêu việt trước đó chính mình, mặc kệ là phòng ngự, cường độ, mật độ chờ một chút đều cực kỳ khủng bố. Làm. Cổ chân dùng cốt kiếm chặt chém cánh tay, truyền đến một tiếng loảng xoảng thanh âm, cường đại thể phách vậy mà lông tóc không tổn hao gì, cốt kiếm đều bị chấn động đến ông tác hưởng. Nhìn lấy thân thể của mình, cổ chân hai mắt bùng lên, nội tâm tràn ngập một cỗ nồng đậm tâm tình vui sướng, quả thực cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Lần đầu tu luyện, không nghĩ tới bảo cốt bên trong 9 cái nguyên thủy chân phù đột nhiên xuất hiện, để hắn vốn nên tu luyện bách chiến ma thể biến đến khuôn mặt biển dạng, hoàn toàn siêu thoát vốn có giới hạn đẳng cấp, thành làm một loại cao cấp hơn đồ vật. Nhưng mặc kệ như thế nào, cổ trần thân thể cùng thực lực mạnh lên cũng là sự thật. Trước đó một cánh tay nhoáng một cái 120.000 quân lực, vốn là đã thuộc về một cái sinh linh cực hạn, có thể bởi vì lần này biến cố để hắn phá vỡ cái này sinh linh cực hạn. Hiện tại cổ trần thân thể lực lượng đạt tới một cái kinh người độ cao. Một cánh tay nhoáng một cái cũng là 1 triệu quân lực, khủng bố tuyệt luân. 1 triệu quân lực, đó là cái gì khái niệm? Hắn phá vỡ man hoang đại thế giới sinh linh lực lượng giới hạn, tại tôi thể cảnh lực lượng giới hạn bị hắn cho đánh vỡ, quả thực không thể tưởng tượng. Tưởng tượng một chút, man hoang bên trong đại thế giới bách tộc sinh linh, thường nhân tu luyện tôi thể 10 tầng chỉ có vạn quân lực, luyện khí cảnh chỉ có 100.000 quân lực, đi lên đoán cốt cảnh mới có 1 triệu quân lực. Nói cách khác, phổ thông sinh linh đoán tạo hoàn thành một thân chiến xương thì có được 1 triệu quân lực lượng cường đại. Có thể cổ trần hiện tại chỉ là tôi thể thập trọng cảnh giới, lại có được chỉnh một chút 1 triệu quân lực, mọi cử động ẩn chứa một cỗ lực lượng kinh khủng. Nếu là truyền đi nhất định kinh hãi thế tục, phải biết, chỉ có một ít các tộc yêu nghiệt, còn có thần tử, thần nữ mới có thể đánh vỡ cái này sinh linh cực hạn, mà cổ trần hiện tại làm đến một bước này. Nguyên thủy ma thể vừa mới nhập môn thì nắm giữ 1 triệu quân lực, xem ra, cái kia một khối nguyên thủy bảo cốt lai lịch không đơn giản a. Cổ trần tâm lý âm thầm suy tư, đối khối kia nguyên thủy bảo cốt tràn ngập tò mò, đến cùng là lai lịch gì? Hắn tu luyện nguyên thủy ma thể vừa mới nhập môn, lần đầu tu luyện nhập môn, thì để cho mình toàn thân trên dưới sinh ra chất thuế biến cùng tăng lên. Như là tiếp tục tu luyện đi xuống, thậm chí đem nguyên thủy ma thể tu luyện đại thành, cái kia đem sẽ là như thế nào một cái quan cảnh, tuyệt đối không cách nào tưởng tượng cường đại. Điểm ấy, để cổ trần nội tâm phấn chấn, đối tương lai mình càng tràn đầy lòng tin. Các loại triệt để quen thuộc nắm trong tay thân thể biến hóa sau khi, liền có thể thử nghiệm thần bí hạt châu độ kiếp công năng, nhìn xem cái gọi là độ kiếp đến cùng là như thế nào. Cổ chân nghĩ đến, tâm lý đã làm tốt quyết định. Hắn mấy ngày nay đột phá quá nhanh, không chỉ là để thân thể đột phá phàm thể cấp 10, tương đương với man hoang đại thế giới tôi thể thập trọng cảnh giới. Càng bởi vì lần này nguyên thủy chân phù biến hóa, để hắn tu thành cường đại nguyên thủy ma thể, lực lượng tăng vọt, không cách nào chân chính có hiệu trưởng khống cùng ứng dụng. Muốn triệt để trường khống, nhất định phải tiến hành vô số tàn khốc sinh tử chiến đấu chém giết, mới có thể nhanh chóng ma luyện chính mình, triệt để trường khống chính mình tăng vọt một thân lực lượng. Tiểu Bạch, ngươi trả lời đến như thế nào? Lúc này, cổ trần nhìn lấy bên cạnh một mặt e ngại bạch hổ, gia hỏa này hiển nhiên là bị cổ trần dọa cho sợ rồi. Bởi vì cổ trần còn không cách nào trường khống thân thể lực lượng, dẫn đến thể nội khí tức tràn lan, ép tới bạch hổ tâm thần rung động hoảng sợ bất an. Giống bạch hổ gầm nhẹ một tiếng. Kính ý nhìn lấy cổ trần. Nó phảng phất tại nói, ta đã tốt. Cổ trần hài lòng gật đầu, không uổng phí chính mình tiêu hao 2 mảnh huyết liên hoa muối cho nó liệu thường, cuối cùng không có uổng phí, hơn nữa còn nhân họa đắc phúc, thể nội mỏng manh tạp nhạc bạch hổ huyết mạch biến đến càng thêm nồng đậm một chút. Xem ra, ta nhất định phải lên núi ma luyện, tìm kiếm cường đại hung thú chiến đấu, thật tốt ma luyện một phen chính mình, không thể còn như vậy đột phá, nếu không sẽ dẫn đến chính mình không cách nào trưởng khống bạo thể. Nghĩ tới đây, cổ trần nội tâm kiên định, âm thầm cảnh cáo mình không thể đầy đủ tiếp tục như vậy, lực lượng đột phá gia tăng quá nhanh nhìn như chuyện tốt, kỳ thực ẩn giấu đi vô số vấn đề cùng nguy hiểm. Tiểu Bạch, chúng ta đi. giống. Cổ Trần xoay người cưỡi trên bạch hổ thượng, nhẹ nhàng vỗ, cái sau gầm nhẹ một tiếng nhanh chóng chạy như bay, hướng về núi rừng nguyên thủy bên trong phóng đi. Đi qua lần này thụ thương khôi phục về sau, bạch hổ thực lực thu hoạch được không nhỏ tăng cường, nhất là tốc độ càng nhanh, nhảy mấy cái, hóa thành một đạo bóng trắng trở đi Cổ Trần biến mất không thấy gì nữa. Chương 65, Hung Nhân. Bách Man Sơn, chính là Đông Cực Châu vừa ra man hoang chi địa, nơi này khắp nơi trên đất hung thú, độc trùng tàn phá bừa bãi, thậm chí có nghe đồn nơi này từng có thuần huyết cổ thú ẩn hiện. Kỳ quái, không phải nói Bách Man Sơn chỗ sâu khắp nơi trên đất hung thú, vì sao một cái đều không nhìn thấy? Trong núi rừng, một vị nữ tử áo đỏ đứng tại trên một tảng đá lớn ngắm nhìn bốn phía mênh mông sơn lâm, mày ngài nhẹ trao lại, lộ ra một luồng nghi hoặc. Nếu là Cổ Trần ở chỗ này, khẳng định sẽ nhận ra, nàng thì là trước kia gặp một lần, muốn đem hắn thu làm chiến nô nữ tử áo đỏ Hỏa Tăng Nhi. Một tháng trước, Bách Man Sơn trong cổ lâm xuất hiện bạo động, vô số hung thú hoảng sợ chạy tứ tán, đã dẫn phát to lớn gọn sóng, hút đưa tới rất cường đại sinh linh. Hỏa Tăng Nhi chính là một cái trong số đó, bởi vì liền tại phụ cận, cho nên trước hết chạy tới, nhưng tiến vào Bách Man Sơn cổ lâm đi sau hiện nơi này quá an tĩnh, một cái hung thú đều không có. Không nói hung thú, thì liền một cái da dáng dã thú đều không nhìn thấy, dường như biến mất không còn tăm tích, để nội tâm của nàng tràn ngập một cỗ nồng đậm mê hoặc. Chẳng lẽ là bởi vì di tích cổ xuất hiện duyên cớ? Hỏa Tăng Nhi làm ra suy đoán, ánh mắt lấp lóe, nhìn hướng nơi núi rừng sâu xa, có tin tức nói ở trong đó có di tích cổ xuất thế, nàng thì là hướng về phía nơi này di tích cổ tới. Mặc kệ, đi xem một chút, di tích cổ cần phải thì sắp xuất thế. Nàng nghĩ đến, bóng người nhoáng một cái hóa thành một đạo hồng mang biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, rừng nhiệt đới bên trong, từng đạo cường đại bóng người tiến vào mảnh này cổ lao sơn lâm. A, nơi này có vết máu. Còn có chiến đấu dấu vết. Trong rừng, ba đạo người trẻ tuổi ảnh kết bạn đồng hành, xâm nhập Bách Man Sơn bên trong tầm bảo, nhưng kinh ngạc phát hiện nơi này một cái hung thú đều không có. Bất quá lại phát hiện một số dấu vết. Phía trước có một vũng máu, còn rất mới mẻ, hiển nhiên là vừa mới lưu lại không đến được lâu. Vết máu này hỗn hợp có óc, mà lại theo khí tức đến xem, là một cái luyện khí cảnh hung thú. Một tên toàn thân mọc đầy vảy màu vàng thanh niên sinh linh mở miệng nói ra. Hắn toàn thân khí tức cường đại, hai mắt hiện ra âm lãnh chi khí, dường như một con rắn độc khiến người ta sợ hãi. Xá ba, ngươi nói có phải hay không là tộc khác sinh linh nhanh chân đến trước rồi? Một bên một tên bộ mặt bao trùm lấy ngân sắc vảy rắn thanh niên hỏi thăm. Nói ra trong lòng mình suy đoán, có cái này khả năng. Người thứ ba thanh niên, chính là một cái trên mặt mọc da màu đen vảy rắn thanh niên. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, chung quanh đây chính là kim tộc, thạch tộc, thanh bỉ thú tộc địa bàn, hẳn là không sai. Mau nhìn, phía trước có thi thể. Đồng nhiên, ngân lân thanh niên chỉ về đằng trước rừng rậm kinh hô. Mọi người nhìn lại, quả nhiên trông thấy chỗ đó nằm một cỗ thi thể, giống như là một người. Ba người nhanh chóng chạy như bay đến. Nhìn lấy đổ vào dưới cành cây một cỗ thi thể, tâm lý kinh nghi, bởi vì ba người phát hiện cỗ thi thể này vậy mà toàn thân hiện đầy thạch giáp. Là thạch tộc người, nhìn tình huống ít nhất là luyện khí cảnh. Ngân lân thanh niên kiểm tra một phen nói ra. Hắc lân thanh niên mi đầu nhíu chặt, nhìn cái đầu bắn nổ thi thể nói câu, là ai giết hắn, nhìn tình huống là nhất quyền đánh bể đầu chết. Ừm, ta ngửi thấy nhân tộc khí tức. Đột nhiên, hoàng lân thanh niên âm lãnh nói câu, hắn ngửi thấy thuộc về nhân tộc khí tức. Nơi này lưu lại một cái nhân tộc khí tức. Nhân tộc, thấp kém chủng tộc, ngươi sẽ không phải hoài nghi là nhân tộc giết ta. Hắc lân thanh niên có chút khinh thường nói. Không cần đoán đo, chúng ta truy tìm khí tức đi xem một chút liền biết. Ngân lân thanh niên lắc đầu nói ra tính toán của mình. Tốt. Ba người lập tức chạy như bay, truy tìm lấy nơi này lưu lại một cỗ khí tức truy tung đi xuống. Ba người bọn họ chính là xà nhân tộc người, đều là truy tung khí tức cao thủ. Không bao lâu. Ba vị xà nhân tộc thanh niên liền đi tới một mảnh trống trải tiểu sơn cốc trước dừng lại. Liền tại bên trong, hoàng lân thanh niên hai mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm phía trước tiểu sơn cốc. Hắn cảm ứng được khí tức liền tại bên trong. Vâng! Ngao! Đột nhiên, tiểu trong sơn cốc truyền đến một tiếng rít gào thê thảm, nương theo lấy một cỗ chấn động kịch liệt, phảng phất có manh thú đang chém giết. Ba người liếc nhau, ào ào nhảy lên mà đi, chui nhập trong sơn cốc. Mới vừa vào đến, chỉ thấy một đầu quái vật khổng lồ lật quay lại đây, đè gãy mấy gốc đại thụ, khí lãng cuồn cuộn, vòng quanh bụi mù đập vào mặt. Man Long, ít nhất là đoán cốt cảnh. Trông thấy con cự thú kia, ba người hai mắt ngưng tụ, tâm lý giật mình, lại là một đầu tạp huyết Man Long, thể nội chảy xuôi theo mỏng manh hôn tạp long huyết. Đầu này Man Long, toàn thân mọc đầy xám đen điểm lấm tấm, thân dài 9m, hai chân trắng kiện, chân trước và mỡ, mọc ra sắc bén móng vuốt, đầu to lớn, mọc đầy răng nanh sắc bén. nó cực kỳ giống man hoang bạo long, nhưng lại gọi man long, hung tàn thành tính, chính là một đầu đoán cốt cảnh man long, cường đại vô cùng. Đúng thế, nhân tộc. Nhưng lớn nhất khiến ba người khiếp sợ là, man long đối diện lại là một cái ở trần, bao khỏa da thú nhân tộc thanh niên, tóc rối bời, dường như một cái dã nhân. Ngao. Man long gào thét, hai mắt đỏ ngầu lộ ra một chút hoảng sợ, trên đầu vỡ tan, có một cái thật sâu quyền ấn, giữ lấy tinh hồng long huyết. Nó bỗng nhiên xoay người một cái bay thẳng chạy, muốn chui vào cổ lâm. Một cái đoán cốt cảnh man long, lại muốn chạy trốn. Chạy rồi hả? Chỉ nghe hừ lạnh một tiếng truyền đến, chỉ thấy cái kia người khoác da thú cổ quái thanh niên nhảy lên mà tới, giống như một cái đại viên đánh tới, vung lên quyền đầu nện ở rất long trên đầu. Ẩm. Quyền đầu nện xuống, chỉ thấy phanh lập tức, man long đầu to lớn giống như dưa hấu đồng dạng tứ phân ngũ liệt, óc hỗn hợp có máu me tung tóe tứ phương. Man long thi thể không đầu ầm vang ngã xuống, tóe lên một cỗ bụi mù tản ra. Tình cảnh này để ba tên xà nhân tộc thanh niên khiếp sợ không thôi, tâm lý kinh hãi. Một đầu đoán cốt cảnh man long lại bị cái này giống như dã nhân đồng dạng nhân tộc thanh niên nhất quyền đánh bể đầu. Nhân tộc. Thật là nồng nặc huyết khí, hắn là ai? Ba tên xà nhân tộc thanh niên chấn kinh, có chút khó tin, nhìn lấy thanh niên kia ánh mắt biến đến có chút kinh nghi, dường như không thể tin được. Đoán cốt cảnh man long quả nhiên cương đại, vậy mà có thể ngăn cản ta bách chiến sắt quyền trọn vẹn ngũ quyền mới chết. Giống như dã nhân đồng dạng thanh niên đứng tại man long trước thi thể, thần sắc bình tĩnh, không có một chút gợn sóng. Dường như giết một chỉ đoán cốt cảnh man long không có ý nghĩa. Người này chính là lên núi lịch luyện Cổ Trần. Một tháng qua, Cổ Trần một mực tại Thương Mãng Sơn mạch bên trong tìm kiếm hung thú chém giết lịch luyện, cái này một đợi cũng là trọn vẹn một tháng thời gian, trong lúc đó nhiều lần kinh lịch sinh tử nguy hiểm, nhưng đều thẳng đến đây. Đi qua một tháng chém giết ma luyện, Cổ Trần không chỉ có đem tự thân lực lượng hoàn toàn trường khống, thậm chí còn bởi vậy tu luyện thành cường đại bách chiến sát quyền. Đây là bách chiến ma thể bổ sung một môn quyền pháp, rất cường đại. Tuy nhiên bách chiến ma thể không cách nào tu luyện, nhưng bách chiến sắt quyền không bị ảnh hưởng. Không biết là có hay không là nguyên thủy ma thể nguyên nhân, Cổ Trần tu luyện bách chiến sắt quyền uy lực hiển nhiên viễn siêu tính ra, tựa hồ có rõ ràng thuế biến. Thu hoạch rất tốt, hôm nay nướng man long thịt. Cổ Trần tâm tình không tệ, đang nghĩ ngợi thu thập đầu này man long thi thể, chuẩn bị đồ nướng. Đứng lại, đầu này man long là chúng ta. Đột nhiên một thanh âm đánh gãy suy nghĩ của hắn, đánh thức Cổ Trần. Hắn đông nhiên nhìn lại. Chỉ thấy ngoài sơn cốc đi tới ba người, một cái hoàng lân thanh niên, một cái ngân lân thanh niên, một cái hắc lân thanh niên, chính là xà nhân tộc ba cái cao thủ thanh niên. Lan, nếu không chết. Nhìn thấy người tới, Cổ Trần toàn thân sát khí bành trướng, lộ hung quang quát nói. Một tháng giết hại, để Cổ Trần biến thành người khác, toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ hung lệ chi khí, giống như một đầu nhân hình hung thú, khí tức khiếp người vô cùng. Đê tiện nhân tộc, người muốn chết. Ba vị xà nhân tộc thanh niên khuôn mặt âm lãnh đi tới. Gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Trần, trong không khí tràn ngập một cô băng lãnh sát ý. Chương 66, xà nhân. Ba tên xà nhân thanh niên đến, từng cái kiên ao, nhìn lấy Cổ Trần ánh mắt tràn đầy băng lãnh, còn có một tia khinh thường biểu lộ. Tại ba người xem ra, nhân tộc thì là nô lệ, đồ ăn. Cứ việc tên trước mắt xem ra rất cổ quái, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện là một cái tôi thể 10 tầng đồ bỏ đi, tự nhiên tràn ngập miệt thị. Trong lòng ba người suy đoán, cái này nhân tộc tiểu tử khẳng định là dùng cái biện pháp gì âm chết cái này man long. Nhân tộc tiểu tử, lập tức quỳ xuống tạ tội. Ngân lân thanh niên quát lạnh, một đôi mắt kép lộ ra băng lánh sắc ý, dường như một con rắn độc, kỳ thật hắn cũng là một con rắn độc. Tiểu tử này huyết khí tràn đầy đến đáng sợ, vừa vặn bắt về nấu thuốc. Một bên hắc lân thanh niên cười lạnh nói, tuyên bố muốn đem Cổ Trần bắt về nấu thuốc. T. Ta đã không kịp chờ đợi muốn nuốt hắn. Cái cuối cùng hoàng lân thanh niên nhổ ra rút vào lưỡi rắn. Hai mắt hiện ra hàn quang, phảng phất muốn đem Cổ Trần một miệng sinh nuốt vào một dạng. Nguyên lai là tam điều xà. Cổ Trần đánh giá một phen, bừng tỉnh đại ngộ, cười lạnh nói. Hắn đã nhìn ra ba người lai lịch, là ba cái xà nhân, xem bọn hắn ba người trên mặt cùng trên tay những cái kia lít nha lít nhít vảy rắn liền biết. Vừa vặn, giết các ngươi, cùng trước đó giết một đầu hắc hổ nấu một nồi đại bổ canh. Cổ Trần nói xong lộ ra hai hàm răng trắng, sắc ý ung tùm, để ba tên xà nhân thanh niên cũng nhịn không được trái tim băng giá. Hôn trướng. Một người trong đó thẹn quá hóa giận, âm lãnh nói, thấp kém nhân tộc, chỉ xứng làm nô lệ cùng đồ ăn, nhìn ta làm thịt ngươi cố gắng nhịn được. Siêu. Vừa dứt lời, cái này hắc lân thanh niên nhoáng một cái mà đến, tốc độ cực nhanh, dường như một đầu tấn mãnh độc xà nhào về phía Cổ Trần, trong tay nhiều hơn một thanh màu đen xà kiếm. Muốn chết. Cổ Trần sắc mặt trầm xuống, mắt lộ ra hàn quang hét lớn, chân đạp đất mặt, ầm ầm bay xuống lại, giống như một đầu hình người bạo long. Bách chiến sát quyền, lục chiến tứ phương. Một tiếng quát lớn, nương theo lấy một cỗ quyền phong đảo qua, bốn phía cây cối răng rắc bẻ gãy, cường đại quyền đầu vành đến mặt. Quá nhanh. Hắc Lân thanh niên mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, giữ tợn cười một tiếng, thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, cũng dám dùng nắm đấm đối lên hắn hắc xà kiếm. Con kiến hôi đồ vật, chết đi. Hắc Lân thanh niên lớn tiếng cười gần nâng kiếm đâm tới. Làm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, trên nắm tay truyền đến một cỗ lực lượng kinh khủng, hắc xà kiếm tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, quyền đầu uy thế không giảm vành tới. Nghịch Lân chi lực. Trong lúc nguy cấp, Hắc Lân chợt quát một tiếng, mi tâm một khỏa màu đen Nghịch Lân tỏa ra ánh sáng chói lọi, hóa thành một cỗ chiến khí bao khỏa toàn thân ngăn trở quyền đầu. Nhưng sau một khắc, chiến khí phòng ngự răng rắc một tiếng vỡ nát, quyền đầu không thể ngăn cản đánh vào mặt của hắn phía trên. Không, Hắc Lân thanh niên hoảng sợ thét lên, đầu ầm ầm nổ nát vụn, trắng đỏ vẩy ra một chỗ, thi thể không đầu đập ầm ầm tại mười mấy mét bên ngoài. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Hoàng Lân thanh niên, Ngân Lân thanh niên ngây dại, ngây ngốc nhìn lấy bị đánh bay đi ra Hắc Lân thanh niên, vậy mà biến thành thi thể không đầu. Rất nhanh, cỗ thi thể này hóa thành một đầu hắc phúc xà, dài ba trượng, lại thiếu một cái đầu. Chết! Chết rồi! Hoàng Lân thanh niên ngơ ngác tự nói. Ngân Lân thanh niên vừa kinh vừa sợ nói, làm sao có thể, cái này nhân tộc không phải chỉ có tôi thể 10 tầng à, vì sao lập tức thì đánh chết luyện khí cảnh 9 tầng Hắc Tam. Hắc Tam, cũng là đầu kia hắc phúc xà, bị cổ Trần nhất quyền đánh bể đầu chết thảm. Giải quyết một cái, đến đón lấy đến phiên các ngươi hai cái. Cổ Trần từng bước một đi tới, trên nắm tay còn dính nhuộm một chút vết máu, mặt không biểu tình, đằng đằng sát khí nhào về phía hai cái này ngẩn người xà nhân thanh niên. Đáng chết, giết hắn. Cái này hai tên xà nhân thanh niên bừng tỉnh, lập tức nộ hống, mỗi người xuất ra binh khí cùng nhau đối với cổ Trần đánh tới. Ti tiện nhân tộc, đi chết. Hoàng Lân thanh niên gào lớn, tay cầm một cây màu vàng xà mâu giết đi lên, phong mang phun ra nuốt vào. Hội tụ toàn thân cường đại một cỗ chiến khí. Ông. Một người thanh niên khác tay nắm một thanh ngân xà kiếm, đối với cổ Trần trên thân tử huyệt xảo trá ám sát tới, tốc độ nhanh như quỷ mị, khiến người ta khó lòng phòng bị. Hai đại xà nhân hợp lực giết tới, cổ Trần lại mặt không đổi sắc, không lùi mà tiến tới, vung vẩy nhất quyền đánh tới. Quyền chấn lục hợp. Lại là nhất quyền đánh tới, quyền phong ù ù đảo qua, khí thế cường đại dung hợp cái kia cấu ngập trời huyết khí, có loại ngang quỷ ẹt ngang trên trời dưới đất chi thế. Vâng. Nhất quyền chi huy, 1 triệu quân lực nổ tung, hai tên xà nhân thanh niên sắc mặt đại biến, liền người mang binh khí bị một cỗ cuồng bạo vô cùng lực lượng đánh bay ra ngoài. Soạt. Hai người bay tứ tung mấy chục mét nện ở trên cây khô, chấn động đến đại thụ lay động, lá cây từng mảnh bay xuống. Làm sao lại như vậy? Ngân Lân thanh niên kinh hãi, khỏe miệng tràn ra một vệt máu, vậy mà thụ thương. Giống như hắn, Hoàng Lân thanh niên đồng dạng thụ thương, vừa mới cổ Trần nhất quyền ẩn chứa lực lượng quả thực cuồng bạo làm cho người khác hoảng sợ. Không đợi hai người kịp phản ứng, cổ Trần bóng người nhảy lên mà tới, huy động cánh tay nhất quyền đánh tới hướng hai người, trầm trọng vô cùng quyền đầu kéo theo một cỗ khí lưu bạo liệt, cuốn lên cuồng xa phấn khởi. Ngân xà huyết thứ, huyết mạch thiêu đốt, nồng đậm tử vong uy hiếp, để hai cái xà nhân thanh niên không thể không bạo phát sau cùng át chủ bài, một thân ảnh lắc lư, hóa thành một đạo ngân mang đâm về cổ Trần cổ. Một người khác thiêu đốt huyết mạch, thu hoạch một cỗ cường đại lực lượng, chiến khí thiêu đốt, tay cầm xà mâu đâm về cổ Trần vị trí trái tim. Thi triển tuyệt sát nhất kích, bách chiến bát hoang. Cổ Trần quát lớn, huyết khí sôi trào thiêu đốt, thể nội một cỗ lực lượng nguyên thủy hội tụ tại quyền đầu, tốc độ đống nhiên bạo tăng, quyền đầu ù ù phá không đánh tới. Giang giác một tiếng vang dọn, quyền đầu vừa tiếp xúc cái kia một cây xà mâu trực tiếp vỡ nát thành vài đoạn, uy thế không giảm đánh vào ngân xà kiếm thân, trực tiếp băng bay ra ngoài, cắm ở trên cây khô. Chết đi! Không có binh khí, cổ Trần hét lớn huy quyền đập tới, kinh khủng quyền phong thổi đến hai tên xà nhân thanh niên gương mặt đau nhức. Toàn thân chết lặng. Không. Hai người trợn to hai mắt, hoảng sợ quát to một tiếng, một người trong đó thân thể bịch một tiếng nổ tung thành vô số thịt nguội, ruột, toái cốt tản mát bốn phía, treo ở ngọn cây, huyết dịch nhuộm đỏ mặt đất. Người cuối cùng thân thể bị trùng điệp đánh bay, đâm vào một khối trên sơn nham, tại chỗ tứ phân ngũ liệt, nằm tại đống đá vụn bên trong miệng phun máu tươi. Ngươi dám giết chúng ta? Cái cuối cùng ngân xà thanh niên trừng lớn hai mắt, vừa kinh vừa sợ. Hoảng sợ nhìn lấy từng bước một đi hướng hắn nhân tộc thanh niên cổ Trần. Giết đều giết, có gì không dám. Cổ Trần chẳng thèm ngó tới, dậm chân đi tới trước mặt. Ngân xà thanh niên miệng phun máu tươi, hoảng sợ nói, ngươi không có thể giết ta, ta chính là Xích Xà công tử cấp dưới, ngươi như giết ta, tất. Ẩm. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị cổ Trần một chân đạp xuống, đầu giống như dưa hấu đồng dạng bạo liệt thành mảnh vỡ, bị mất mạng tại chỗ. Cầu thí Xích Xà, dám đến ta thì dám giết. Cổ Trần chẳng thèm ngó tới, gọn gàng mà linh hoạt đánh chết đầu này ngân xà, thi thể không đầu hóa thành một đầu ngân hoàn xà, ba thật dài thân thể lóe ra hào quang màu bạc. Không tệ không tệ, đáng tiếc đánh nổ một đầu. Hắn tóe lên ngân hoàn xà thi thể, còn có một đầu hắc phúc xà, nhưng cũng tiếc đầu kia hoàng lân xà bị nhất quyền đánh nổ thành thịt nguội, không cách nào góp nhặt. Thu hai đầu xà thi thể, Cổ Trần tìm tòi một phen, chỉ tìm tới một cái túi đựng đồ, trong lòng có chút bất mãn. Ba cái quỷ nghèo, vậy mà chỉ có một cái túi đựng đồ. Cổ Trần hùng hùng hổ hổ rất tức giận, kỳ thật hắn oan uổng ba người, cái này ba cái chỉ là người hầu, trên thân duy nhất túi chữ vật vẫn là ban thưởng cho bọn hắn thu thập tư nguyên. Ngao. Đúng vào lúc này, rít lên một tiếng truyền khắp tứ phương, sơn lâm run rẩy, đánh thức Cổ Trần. Thanh âm này, tựa như là theo sâu trong núi lớn truyền đến. Cổ Trần kinh nghi, cảm thụ sâu trong núi lớn có đếm cố khí tức cường đại, nghĩ nghĩ lập tức hướng cái kia bên trong chạy như bay. Chương 67, Tam Nhãn Kim Nghê. Sâu trong núi lớn, cổ mục che trời, mưa bụi lượn lờ dưới núi chuyện chính đến một cốt như sấm rền tiếng vang. Đông ù ù. Đột nhiên, có đại thụ sụp đổ, đá vụn xuyên không, một cỗ bụi mù bay thẳng cao thiên. Chỗ đó phát sinh đại chiến. Ngao. Một tiếng thú hống rung động khắp nơi, sơn lâm đều rung động, trong núi lớn có hỏa quang trùng thiên, thiêu hủy chung quanh mảng lớn rừng cây. Xa xa nhìn lại, một đầu cao ba trượng, giống như sư tử hung thú tại hỏa diễm bên trong há mồm hét giận dữ. Toàn thân vàng óng ánh lông tóc lấp lóe, ngăn trở bốn phía liệt diễm đốt cháy. Tại nó trên trán còn có con mắt nhỏ, phát ra tới từng đạo kim quang, những nơi đi qua nham thạch cây cối từng cái vỡ nát thành tro. Tam Nhãn Kim Nghê. Trong rừng, chính cấp tốc chạy tới Cổ Trần thấy cảnh này lập tức dừng lại, quá sợ hãi. Phía trước cái kia uy phong lẫm lẫm hung thú, lại là một cái Tam Nhãn Kim Nghê, toàn thân vàng óng ánh lông tóc múa, bốn phía liệt diễm không cách nào cho nó tạo thành một tia thương tổn. Nơi này vân vụ phiếu miểu, bao phủ khắp nơi, dường như tiến vào một mảnh không biết mê vụ chi địa. Nhưng Cổ Trần biết, những thứ này vân vụ hơi khói chính là Tam Nhãn Kim Nghê thích nhất đồ vật, trách không được nơi này cất giấu một cái Kim Nghê thú. Theo cái này chỉ Kim Nghê thú khí hơi thở đến xem, ít nhất là hoán huyết cảnh cường đại hung thú, thậm chí mạnh hơn, huyết mạch cực kỳ cường đại, có một tia chân long huyết mạch. Tam Nhãn Kim Nghê, nó khẳng định cũng là chỗ này di tích cửa vào thủ hộ thú. Lúc này, một cái băng lanh thanh âm truyền đến, gây nên Cổ Trần chú ý, lặng lẽ ẩn tàng, theo thanh âm nơi phát ra phương vị nhìn qua. Chỉ thấy Tam Nhãn Kim Nghê bên trái cách đó không xa, đang có một tên người mặc xích mãng bào thanh niên nam tử, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm cái kia Tam Nhãn Kim Nghê. Người này khí tức cực mạnh, thì Cổ Trần đến xem, ít nhất là một vị đoán cốt cảnh đỉnh phong cường giả, toàn thân chiến khí bành trướng, giống như một đoàn khí diễm bao vây lấy thân thể. Cần phải không sai được. Một bên khác, đồng dạng một tên khí tức mạnh mẽ nam tử mở miệng. Hắn một thân thạch giáp hiện ra kinh khủng màu xám chiến khí, dường như từng tầng thạch viêm bao vây lấy thân thể, tản ra khủng bố áp bách, huyết khí như rồng. Lại một cái đoán cốt cảnh cường giả. Hai vị, như thế nào trấn áp đầu này thủ hộ thú? Chỉ nghe một cái thanh thúy thanh âm truyền đến, mang theo một cô nóng rực khí tức, thiêu diệt bốn phía mây khói chi khí, lộ ra bên trong một đạo hỏa hồng bóng người. Là nàng. Cổ Trần hai mắt nhíu lại, nhìn lấy một cái kia nữ tử áo đỏ, chính là trước kia từng có một lần chạm mặt Hỏa Tăng Nhi. Không nghĩ tới, ở chỗ này lại đụng tới nàng, toàn thân liệt diễm thiêu đốt, hừng hực vô cùng, cường đại nhiệt độ cao hỏa diễm trực tiếp đem bốn phía hoa cỏ cây cối thiêu hủy. Từ trên người nàng, Cổ Trần cảm thấy một chút uy hiếp, bất quá đã không có lớn nhất lúc mới gặp mặt đợi loại kia mãnh liệt cảm giác nguy hiểm. Giống. Một tiếng thu hống, tam đại thanh niên cao thủ cùng nhau bừng tỉnh, cái kia Tam Nhãn Kim Nghê lâm vào nổi giận bên trong. Không tốt, nó muốn phát điên. Hỏa Tăng Nhi kinh hô một tiếng. Lật tay lấy ra một cái hỏa hồng lông vũ lập tức quát nói, xích xà, thạch phong, lập tức dùng bảo khí chấn áp nó. Tốt. Xích xà, vị kia âm lãnh nam tử nói xong tế ra một vật, hóa thành một đầu đỏ thâm xích sát, dường như một đầu linh xảo thiết xà giống như quấn quanh lấy phát cuồng Tam Nhãn Kim Nghê. Xem ta. Thạch phong hét lớn, mi tâm bên trên sáng lên một cỗ xám trắng quan mang, tế ra một cái bát đá nhắm ngay cái kia Tam Nhãn Kim Nghê chấn áp xuống dưới. Vâng. Hỏa vũ, xích dây thừng, bát đá. Ba món bảo khí cùng nhau chấn áp, ba người đứng đấy tam tải phương vị một mực khóa lại cái kia Tam Nhãn Kim Nghê, không cách nào đi ra ngoài. Ngao. Một tiếng sư hống đồng dạng gào thét truyền đến, Tam Nhãn Kim Nghê hét giận dữ liên tục, không ngừng giãy giụa, lực lượng cường đại bạo phát, năm lần bảy lượt kém chút đem chấn áp nó ba món bảo khí đánh bay ra ngoài. Ào ào ào. Xích sắt thẳng băng, phát ra cạc cạc tiếng vang, cái này khiến Hỏa Tăng Nhi, xích xả, thạch phong từng cái sắc mặt đại biến. Đáng chết. Cái này Tam Nhãn Kim Nghê khí lực quá lớn, muốn ép không được nó. Xích xà một mặt kinh sợ hét lớn, chết chống đỡ, điều khiển bảo khí đỏ thâm xích sắt gắt gao cuốn lấy tam nhãn kim nê thú. Chấn áp. Đỉnh đầu, một cái bát đá áp xuống tới, để bạo ngược tam nhãn kim nê vậy mà an tĩnh mấy phần, mảng lớn hào quang màu xám rủ xuống, bát đá rất bất phàm. Hỏa vũ phần thiên. Hỏa Tang Nhi mềm mại quát một tiếng, tay cầm một cái hỏa hồng lông vũ huy động, đầy trời liệt diễm bao phủ, trong nháy mắt bao phủ cái kia bị trói ở tam nhãn kim nê. Nàng muốn dùng hỏa vũ phía trên cường đại liệt diễm chi lực thiêu chết cái này tam nhãn kim nê, dù sao gia hỏa này thực lực quá cường đại, hoán huyết cảnh hung thú, thể nội một tia mỏng manh chân long huyết mạch đã thức tỉnh. Ngao. Đông Long một tiếng vang trầm, sơn lâm run rẩy, cái kia tam nhãn kim nê bị liệt diễm đốt cháy, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, không ngừng giãy giụa, trên người đỏ thâm xích sắt cạc cạc thẳng băng. Dấu ở hơi khói trong mây mù Cổ Trần không nháy một cái nhìn lấy trận này đại chiến. Cái kia hẳn là xích xà công tử. Cổ Trần dò xét xích xà hai mắt, đối phương mi tâm quả nhiên có một cái màu đỏ thắm vảy rắn. Đến mức một cái khác thanh niên nam tử, người mặc thạch giáp, cùng hắn giết chết thạch nhân kiệt một dạng, có lẽ là thạch linh tộc người. Hai người này cùng Hỏa Tang Nhi một dạng cường đại, đều là chí ít đoán cốt cảnh cường giả, mượn nhờ bảo khí chấn áp một đầu có mỏng manh chân long huyết mạch tam nhãn kim nê. Giang giác. Đột nhiên một tiếng vang giòn truyền đến, để đang cố gắng chấn áp trong lòng ba người hơi hồi hộp một chút. Không tốt. Xích xà sắc mặt đại biến kinh hô, ta bảo khí xích xà liền muốn gây mất, nhanh nghĩ biện pháp. Đáng chết, có thể có biện pháp nào? Thạch Phong một mặt chấn nộ hét lớn. Hỏa Tang Nhi không nói chuyện, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy ngưng trọng, toàn thân liệt diễm thiêu đốt, trong tay hỏa vũ lần lượt huy động, tuôn ra vô cùng liệt diễm. Chỉ tiếc, cái kia tam nhãn kim nghe quá mạnh, không nói huyết mạch của nó, liền nói nó bản thân liền là hoán huyết cảnh cường đại hung thú, căn bản không phải ba người có thể chống lại. Giống. Tam nhãn kim nghe ra sức dây rủa, toàn thân bốc lên sáng rực kim quang, rực rỡ vô cùng, vậy mà băng đến toàn thân xích xà liền cặc cặc rung động, nứt ra từng đạo vết rách. Mắt thấy tam nhãn kim nghe sắp phá vỡ trấn áp, ba người sắc mặt đại biến. Trong mây mù, Cổ Trần lặng lẽ giấu ở trên ngọn cây, nhìn chòng chọc vào một màn trước mắt, không có một chút ra đi hỗ trợ dự định. Nói đùa, ba người này đều là dị người trong tộc, trong con mắt của bọn họ nhân tộc thì là nô lệ, đồ ăn, con kiến hôi. Hắn trong lòng suy nghĩ, tốt nhất ba người cùng cái này tam nhãn kim nghe đại chiến lưỡng bại câu thương vậy liền hoàn mỹ. Ông đang nghĩ ngợi, đột nhiên một cỗ kỳ dị ong ong chuyển đến, khắp nơi rung động, một loại khí thế không tên bao phủ ra, dẫn phát chấn động to lớn. Chuyện gì xảy ra? Cổ Trần kinh nghi nói. Vừa mới cái kia cỗ ba động quá đột ngột, thậm chí quỷ dị khó lường, căn bản không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Cửa vào, là di tích cửa vào xuất hiện. Lúc này, Hỏa Tang Nhi bỗng nhiên kích động nói ra chính mình suy đoán, đây là di tích cửa vào ba động. Quả nhiên là di tích cửa vào. Xích xà hai mắt sáng ngời, trực câu câu nhìn chằm chằm nơi xa một tòa bóng loáng vách đá. Chỉ thấy vốn là chùi lủi trên vách đá bỗng nhiên tạo nên một từng cơn sóng gợn, dường như gợn sóng dập dờn, từ bên trong tràn ra một cỗ thê lương chi khí. Di tích. Dấu ở mây khói bên trong Cổ Trần kinh ngạc, nhìn lấy cái kia gợn sóng nhộn nhạo vách đá, tâm lý bỗng nhiên tuôn ra một cỗ ý niệm mãnh liệt. Một đạo hắc ảnh đột nhiên xông ra mây khói vũ khí, như thiểm điện nhào về phía cái kia vách đá. Chương 68, Ma Khô Huyết Thụ. Một đạo hắc ảnh lướt qua, phóng tới vách đá, lập tức kinh động ba người một thú. Làm càn. Xích xà kinh sợ hét lớn, nhìn lấy đạo hắc ảnh kia, không nghĩ tới lại có người ẩn tàng. Thạch Phong, Hỏa Tang Nhi hai người đồng dạng giật mình, tiếp lấy giận dữ. Ngao. Cái kia tam nhãn kim nghe thú đồng dạng nộ hống, ra sức dây rủa, gào thét liên tục. Con mắt thứ ba bỗng nhiên tách ra một vệt kim quang bắn về phía cái kia một bóng người. Soạt. Vẹn vẹn trong nháy mắt, hắc ảnh xuyên qua vách đá, một cỗ gợn sóng dập dờn, chớp mắt người đã xuyên qua vách đá biến mất không thấy gì nữa. Kim quang đánh tới lại không có thể đánh trúng bóng người, chỉ có thể hoành tại trên thạch bích, chấn động lên từng vòng kỳ quái gợn sóng bọt nước. Đó là cái gì người? Thạch Phong giận dữ, kém chút bị tức đến thổ huyết. Bọn họ tân tân khổ khổ hợp lực trấn áp tam nhãn kim nê thú. Kết quả bị người nhanh chân đến trước tiến vào di tích, tự nhiên có chút phẫn nộ. Người này có chút quen thuộc Hỏa Tang Nhi mày ngài nhíu lên, âm thầm kinh ngạc. Nàng cảm giác cái kia một bóng người có chút quen thuộc, giống như ở đâu gặp qua, cẩn thận hồi tưởng, đột nhiên liền nhớ lại đến là ai. Là hắn, cái kia nhân tộc đáng chết tiểu tử. Hỏa Tang Nhi kinh hô một tiếng, gây nên Xích Xà cùng Thạch Phong chú ý, đồng loạt nhìn qua. Ngươi biết người kia? Xích Xà mặt lạnh lùng chất vấn. Thạch Phong hai mắt lóe ra một tia nguy hiểm quan mang. Hắn là nhân tộc, trước đó gặp một lần. Hỏa Tang Nhi hừ lạnh nói, đối Cổ Trần có một cỗ tức giận, gia hỏa này cũng dám kiếm tiện nghi. Nhân tộc, thấp kém chủng tộc. Xích Xà, Thạch Phong nghe giận tí mặt, sát khí óng ánh không sai. Vâng! Đột nhiên một cỗ chấn động truyền đến, cường đại phản chấn lực lượng để ba người cùng nhau lui lại, chấn áp tam nhãn kim nghê thú đỗng nhiên tránh thoát. Không tốt! Hỏa Tang Nhi kinh hô, không chút nghĩ ngợi thu hồi hỏa vũ vọt thẳng hướng vách đá chỗ đó, tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo hồng quang lao đi. Cùng lúc đó, Thạch Phong vèo một tiếng, thu hồi bát đá, tốc độ một chút không chậm đuổi kịp Hỏa Tang Nhi, hai người một trước một sau xông vào vách đá, biến mất không còn tăm tích. Hôn trướng! Tình cảnh này sợ ngây người Xích Xả, bị tức đến kém chút thổ huyết. Các ngươi hai cái chờ đó cho ta. Hắn tức giận rít gào lên một tiếng, mắt thấy tam nhãn kim nghê sắp kéo căng đoạn Xích Xả liền thoát khốn, tâm lý sợ hai phía dưới không dám thu hồi Xích Xả liền trực tiếp ra tốc phóng tới vách đá. Ngao! Tam nhãn kim nghê thú đột nhiên gào thét một tiếng, toàn thân kim quang bành trướng, băng một tiếng văng dọn, trên thân quay quanh lấy Xích Xả liền lên tiếng mà đứt, xoạt dốc hết ra rơi xuống đất. Nó tức giận giống to, phóng tới vách đá, chỉ tiếc Xích Xả đã chạm vào trong đó, biến mất ở trước mắt, chỉ có thể tức giận tại nguyên chỗ đại hống đại khiếu. Cái này tam nhãn kim nghê thú không cách nào xuyên qua vách đá, có một tầng mông lung quang mang ngăn cản, đó là trận văn, nó thân là cửa vào thủ hộ thú căn bản là không có cách bước vào trong đó. Vách đá vào bên trong miệng, Cổ Trần dường như xuyên qua một tầng kỳ quái năng lượng tường, chớp mắt xuyên qua vách đá đi tới một cái thế giới xa lạ. Nơi này là... Vừa tiến đến, Cổ Trần trong lòng ác hàn, tầm mắt nhìn thấy, đều là bạch cốt âm u, bày khắp mặt đất, dưới chân dẫm lên một khóa xương sọ. Nơi này thi hài khắp nơi trên đất, toái cốt tàn mát, trong không khí tràn ngập một cô âm u khí tức quỷ dị. Nơi này chính là Hỏa Tang Nhi ba người nói di tích, một mảnh hài cốt khắp nơi trên đất di tích, bên trong có càn khôn, dường như cũng là một cái tiểu tiểu bí cảnh. Giang giác. Cổ Trần một bước đi đến, dưới chân truyền đến giòn nước thanh âm, có toái cốt bị dẫm nát, mặt đất phía trên có lấy một tầng thật dày sương phấn, làm lòng người rét lạnh. Hắn không rõ ràng nơi này là địa phương nào, nhưng lại cảm giác một loại âm u khủng bố cảm giác, thậm chí ẩn ẩn có một chút bất an ở trong lòng quanh quẩn. Xuyên qua bạch cốt khắp nơi trên đất khe núi, Cổ Trần đi vào một tòa cốt sơn trước, sững sờ nhìn qua phía trước một cái hoang vu tiểu sơn cốc, bên trong chất đầy vô số sinh vật hài cốt. Có hình người hài cốt, có động vật cốt cách, có chút to lớn vô cùng, không biết là loại sinh vật nào sau khi chết để lại, tản ra âm trầm quan mang. Mà để Cổ Trần kinh hãi là, trong sơn cốc có một khỏa kinh khủng cây cắm rễ ở nơi đó. Cái kia nhân tộc tiểu từ đâu? Đột nhiên một thanh âm truyền đến đánh thức Cổ Trần, theo tiếng kêu nhìn lại nhìn thấy một nam một nữ đi tới cách đó không xa, chính là mới vừa rồi tiến đến Hỏa Tăng Nhi, Thạch Phong hai người. Nhìn đến nơi này, Cổ Trần tâm tư nhất động, thừa dịp hai người còn không có phát hiện hắn, lập tức trốn bên cạnh một mảnh hài cốt bên trong che giấu. Nhân tộc đáng chết tiểu tử, bổn công tử nhất định khiến hắn sống không bằng chết. Chỉ thấy lại một cái thanh âm tức giận truyền đến, Cổ Trần lặng lẽ nhìn qua, đã thấy Xích Xà một mặt âm ngoan dáng vẻ phẫn nộ bay lượn mà đến. Hắn toàn thân sát khí đằng đằng, vừa tới liền gặp được tiên tiến nhất tới Thạch Phong cùng Hỏa Tăng Nhi, mắt bên trong nhất thời bốc lên âm lánh sắc cơ. Hỏa Tăng Nhi, Thạch Phong, các ngươi hai cái đi chết đi. Xích Xà một mặt tức giận đánh tới, muốn từ bản thân không cách nào thu hồi lại Xích Xà liền, bị tam nhãn kim nghe vỡ nát triệt để hủy đi, tâm lý liền không nhịn được nén lớn giận, sát ý bành trướng. Xích Xà, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi xem một chút phía trước là cái gì. Hỏa Tang Nhi thần sắc ngưng trọng, đứng ở một tòa xương trên núi, chỉ về đằng trước trong sơn cốc nói ra. Ta quản ngươi là cái. Cái gì? Xích Xà vốn là không quan tâm đánh tới, đang muốn ra tay, kết quả bị trong sơn cốc một gốc khủng bố đại thụ cho sợ ngây người, sững sờ ngay tại chỗ. Cái kia là hắn hai mắt trừng lớn, lộ ra một vệt vẻ mặt sợ hãi. Giống như hắn, Thạch Phong, Hỏa Tang Nhi hai người đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh dị, nhìn qua trong sơn cốc cái kia một gốc kinh khủng huyết sắc đại thụ ngẩn người. Ma khô huyết thụ. Sau một hồi, Xích Xà mới kinh hãi tỉnh lại, trong miệng nói chuyện đều không lưu loát, toàn thân phát run. Trong sơn cốc, gốc cây kia huyết sắc đại thụ chính là ma khô huyết thụ. Ma khô huyết thụ hoàn toàn cũng là một gốc xương cây, toàn thân huyết hồng, hiện ra yêu dị khủng bố quan mang, cao 10 mét xương cây, phía trên mọc đầy lít nha lít nhít xương cảnh. Mà tại những cái kia cành phía trên, treo từng đóa huyết sắc hoa hồng, tươi đẹp vô cùng, lộ ra một cỗ nồng đậm huyết quang, mùi tanh sông vào mũi. Lúc này, Hỏa Tang Nhi thậm chí nhắc nhở, hai vị, theo ta suy đoán, cái này gốc ma khô huyết thụ ít nhất là khai mạch cảnh cường đại tồn tại, các ngươi nhìn nó trên cây cốt văn. Hai người theo thứ tự nhìn lại, quả nhiên trông thấy ma khô huyết thụ trên cây khô, ẩn ẩn lưu động từng đạo cốt văn, điều này đại biểu lấy nó ngưng tụ huyết mạch của mình, chính là huyết mạch cảnh sinh vật cường đại. Tôi thể, luyện khí, đoán cốt, hoán huyết, khai mạch. Trước mắt cái này gốc ma khô huyết thụ, chính là một gốc mở huyết mạch đáng sợ ma thụ, toàn thân xương cốt thân cây cảnh phía trên, nở đầy từng đóa huyết hoa. Ma khô huyết thụ, không có nghĩ tới đây lại có loại vật này. Một bên khác, Cổ Trần ẩn giấu đi thân hình, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn qua trong sơn cốc ma khô huyết thụ. Cái này gốc ma thụ, cực kỳ khủng bố, căn cứ man hoang ký sự bên trong từng có ghi chép, loại vật này chỉ xuất hiện tại núi Thây Hải cốt bên trong mới có thể sinh ra. Không có nghĩ tới đây có một gốc ma khô huyết thụ, nhìn xem trong sơn cốc chất đầy các loại sinh vật hải cốt, lại nhìn chung quanh một chút vài tòa cốt sơn, khắp nơi trên đất thi hải, đủ để nhìn ra gốc cây kia ma khô huyết thụ khủng bố. Nó đang ngủ say. Cổ Trần phát hiện một vấn đề, cái này gốc ma khô huyết thụ tựa hồ tại ngủ say. Có điều rất nhanh, Cổ Trần đồng tử ngưng tụ, thấy được ma khô huyết thụ rễ cây phía dưới chính quấn quanh lấy một đoàn mông lung huyết quang. Chỗ đó chôn lấy đồ vật, lộ ra một luồng bảo quang. Có bảo vật. Chương 69, ma quán, linh huyết. Ma khô huyết thụ phía dưới, hài cốt trong đống, chính nện bước một miệng đen nhánh xương hộp. Rách tung tóe, lại lộ ra một loại ma tính quang huy, là một miệng ma quán. Cổ Trần híp hai mắt, cực lực nhìn lại, mơ hồ nhìn thấy màu đen xương hộp bên trong đựng đầy một loại đỏ tươi dịch thể, nhìn lấy là một loại huyết dịch. Ma quán, linh huyết. Trong lòng của hắn chấn động, đột nhiên minh bạch đây là vật gì. Ma khô huyết thụ phía dưới chôn lấy một miệng quỷ dị ma quán bên trong tràn đầy huyết sắc dịch thể chính là một loại linh huyết. Là ma khô huyết thụ ngưng tụ ra linh huyết, chân quý dị thường, có thể dùng để tôi thể, tu luyện thể chất tuyệt hảo bảo vật. Các ngươi nhìn, ma khô huyết thụ phía dưới có đồ. Hỏa Tang Nhi chỉ chỗ đó nói ra, thấy được chiếc kia ma quán, huyết quang trong suốt, hấp dẫn lấy ba người ánh mắt cùng nhau nhìn lại. Nhìn đến chiếc kia ma rót, Xích Xà đồng tử co rụt lại, hoảng sợ nói, là một cái ma quán. Bên trong ẩn dục một lon linh huyết, đây là thiên chân địa bảo. Linh huyết, chính là tôi thể kỳ chân. Thạch Phong hô hấp dồn dập, tham lam nhìn qua kia ngụm máu dưới cây mới chôn lấy cái kia tối như mực ma quán. Ba người đều tâm động, ma quán bên trong linh huyết, chính là tôi thể kỳ chân, liền xem như đột phá tôi thể cảnh giới sau một dạng có thể tiếp tục tôi thể, để thể phách biến đến càng mạnh. Mà lại không chỉ như vậy, linh huyết có tăng lên huyết mạch, cường đại thể phách kinh người công hiệu, thậm chí dùng để thối luyện chiến thể hiệu quả tốt nhất. Đồ tốt, nhất định phải đạt được. Xích Xà một mặt kiên định nói ra. Thạch Phong, Hỏa Tang Nhi hai trong lòng người đều cực kỳ hỏa nhiệt, ánh mắt buốc lên ánh sáng, trực câu câu nhìn chằm chằm chiếc kia ma quán bên trong linh huyết. Nhưng bảo vật tuy tốt, lại cầm được đến mới được, bởi vì ma quán bị ma khô huyết thụ vài gốc thật chặt quấn chặt lấy, muốn đoạt thủ căn vốn nói chuyện viển vông. Ma khô huyết thụ không sẽ rời đi cắm rễ chi địa, biện pháp duy nhất cũng là giết chết nó. Hỏa Tang Nhi mỗi chữ mỗi câu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Dùng hỏa diễm thiêu. Xích Xà nghĩ nghĩ hai mắt sáng lên nhìn lấy Hỏa Tăng Nhi, Thạch Phong cũng là như thế. Nghĩ đến cái này Thạch Phong lập tức nói, Hỏa Tăng Nhi, ngươi dùng hỏa thiêu ma khô huyết thụ hấp dẫn chú ý của nó, ta cùng Xích Xà hai người đi cướp đi ma quán. Chê cười, ta làm sao tin tưởng các ngươi. Hỏa Tăng Nhi khinh thường hừ lạnh nói. Xích Xà, Thạch Phong hai mắt lấp lóe, kỳ thật hai người đều nghĩ đến độc chiếm cái kia phần ma rót bên trong ma huyết. Ta muốn cái kia ma quán, linh huyết cho các ngươi hai cái. Nghĩ nghĩ Xích Xà nói ra tính toán của mình, ma quán, khẳng định là một kiện bảo bối, hắn vừa mới đã mất đi Xích Xà liền, vừa vặn đem ma quán tế luyện thành bảo khí. Người chắc chắn chứ? Hỏa Tang Nhi hai mắt nhíu lại, nhìn lấy Xích Xà. Thạch Phong đồng dạng nhìn lấy hắn, chỉ thấy Xích Xà trịnh trọng gật đầu, không sai, ta vừa mới tổn thất Xích Xà liền, ta muốn ma quán, không muốn linh huyết, nếu các ngươi không đáp ứng liền bồi ta Xích Xà liền. Tốt, chúng ta đáp ứng ngươi. Hỏa Tang Nhi, Thạch Phong liếc nhau. Cùng nhau gật đầu đồng ý. Ba người tâm tư dị biệt, từng người mang ý xấu riêng, kỳ thật cũng không tin đối phương, mặc kệ là Hỏa Tăng Nhi, Xích Xà, Thạch Phong, đều có mỗi người dự định. Ba người đến từ ba cái khác biệt chủng tộc, bởi vì cái gọi là phi ngã tộc loại, kỳ tâm tất dị, đối tại ba người bọn họ căn bản không có khả năng chân chính toàn tâm toàn ý hợp tác, phòng bị lẫn nhau rất bình thường. Đúng rồi, cái kia đang chết nhân tộc đâu? Lúc này, Xích Xà bỗng nhiên đưa ra vấn đề này, sắc mặt khó chịu nói. Hỏa Tăng Nhi, Thạch Phong hai người nghe ảo ảo như mày, đánh ra bốn phía, cũng không có phát hiện Cổ Trần tung tích, một chút cảm ứng lại một dạng không có khí tức tồn tại. Dù sao nơi này tản ra ma khô huyết thụ cái kia khí tức kinh khủng, bất kỳ khí tức gì đều bị che lấp, muốn cảm ứng Cổ Trần khí tức tung tích căn bản không có khả năng. Hắn cần phải không ở nơi này. Hỏa Tăng Nhi không xác định nói ra, tâm lý luôn cảm thấy có chút bất an. Đừng suy nghĩ, hắn dám ra đây chúng ta trực tiếp diệt sát chính là... Thạch Phong lạnh hừ một tiếng, căn bản không có đem lúc trước cái người tiến vào để vào mắt, nhân tộc, đều là thấp kém nhỏ yếu chủng tộc, không đủ gây sợ. Tranh thủ thời gian bắt đầu đi, đợi lát nữa Hỏa Tang Nhi dùng hỏa thiêu, Xích Xà ngươi hấp dẫn chú ý, ta dùng bát đá lấy đi cái kia ma quán. Thạch Phong mỗi chữ mỗi câu nói ra tính toán của mình cùng kế hoạch. Tốt ta. Hai người nghe trầm mặc nửa ngày, cuối cùng gật gật đầu đáp ứng. Đang khi bọn họ thương lượng thời điểm, núp trong bóng tối Cổ Trần lặng lẽ chui vào xương dưới núi, lít nha lít nhít hài cốt phía dưới, lại có rất nhiều trống trải địa phương. Mà những thứ này trống trải địa phương, vừa vặn để Cổ Trần lặng lẽ ẩn tàng, theo lòng đất vô số hài cốt phía dưới một chút xíu tiếp cận gốc cây kia mà khô huyết thụ. Hắn muốn đoạt bảo. Nguyên thủy chân phủ, che lấp. Lúc này, đầy đất hài cốt phía dưới, Cổ Trần thấp giọng vừa quát, trực tiếp dẫn ra trong đầu bảo cốt, kích phát bên trên 9 cái chân phủ, che giấu trên người mình tất cả lực lượng cùng khí tức. Cái này 9 cái nguyên thủy chân phủ rất thần bí, có khó lường sức mạnh to lớn, trước đó lĩnh hội một tia chân phủ huyền bí, để Cổ Trần đã có thể sử dụng chân phủ một chút xíu ra lông chi lực. Che lấp tự thân cũng là hắn một, còn có một loại năng lực, cái kia chính là che giấu mô phỏng tự thân khí tức dung nhập 4 phía hoàn cảnh bên trong. Cứ như vậy, Cổ Trần lấy 9 cái nguyên thủy chân phủ thu liễm chính mình, một chút xíu theo dưới nền đất vô số hài cốt trong khe hở bò qua đi, tiếp cận sơn cốc ma khô huyết thụ. Cổ Trần từng chút xuyên qua vô số hài cốt khe hở, thấy được dưới nền đất lít nha lít nhít rắc rối khó gỡ vô số cây thắt, lóe ra huyết quang. Đây là ma khô huyết thụ vài gốc, kéo dài chỉnh cái sơn cốc, chiếm cứ lòng đất không gian, hình thành lít nha lít nhít rễ cây mạng lưới. Còn tốt Cổ Trần có thể xuyên qua những thứ này khe hở, chậm rãi tiếp cận một con kia quỷ dị ma quán. Trọn vẹn sau 5 phút, Cổ Trần rốt cục tiếp cận ma khô huyết thụ, đi tới nơi này, chỉ cảm thấy một cỗ trầm trọng áp bách truyền đến, lộ ra huyết tinh, khủng bố. Ma khô huyết thụ, cho dù ngủ say, cái kia phát ra khí tức khủng bố như cũ làm cho người e ngại. Cổ Trần cắn răng kiên trì, vì đoạt bảo, không thể không mạo hiểm tiếp cận trước kia ma quán, tới gần, 10m, 8m, 6m. Tại 9 cái nguyên thủy chân phủ che giấu phía dưới, Cổ Trần tiếp cận ma quán xa 1m, lại gần phía trước một bước liền có thể thân thủ có được ma quán. Cái kia ma quán, lộ ra quỷ dị ma quang, toàn thân đen nhánh, dường như một cái xương cốt làm thành bình, mặt ngoài lưu động từng đạo ma văn. Thu. Nháy mắt, Cổ Trần vung tay vồ lấy, đem ma quán trực tiếp thu nhập xương trong nhẫn. Ông một tiếng rung động, ma quán hơi hơi rẽ rủa một phen, muốn phản kháng, kết quả bị 9 cái nguyên thủy chân phủ cùng nhau chấn áp, sau cùng lại bị Cổ Trần tùy tiện lấy đi. Trốn. Lấy đi ma quán nháy mắt. Cổ Trần nhìn cũng không nhìn quay người như bay xuyên qua từng đạo vài gốc khe hở phóng tới sơn cốc bên ngoài. Mà lúc này, bên ngoài thương lượng xong Hỏa Tang Nhi 3 người chuẩn bị động thủ. Hỏa Vũ, Liệt Diễm Phần Thiên. Nương theo lấy một tiếng khét đều, Hỏa Tang Nhi dẫn động thủ trước, một cái hỏa hồng lông vũ tới tay, rót vào cường đại hỏa diễm chiến khí, kích phát Hỏa Vũ, đối với sơn cốc ma khô huyết thụ vùng ra nhất đại cô kinh khủng liệt diễm. Một tiếng ầm vang, sơn cốc lập tức bị ngọn lửa bao phủ. T. Hỏa diễm bao phủ trong tích tắc, sơn cốc truyền đến một trận tiếng rít chói tai, mang theo một loại đáng sợ linh hồn trùng kích, để trong lòng đất hạ chạy trốn Cổ Trần kém chút bị chấn ngất đi. Còn tốt trong thức hải có bảo cốt cùng thần bí hạt châu chấn áp, lúc này mới không có việc gì, nhưng sắc mặt vẫn còn có chút trắng xám, đối ma khô huyết thụ cường đại kinh hại không thôi, càng không dám dừng lại, cấp tốc xuyên qua bắt đầu như là vô số huyết sắc vài gốc. Oeng. Đột nhiên, chỉnh cái sơn cốc chấn động, vô số hài cốt thình thịch nổ tung. Hạ tầng bên trong chui ra từng cái kinh khủng bộ rễ, lít nha lít nhít giống như quần xà loạn vũ, dọa người vô cùng. Ma khô huyết thụ bị đánh thức. Chương 70, tức giận đến thổ huyết. Con kiến hôi, các ngươi đáng chết. Một tiếng bén nhọn gào thét truyền đến, trong sân cốc, ma khô huyết thụ điền cuồng vũ động nhánh cây, toàn thân trên dưới bước lên một cỗ nồng đậm huyết quang. Oanh. Cốt sơn vỡ nát, lít nha lít nhít vài gốc theo hạ tầng bên trong phá đất mà lên, ở giữa không trung vung dậy, tản ra huyết sắc quang mang. Ngay tại lúc này, nhanh lấy đi ma quán. Bên kia, xích xà buộc phát ra cường đại chiến khí, đánh nát từng cái vài gốc, hấp dẫn gốc cây kia ma khô huyết thụ chú ý lực. Ma Hỏa Tang Nhi tay cầm một cái hỏa hồng lông vũ, liên tục vung ra đại cổ liệt diễm đốt cháy sân cốc, đem ma khô huyết thụ bao phủ tại liệt diễm bên trong. Thu. Hai người hấp dẫn lấy ma khô huyết thụ chú ý, Thạch Phong tế ra một cái bát đá, nhắm ngay trước đó tỏa định vị trí kia nuốt vào, trong nháy mắt thu hồi. Xong rồi. Thạch Phong vui mừng quá đỗi, thế nhưng xem xét thạch trong chén thu lại đồ vật nụ cười cứng đờ, hai mắt trừng lớn, trợn tròn mắt. Ma quán đâu? Thạch Phong ngậm bực, nhìn lấy thạch trong chén yên tĩnh nằm một khỏa đầu lâu, cũng không phải là ma quán, mà chính là một khỏa xương sọ thôi. Oeng. Đang lúc sững sờ thời khắc, một đầu kinh khủng vài gốc phá đất mà lên, giống như cuồng long đồng dạng nện xuống, hung hăng bổ về phía hót của hắn. Chỉ nghe đông long một tiếng vang thật lớn, Thạch Phong chỗ cốt sơn tại chỗ tứ phân ngũ liệt. Vô số toái cốt bay đầy trời tung tóe, một bóng người bay tứ tung rơi xuống, phun một ngụm máu. Thạch Phong thổ huyết, không lo được thương thế trực tiếp quay người bay ngược. Đi mau. Hắn hét lớn một tiếng, bên kia hấp dẫn ma khô huyết thụ chú ý Hỏa Tăng Nhi, xích xà cùng nhau chạy như bay đến, đánh nát mấy đầu vài gốc đi vào trước mặt. Tới tay. Xích xà một mặt kích động vào tới. Hỏa Tăng Nhi toàn thân bốc lên hỏa diễm, nóng rực nhiệt độ nung chảy bốn phía hải cốt. Ba người hội tụ, nhưng khi nhìn thấy Thạch Phong Thạch trong chén viên kia đầu lâu, nhất thời cứng đờ, một mặt mộng bức biểu lộ. Ma quán đâu? Xích xà hung tợn trừng lấy Thạch Phong, có loại muốn nuốt hắn xúc động. Hỏa Tăng Nhi một tay hỏa vũ nhẹ nhàng rung động, hỏa diễm phần phần, một mực khóa chặt Thạch Phong. Vâng! Đột nhiên, bên kia truyền đến một cỗ kịch liệt nổ tung, ba người hơi biến sắc mặt, đồng loạt nhìn lại, nhất thời thấy được làm bọn hắn tình huống thổ huyết một màn. Chỉ thấy xương dưới núi nổ tung, một bóng người vung vẩy quyền đầu đánh nát cốt sơn xung ra, lít nha lít nhít vài gốc phá đất mà lên, ý đồ ngăn cản. Là hắn! Hỏa Tăng Nhi trừng lớn hai mắt. Xích xả, Thạch Phong hai người kinh ngạc vô cùng. Nhìn lấy huy quyền đánh nổ từng cái vài gốc bóng người, chính là tiềm tàng trong lòng đất hải cốt phía dưới trộm bảo gia hỏa. Người kia chính là Cổ Trần. Hắn một đường xông ra, toàn thân huyết khí như rồng, bành trướng vô cùng, một quyền đánh ra, phía trước cốt sơn trực tiếp bị đánh sụp đổ mở, thậm chí đánh nát từng cái vài gốc. Cái kia cường đại huyết khí, giống như một đầu bạo long, quyền đầu chỗ qua không thể ngăn cản. Ầm. Cổ Trần nhất quyền vung ra, thể nội một đạo lực lượng nguyên thủy bạo phát. Trăm vạn quân chi thế đánh xuyên lít nha lít nhít bộ rễ ngăn cản, một ngày ra. Đầy trời toái cốt vẩy xuống, hỗn hợp có một số bộ rễ toái phiến bay ra các phương, Cổ Trần nhảy lên mấy chục mét, chớp mắt lật qua cốt sơn biến mất không còn tăm tích. Đáng chết. Nhìn đến nơi này, ba người tỉnh ngộ lại, bảo vật khẳng định là bị tên kia cho cướp đi. Phúc. Thạch Phong trực tiếp phun một ngụm máu, bị tức đến toàn thân phát run, sắc mặt tím thanh, trong mắt tràn đầy lửa giận hừng hực, quả thực bị giận điên lên. A nhân tộc đáng chết tiểu tử. Thạch Phong giơ thẳng lên trời giống to, hai mắt đỏ bừng vô cùng. Truy. Xích xà tức giận hét lớn một tiếng, nổ tung tốc độ đuổi theo. Ngay sau đó Thạch Phong, Hỏa Tăng Nhi hai người cùng nhau nổ tung tốc độ truy sát tới, trong lòng ba người cực hận Cổ Trần cái nhân tộc tiểu tử này, hận không thể xé nát hắn. Ba người bị Cổ Trần chọc tức, Thạch Phong tức thì bị tức giận đến thổ huyết, có thể nghĩ ba người có bao nhiêu phẫn nộ. Ầm ầm. Đáng chết con kiến hôi, đưa ta bảo vật. Mà lúc này, trong sơn cốc truyền đến một tiếng tức giận rít gào lên, ma khô huyết thụ bị chọc giận, to lớn thân cây hào 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 run run, lộ ra một đôi mắt, một cái vả miệng, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Chỉnh cái sơn cốc đều lật lên, trong lớp đất chui ra vô số cây thắt, lít nha lít nhít, xen lẫn thành hai cái chân dáng vẻ, ma khô huyết thụ trực tiếp rút ra bản thân vài gốc hóa thành một chân. Tiếp lấy cái chân còn lại rút ra, vô số cây cần quấn quanh thành hai cái chân đứng lên. Con kiến hôi, đưa ta bảo vật. Ma khô huyết thụ gào thét, mở ra hai cái to lớn vài gốc đại cước quần quận mà tới, đuổi giết trước mặt ba đạo nhân ảnh, nhận định cũng là ba người chiếm lấy nó bảo vật. Ma khô huyết thụ đuổi tới. Phía trước, chính đang đuổi giết Cổ Trần xích xà bọn người kinh hãi, về sau nhìn qua nhất thời giật mình kêu lên. Chỉ thấy một gốc kinh khủng ma khô huyết thụ, nện bước hai cái đáng sợ vài gốc dây dừa thành hai chân quần quận mà tới, những nơi đi qua, khắp nơi ù ù đánh rách tả tơi. Ma khô huyết thụ truy giết tới, dọa sợ xích xà ba người. Chạy. Hỏa Tăng Nhi kinh hô một tiếng, trong tay hỏa vũ huy động, hóa thành một cỗ liệt diễm phần hướng sau lưng ma khô huyết thụ, ngăn cản nó truy sát. Sau đó nàng toàn thân hỏa diễm sôi trào, trong tích tắc tốc độ tăng vọt, trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang hướng về phương xa phi độn mà đi. Ma khô huyết thụ tốc độ quá nhanh, cơ hồ trong tích tắc thì đuổi kịp xích xà, Thạch Phong hai người, dọa đến hai người sắp nứt cả tim gan. Huyết thuẫn. Trong lúc nguy cấp, xích xà, Thạch Phong trực tiếp thiêu đốt thể nội một giọt tinh huyết. Thi triển huyết thuẫn chi thuật hóa thành một đạo huyết quang trốn hướng di tích chỗ sâu. A bổn tọa cùng các ngươi không xong. Phía sau ma khô huyết thụ nổi giận liên tục, điên cuồng giống to, một đường dọc theo khí tức truy giết đi lên. Xích xả, Thạch Phong, Hỏa Tăng Nhi ba người bị ma khô huyết thụ truy sát, một đường đoạt mệnh phi nước đại, căn bản không rảnh bận tâm truy tung Cổ Trần, đã sớm không có bóng dáng. Lúc này, Cổ Trần một đường chạy trốn, tốc độ nhanh đến cực hạn, cả người toàn thân bao vây lấy một cỗ bừng bừng huyết khí. Trọn vẹn chạy nửa canh giờ mới dừng lại. Hô, cuối cùng thoát khỏi. Cổ Trần dừng ở một chỗ hoang vu núi đá trước, nhịn không được thở dốc một hơi, vừa mới thật quá kích thích, quá kinh hiểm. Hắn nhìn chung quanh, không nghĩ tới một đường phi nước đại, vậy mà đi vào một mảnh hoang vu trong núi đá. Ở trước mặt hắn có mảng lớn núi đá, bốn phía lờ mờ có thể trông thấy một số kiến trúc hình dáng, đáng tiếc đã sụp đổ không sai biệt lắm, chỉ để lại một vùng phế tích. Mang theo vài phần cảnh giác, Cổ Trần chậm rãi xuyên qua cái này mảnh phế tích. To lớn cây cột đứt gãy xuống tới, tàn phá không chịu nổi phòng ốc kiến trúc, còn có một số toái cốt rơi lả tả trên đất. Dường như một mảnh tử vong phế tích, không có một chút sinh cơ, trong không khí tràn ngập một cô âm u chi khí, có loại dự cảm bất tường. Đi rất lâu, Cổ Trần mới xuyên qua phế tích, đi vào bãi đá chỗ sâu, tại nhanh cự thạch trước dừng lại, bàn ngồi chung một chỗ to bằng cái thất trên tảng đá nghỉ ngơi. Cần phải an toàn. Nhìn chung quanh, Cổ Trần nghĩ thầm, ba người kia cùng ma khô huyết thụ không đuổi kịp đến, xem như tạm thời an toàn. Tiếp đó, Cổ Trần cố nén nội tâm rung động, lấy ra vừa mới cướp đi cái kia ma quán. Ông! Ma quán vừa ra, lập tức tản ra một cỗ quỷ dị ba động, ma quang lấp lóe, mặt ngoài lưu động từng đạo ma văn, khí tức quỷ dị. Càng quỷ dị chính là, ma quán bên trong có lấy tràn đầy một hũ chất lỏng màu đỏ, trong suốt sáng long lanh, ẩn ẩn có linh khí nồng nặc tràn ngập. Đây là linh huyết. Ma quán, linh huyết, bảo bối tới tay. Cổ Trần cười hắc hắc, tâm lý vui sướng vô cùng, nhiều bảo bối tự nhiên thật cao hứng. Hắn đánh giá khẩu này ma quán, nghị cắn nát ngón tay, bước ra một giọt tâm huyết chuẩn bị tế luyện khẩu này quỷ dị ma quán. Chương 71, Thiên Thiên Thạch Kiếm. Ong ong ong. Một trận kỳ quái chấn động âm thanh theo thạch trong rừng truyền đến. Chỉ thấy, trên một tảng đá mặt ngồi xếp bằng cái này một thanh niên, trước mặt nổi lơ lửng một miệng đen nhánh xương hộp, hiện ra một chút ma quang. Phía trên ma văn dường như sống tới, từng cây, từng cái lấp lóe không ngừng. Cổ Trần chính đang tế luyện ma quán, lấy tâm huyết tế luyện, ma quán phía trên đường vân bắt đầu biến đỏ, một chút xíu cuối cùng bị hắn tế luyện thành công. Lại còn là một kiện bảo bối. Làm tế luyện hoàn thành, Cổ Trần sợ hãi than mở hai mắt ra, lộ ra một vẻ vui mừng. Nguyên lai, khẩu này ma quán có một cái cường đại công hiệu, cái kia chính là ngưng tụ linh huyết, chỉ cần có các loại thú huyết để nhập trong đó, liền có thể thối luyện lột sắc thành một loại linh huyết. Loại này linh huyết chính là chân quý tôi thể bảo dược, vô cùng chân quý. Phắt. Cổ Trần đè ép nội tâm tâm tình kích động, chậm rãi lấy tay, ma quán ông một chút bay tới rơi vào lòng bàn tay, quay tròn chuyển động. Hắn cẩn thận cảm ứng, ma quán bên trong linh huyết khoảng chừng 10 cân hai bên, ẩn chứa năng lượng cường đại, đầy đủ hắn vọt tới thối luyện nguyên thủy ma thể. Có những thứ này linh huyết, Cổ Trần tin tưởng mình nguyên thủy ma thể nhất định có thể gia tốc tu luyện, có lẽ có thể tại trong ngắn hạn trực tiếp tu luyện tới tiểu thành giai đoạn. Đương nhiên chỉ là tiểu thành, nguyên thủy ma thể chính là 9 cái nguyên thủy chân phù cải tạo sau có được, cực kỳ cường đại, vừa mới nhập môn liền có 1 triệu quân lực, thể phách cường đại. Nếu là tu luyện tiểu thành, uy lực khẳng định kinh hãi thế tục. Tạm thời thu, đợi sau khi trở về mới hảo hảo thối luyện ta nguyên thủy ma thể. Cổ Trần thu hồi ma quán, thứ này quả thực cũng là cái bảo bối, có nó liền có thể hữu nguyên nguyên không dứt linh huyết thối luyện nguyên thủy ma thể, không sợ không có tư nguyên. Hắn đắc ý đứng lên, mở rộng xuống lưng mỏi. Trong thân thể truyền đến đùng đùng, không, rước, tiếng pháo nổ, cốt cách đua tiếng, huyết khí cuồn cuộn. Nhìn xem, có thể hay không tìm tới còn lại cơ duyên. Đảo qua bốn phía bãi đá, Cổ Trần hướng về phía trước đi đến, bởi vì luôn cảm thấy phía trước có một cỗ khí tức không giống bình thường. Không bao lâu, hắn liền đến một ngọn núi đá trước, nhìn lấy trước mắt to lớn vách đá hơi kinh ngạc. Bởi vì tại thạch bích phía trên, hắn phát hiện một cái hang đá, bên trong ẩn ẩn lộ ra một tia bảo quang. Có bảo bối. Cổ Trần hai mắt sáng lên, ý thức được hang đá có đồ, có lẽ bên trong cất giấu bảo bối cũng khó nói. Hắn xuất ra cốt mâu, từng bước một tiếp cận vách đá, từ một bên leo đi lên, vượt lên dốc đứng vách đá đi tới hang đá trước. Vừa tới hang đá trước, Cổ Trần sắc mặt biến hóa, cảm giác trong động có cỗ sắc bén khí tức đập vào mặt, để hắn toàn thân cơ thể đau nhức, dường như bị đao cắt một dạng. Hắn trầm ngâm một phen, trực tiếp dậm chân vào động, bởi vì cái gọi là không vào hang cọp làm sao bắt được quả con. Hang đá rất rộng rãi. Ánh sáng tối tăm, mơ hồ trong đó có một tia một luồng bảo quang tràn ngập, như ẩn như hiện xuất hiện tại hang đá chỗ sâu. Một đường đi tới, Cổ Trần sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, cảm giác bốn phía không khí lưu động lấy một chút phong mang khí tức, cắt qua da thịt đều có chút lạnh lẽo cảm giác. Loại kia thấu xương băng lãnh khí tức, để hắn như có gai ở sau lưng, nội tâm càng thêm cảnh giác. Ong ong. Đột nhiên, từng đạo quỷ dị chấn động truyền đến, có chói hai tiếng kiếm reo vang lên. Tê lạp một tiếng. Trong bóng tối xẹt qua một đạo thất sóng gợn, trong nháy mắt bổ vào Cổ Trần mặt trước đó, quang mang địch sáng hắc ám, phong mang tranh tranh thấu xương. Hắn hơi biến sắc mặt, cấp tốc tránh ra, chỉ thấy nguyên bản mặt đất bị vạch ra một đạo thật sâu dấu vết, nhịn không được kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Đây là... Cổ Trần hoảng sợ nhìn lại, hắc ám trong thạch động mơ hồ trông thấy một khối hắc thạch phía trên, đang cắm một thanh phong cách cổ xưa thạch kiếm. Một thanh thạch kiếm, toàn thân lóe ra phong cách cổ xưa thạch văn. Trên thân kiếm lộ ra một cỗ kinh khủng phong mang, hình thành từng đạo đáng sợ kiếm khí, cắt đứt không khí. Thạch kiếm. Cổ Trần kinh nghi bất định, đánh giá cái kia một thanh thạch kiếm, chỉ cảm thấy một cỗ phong mang thấu thể, thấu xương đồng dạng đau đớn để hắn chấn kinh. Tỉ mỉ quan sát thạch trên thân kiếm phong cách cổ xưa thạch văn, Cổ Trần đạt được một cái kinh người kết luận, đây là một thanh tiên thiên dựng dục thạch kiếm. Tiên thiên dựng dục thạch kiếm. Hắn giật nảy cả mình, tiếp lấy vui sướng trong lòng, không nghĩ tới vậy mà gặp phải một thanh tiên thiên dựng dục thạch kiếm, lộ ra lạnh thấu xương kiếm khí cùng phong mang. Tiên thiên thạch kiếm, cực kỳ cường đại, căn cứ lấy được man hoang ký sự ghi chép tin tức giới thiệu, tiên thiên dựng dục đồ vật phá lệ cường đại, mà lại có vô hạn trưởng thành tiềm năng, vừa thành hình cũng là tiên thiên bảo khí, uy lực to lớn, không chỉ như vậy, bên trong còn dựng dục một loại tiên thiên bảo thuật. Hết thể tiên thiên bảo vật, đều sẽ dựng dục ra tiên thiên bảo thuật ở trong đó, một khi thu hoạch được liền có thể hiểu thấu đáo loại này tiên thiên bảo thuật. Nghĩ tới đây, Cổ Trần nhẫn mại nội tâm rung động, để cho mình bình tĩnh trở lại. Trước mắt một thanh thạch kiếm, chính là tiên thiên dựng dục một thanh thạch kiếm, tự mang tiên thiên bảo thuật, thậm chí có khả năng dựng dục ra kiếm linh, từ đó biến thành một cái tiên thiên sinh linh. Tiên thiên sinh linh không ngừng thực lực cường đại, tiềm năng vô hạn, mỗi một cái đều có thể nhanh chóng trưởng thành là kinh thiên động địa một phương cường giả. Như thế nào thu phục trôi này tiên thiên thạch kiếm? Cổ Trần có chút thận trọng, chăm chăm lấy trước mắt cắm ở hắt trên đá thạch kiếm, suy tư dùng biện pháp gì thu phục nó. Chỉ là không rõ ràng trôi này thạch kiếm có hay không sinh ra kiếm linh, nếu là đã sinh ra kiếm linh, vậy liền thật vô cùng khó thu phục, là phiền phức. Ông đang nghĩ ngợi, thạch kiếm đột nhiên nhẹ nhàng chấn động, chỉ thấy một đạo khủng bố thất sóng gợn cấp tốc bổ tới, không khí đều truyền đến xì xì cắt đứt âm thanh. Nhìn thấy đập vào mặt khủng bố kiếm khí, Cổ Trần trong lòng giật mình, trốn tránh đã không kịp, chỉ có thể kiên trì nhất mâu đâm tới. Chỉ nghe đương một tiếng vang thật lớn, kiếm khí phong mang va chạm cốt mâu, cả hai phát ra kinh người giao kích thanh âm, dường như sắt thép va chạm. Một cỗ cường đại lực lượng trần tới, để Cổ Trần từ từ lui lại hai bộ giẫm nước mặt đất, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy cái kia một thanh thạch kiếm. Tuy nhiên vừa mới đánh nát kiếm khí, nhưng vẫn là để hắn cảm nhận được thạch kiếm cường đại uy lực. Cái này khiến Cổ Trần trong lòng hỏa nhiệt, kiên định hơn thu phục quyết tâm của nó. Ta nhất định thu phục ngươi. Cổ Trần nói xong, từng bước một đi hướng thạch kiếm. Ong ong ong. Dường như bị chọc giận đồng dạng, thạch kiếm rung động kịch liệt, chợt buộc phát ra từng đạo khủng bố kiếm khí, giống như kiếm khí trường hà đồng dạng hướng Cổ Trần bao phủ tới. Cương đại kiếm khí, phong mang vô song, trong sơn động lập tức tràn đầy vô số kiếm khí. Mở. Đối mặt kinh khủng kiếm khí trường hà, Cổ Trần hét lớn, toàn thân lực lượng đều bạo phát quán chú tại cốt mâu phía trên, thuận tay huy động quét ngang mà đi. Đông long một tiếng vang thật lớn, hang đá rung động, vô số đá vụn vãi xuống đến, nói đạo kiếm khí cắt đứt vách đá, lưu lại từng đạo lít nha lít nhít kiếm ngân. Mảng lớn kiếm khí sụp đổ tiêu tán, Cổ Trần cấp tốc vào tới, huy động cốt mâu lấy cường đại cậy mạnh phá nát những cái kia kiếm khí đánh giết, đi tới thạch kiếm trước mặt. Hắn dò ra một cái tay như thiểm điện nắm chặt chuôi kiếm. Ông. Thạch kiếm rung động, mãnh liệt kháng cự, vô số kiếm khí dâng lên mà ra, muốn xoắn nát người này. Cho dù là Cổ Trần cường đại thể phách đều khó có thể chịu đựng, bị tiên thiên thạch kiếm kiếm khí cắt đứt ra lít nha lít nhít vết thương, huyết dịch chảy xuôi xuống tới. Xì xì. Huyết dịch giặt rào, theo chuôi kiếm chảy xuôi xuống tới, tưới nước lấy phong cách cổ xưa thạch kiếm, Cổ Trần thuận thế bước ra bên trong thân thể ba giọt tâm huyết, theo thạch kiếm thạch văn từng cái nhuộm đỏ thân kiếm. Huyết tế. Cổ Trần hét lớn, lực lượng cường đại bắn ra, thể nội một cỗ lực lượng nguyên thủy ù ù nổ tung, hung hăng trấn áp tại thạch trên thân kiếm. Một người một kiếm tại trong thạch động giằng co, cường đại kiếm khí, lực lượng kinh khủng đụng vào nhau, cuối cùng dẫn đến toàn bộ hang đá ầm ầm sụp đổ. Chương 72, nửa sách thạch thư. Đông Long. Một tiếng oanh minh, núi lở, có khối lớn cự thạch từ phía trên lăn xuống, bụi mù đầy trời. Đồng nhiên, một đạo kiếm khí ngút trời, có bóng người phá vỡ loạn thạch vọt ra. Khu khu, kém chút bị chôn. Cổ Trần xông ra phế tích đống loạn thạch, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn qua sau lưng sụp đổ núi đá. Vừa mới kém chút bị chôn ở bên trong ra không được. Còn tốt sau cùng quan trọng hắn luyện hóa thạch kiếm, kích phát thạch kiếm uy lực một kiếm bổ ra một con đường sống. Chôi này thạch kiếm quả nhiên cường đại. Nhìn lấy trong tay nắm một thanh thạch kiếm, Cổ Trần trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Thạch kiếm rất nặng, có ít nhất vạn quân trọng, nhưng thân có 1 triệu quân lực lượng Cổ Trần cầm lấy chỉ là 10.000 quân trọng lượng căn bản không phải chuyện này. Toàn bộ thân kiếm bóng loáng, vàng đá mặt ngoài hiện ra từng đạo thạch văn. Trọn vẹn 81 đạo thạch văn lộ ra một loại phong cách cổ xưa tang thương chi ý, phong mang tranh tranh. Đối với tiên thiên thạch kiếm cường đại, Cổ Trần phi thường hài lòng, rốt cục có một kiện ra dáng át chủ bài, cuối cùng là không phí công mạo hiểm. Hắn đắc ý đem thạch kiếm thu nhập thể nội, dùng huyết khí của mình ẩn dưỡng thạch kiếm phía trên thạch văn, làm hắn hoàn toàn luyện hóa phía trên tất cả thạch văn, liền có thể hoàn mỹ trưởng khống thạch kiếm. A, bên kia giống như có đồ. Cất kỹ thạch kiếm, Cổ Trần dò xét bốn phía, đột nhiên phát giác ngay phía trước có một tòa mơ hồ kiến trúc. Hắn dưới kinh ngạc, không do dự trực tiếp nổ tung tốc độ nhảy lên mà đi. Không bao lâu, Cổ Trần đi vào một tòa cổ xưa thạch điện trước. Một tòa thạch điện. Cổ Trần ngạc nhiên đánh giá trước mắt kiến trúc, là một tòa phong cách cổ xưa thạch điện, có chút tàn phá, xem ra có chút tuổi tác. Mang theo hiếu kỳ, Cổ Trần từng bước một đạp vào thạch giai đi vào thạch trước cửa điện. Thạch điện phía trên không có có danh tự, cửa điện đã phá nát, bên trong lộ ra một cỗ ngông lung chi khí, thấy không rõ lắm bên trong có cái gì, từ bên trong lộ ra một cỗ tựa như núi cao nặng nề khí tức, rất ngột ngạt. Bên trong có hay không bảo bối? Nhìn trước mắt phong cách cổ xưa tàn phá thạch điện, Cổ Trần tâm lý nhịn không được suy đoán, nghĩ đến, trực tiếp từng bước một đi đến, muốn bước vào thạch điện. Ông! Làm hắn chân đạp thạch điện cửa lớn nháy mắt, một cỗ cường đại lực lượng oanh đến, để đến không kịp trốn tránh Cổ Trần sắc mặt đại biến, thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trọn vẹn bay mười mấy mét mới đập xuống đất, Cổ Trần có chút chật vật đứng lên, sắc mặt kinh nghi bất định. Vừa vặn giống phát động trận văn. Cổ Trần không xác định nghĩ đến, vừa mới chính mình tựa hồ phát động trận văn, thạch điện có cấm chế. Hắn lần nữa đi vào trước cửa điện, yên lặng quan sát một phen, quả nhiên phát hiện một số đoan nghi, thạch điện trước có một tầng thật mỏng vòng sáng. Tại vòng sáng phía trên, có lít nha lít nhít vô số nhỏ bé ký hiệu lưu động, chính là cỗ này kỳ quái vòng sáng đem hắn đánh bay ra ngoài. Đây là cấm chế. Cổ lao thạch điện, cương đại cấm chế, đây hết thể để Cổ Trần vô cùng hưng phấn. Điều này đại biểu lấy thạch điện bên trong khẳng định cất giấu bí mật, thậm chí có bảo bối, tự nhiên có chút cao hứng. Để ta xem một chút. Do dự một hồi, Cổ Trần cắn răng tiến lên, nhẹ nhàng lấy tay đụng vào cái kia một đạo thật mỏng vòng sáng. Ông! Nháy mắt, vòng sáng chấn động, phía trên lưu động vô số nhỏ bé ký hiệu từng cái sáng lên, bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại đánh phía cánh tay của hắn. Cứ việc có chuẩn bị cùng cảnh giác, Cổ Trần vẫn như cũ không kịp thu tay, bị một cỗ lực lượng chấn thể nội khí huyết sôi trào không thôi, liên tiếp lui về phía sau. T, cấm chế thật là mạnh. Cổ Trần hít một hơi lãnh khí, chỉ cảm thấy cánh tay chết lặng, kém chút liền bị chấn động đến thổ huyết thụ thương, còn tốt hắn nguyên thủy ma thể đủ cường đại. Lần nữa đi tới, lần này hắn không có lô mãng, mà chính là cẩn thận quan sát thạch điện bốn phía, còn cuốn thạch điện đi một vòng trở lại trước cửa điện. Hắn xác định, chính mình vào không được. Như không phá ra tầng này cấm chế khẳng định không cách nào tiến vào thạch điện bên trong. Vậy liền thử một lần thạch kiếm có thể hay không phá vỡ cái này tầng cấm chế. Nghĩ đến, Cổ Trần dò xét vung tay lên, phong cách cổ xưa tiên thiên thạch kiếm ra hiện tại trong tay, toàn thân trên dưới huyết khí sôi trào, một cỗ lực lượng nguyên thủy quán trú tại thân kiếm. Ông! Thạch kiếm đua tiếng, phun ra một cỗ cường đại kiếm khí, có kiếm ý quanh quẩn, phun ra nuốt vào không tát. Chém! Cổ Trần quát lớn. Huy động quán chú lực lượng toàn thân thạch kiếm chặt chém đi xuống. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, thạch điện cấm chế vỡ tan, bị thạch kiếm không trở ngại chút nào trực tiếp bổ ra một vết nước. Nhìn đến cái này một vết nước, Cổ Trần hai mắt sáng lên, không nói hai lời một bước bước vào trong đó, chớp mắt tiến nhập thạch điện bên trong. Thạch điện nội bộ trống trải, từ bên ngoài nhìn có một cỗ mê vụ, nhưng tiến đến lại phát hiện không có một chút mê vụ tồn tại. Tại thạch điện trung ương, đang có lấy một đoàn ánh sáng ngông lung mang lấp lóe, có một vật phiêu phù ở chỗ đó. Đây là cái gì? Cổ Trần hiếu kỳ đi lên, quan sát tỉ mỉ lấy thạch trong điện một sự vật, phiêu phủ ở giữa không trung, tản ra một cô ánh sáng ngông lung mang, có phủ văn lưu động. Không cần phải nói, đó là một tầng cấm chế. Một quyển sách. Hắn ngạc nhiên phát hiện, trôi nổi đồ vật lại là một quyển sách, xem ra tựa như là một quyển lui liền lên thư tịch. Có điều hắn phát hiện trước mắt thạch sách không hoàn chỉnh, giống như thiếu khuyết một nửa, chỉ có thể coi là nửa sách thạch thư. Cái này nửa sách thạch thư, khí tức phong cách cổ xưa. Phảng phất là điêu khắc đá khắc thành thư tịch, hiện ra ánh sáng ngông lung mang, lộ ra thần bí khó lường. Mặc kệ là cái gì, lấy trước đến lại nói. Cổ Trần trong mắt hiện ra vui mừng, tay cầm thạch kiếm, quan chú một cỗ cường đại lực lượng nguyên thủy, trong nháy mắt hướng về thạch sách ngoại vi vòng sáng phía trên. Ông! Vòng sáng rung động, lít nha lít nhít ký hiệu phát sáng lên, nhưng bị thạch kiếm phong mang trực tiếp kéo vỡ đi ra, không cách nào ngăn cản thạch kiếm binh phong. Một kiếm phá tan cấm chế, cái kia nửa sách thạch thư rớt xuống. Vừa lúc bị tay mắt lanh lẹ Cổ Trần một tay nắm lấy rơi vào lòng bàn tay. Thạch thư bắt tay chầm xuống, để hắn cũng nhịn không được kinh hãi, cảm giác cái này nửa sách thạch thư chí ít có mấy ngàn quân trầm trọng, quả thực không thể tin được. Oeng. Không đợi Cổ Trần xem xét thạch sách, chỉ thấy một cỗ nổ tung truyền đến, thạch điện rung động, tiếp lấy ba đạo nhân ảnh phá tan cấm chế vọt vào thạch điện bên trong. Là ngươi? Ba người bên trong một cô gái áo đỏ sắc mặt đại biến, nhìn lấy thạch điện bên trong Cổ Trần nhịn không được kinh hô một tiếng. Người tới chính là Hỏa Tăng Nhi, Xích Xà, Thạch Phong ba người, ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm Cổ Trần, còn có trong tay hắn nửa sách thạch thư. nhân tộc tiểu tử, đem ngươi đồ trên tay trình lên, ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Thạch Phong nhìn đến cái kia nửa sách thạch thư, hai mắt nóng rực, lập tức mở miệng nói ra những lời ấy. Xích Xà, Hỏa Tang Nhi đồng thời nhìn lại, rơi vào Cổ Trần trong tay hai kiện đồ vật, một thanh thạch kiếm, nửa sách thạch thư, xem xét không giống bình thường. Tiểu tử, ta muốn trong tay ngươi thạch kiếm. Xích Xà trực tiếp mở miệng, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Cổ Trần trong tay thạch kiếm. Đến mức Hỏa Tang Nhi, đôi mắt đẹp hiện ra từng tia lạnh lùng, không nháy một cái nhìn chằm chằm Cổ Trần, tâm lý âm thầm chấn động cái nhân tộc tiểu tử vậy mà chạy vào. Muốn, có bản lĩnh chính mình tới cẩm. Cổ Trần nhìn lấy xâm nhập ba người, lộ ra một tia cười lạnh nói. Hắn trực tiếp ngay trước ba người trước mặt, thu hồi trong tay nửa sách thạch thư, để Thạch Phong mí mắt cuồng loạn, sắc ý không cầm được lan tràn ra. Nhân tộc con kiến hôi, ngươi nhất định phải chết. Hắn nói tế ra một miệng bát đá, chuẩn bị chấn sát cái này đáng giận nhân tộc tiểu tử. Ta tới giết hắn. Một tiếng quát lớn, chỉ thấy Xích Xà phi thân mà ra, toàn thân khí diễm sôi trào, trong tay xà mâu hóa thành một đầu đỏ thâm đại xà hư ảnh vồ giết tới. Chương 73, diệt sát. Tiểu tử, đi chết đi. Xích Xà âm lãnh khẽ quát một tiếng, xà mâu hào ngọng, hóa thành một đầu xích luyện xà nhào về phía Cổ Trần mặt, mở ra miệng rộng muốn một miệng nuốt vào. Cổ Trần mặt không đổi sắc, chăm chú khóa chặt Xích Xà bóng người, tay cầm thạch kiếm giơ lên, đối với phía trước nhẹ nhàng vung lên đi xuống. Giang giác. Một kiếm đánh rớt, Xích Xà hư ảnh trong nháy mắt sụp đổ, một đạo kiếm khí đánh rớt, chính bên trong Xích Xà trong tay cái kia một cây xà mâu, tại chỗ gãy thành hai đoạn. Kiếm khí biến mất, nhưng ẩn chứa lực lượng cường đại vẫn là đem Xích Xà toàn bộ đánh bay ra ngoài, đụng tại thạch điện trên vách tường. Làm sao có thể? Xích Xà khỏe miệng chảy máu, khiếp sợ nhìn lấy trên tay gãy mất xà mâu, đây chính là trong tay của hắn binh khí mạnh nhất. Làm sao lại như vậy? Thạch điện bên trong, Hỏa Tang Nhi cùng Thạch Phong hai người sắc mặt đại biến, khiếp sợ nhìn lấy tình cảnh này, hoàn toàn không nghĩ tới là kết quả này. Hai người hai mắt trừng lớn, tràn đầy thật không thể tin nhìn qua Cổ Trần, dường như gặp quỷ đồng dạng. Là thạch kiếm. Đồng nhiên, Thạch Phong một mặt hỏa nhiệt, hai mắt phóng xuất ra ánh sáng nóng rực, nhìn chằm chằm Cổ Trần trong tay cái kia một thanh thạch kiếm. Hắn cho rằng cũng là chuôi này thạch kiếm nguyên nhân, nếu không Cổ Trần cái này khí tức chỉ là tôi thể 10 tầng nhân tộc con kiến hôi, không có khả năng làm bị thương hắn. Con kiến hôi, ngươi vậy mà hủy binh khí của ta. Xích Xà tức giận, há mồm gào thét một tiếng, lộ ra đến vô cùng phẫn nộ. Hừ. Cổ Trần hừ lạnh, khinh thường nói, mở miệng ngậm miệng cũng là con kiến hôi, ta nhìn ngươi cũng lợi hại không đi nơi nào, đến đón lấy tới phiên ta. Ông. Một tiếng long long, chỉ thấy Cổ Trần bóng người nhoáng một cái mà tới, thạch kiếm huy động, nói đạo kiếm khi dâng lên mà ra, giống như một mảnh chói lọi tinh hà treo ngược xuống tới, chém về phía Xích Xà. Xích luyện giáp, phòng ngự. Xích Xà kinh dị kêu to, toàn thân bước lên từng đợt quang mang, có xích luyện giáp bao trùm toàn thân, lít nha lít nhít lân phiến lóe ra quang huy. Chỉ tiếc vô dụng, từng đạo kiếm khí vạch phá không khí, huyền như tinh hà đảo quyền tới, trong nháy mắt liền đem trên người hắn xích luyện giáp cắt đứt thành vô số mảnh vụn, huyết nhục văng tung tóe. A. Nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết sau đó, kiếm khí biến mất, tại thạch điện bên trong lưu lại từng đạo kinh người vết cắt, Xích Xà đã không thấy tăm hơi, chỉ để lại đầy đất mảnh vụn cùng thịt muội. Máu tanh khí tức tràn ngập, để Thạch Phong, Hỏa Tang Nhi hai người chấn kinh ngốc trệ, trong lòng ngắc hẳn. Một kiếm, chỉ một kiếm, có đoán cốt cảnh đỉnh phong thực lực Xích Xà cứ như vậy bị chém giết. Đáng giận, hắn đến cùng làm sao làm được? Thạch Phong vừa sợ vừa giận nói. Bên cạnh Hỏa Tang Nhi cảnh giác nhìn lấy Cổ Trần, toàn thân bước lên hỏa diễm, nắm trong tay lấy một cái hỏa vũ, trong mắt lộ ra thật sâu kiêng kỵ cùng chấn kinh. Cổ Trần như không có chuyện gì xảy ra đi lên, tại vô số thịt nát bên trong tìm được một cái điêu khắc đỏ thâm tiểu xà giới chỉ, chính là Xích Xà chữ vật giới chỉ. Tiếp đó, cái kia các ngươi hai cái. Cất kỹ giới chỉ, Cổ Trần xoay người lại nhìn về phía thạch điện bên trong hai người khác, Thạch Phong, Hỏa Tăng Nhi. Đáng chết, ngươi quá cuồng vọng. Thạch Phong bừng tỉnh sau lập tức hét lớn một tiếng, trên đỉnh đầu lơ lửng một cái bát đá, trên thân lập tức hiện lên một bộ phong cách cổ xưa thạch giáp, toàn thân khí thế bạo phát, sát ý bừng bừng. Đến mức Hỏa Tăng Nhi, đã sớm làm tốt cảnh giác cùng chuẩn bị, cẩn thận nhìn qua Cổ Trần, tâm lý có chút kinh hãi, gia hỏa này mới mấy ngày không thấy làm sao cho nàng cảm giác nguy hiểm hơn rồi. Liên thủ, chấn sát hắn. Thạch Phong khẽ quát một tiếng, thế ra bát đá bay thẳng đến Cổ Trần phủ đầu chấn áp xuống. Mà Hỏa Tăng Nhi hai mắt hơi hơi lóe lên, không chút do dự huy động hỏa vũ, đầy trời liệt diễm quần quận bao phủ, che mất Cổ Trần bóng người. Hai người liên thủ, cường đại chiêu số cùng bảo vật oanh kích tới, nếu là bình thường người khẳng định bị chấn thành thịt nát, tiếp theo bị liệt diễm đốt cháy thành tro bụi. Nhưng là đáng tiếc, Cổ Trần không phải người bình thường. Mở. hỏa diễm bên trong đống nhiên truyền đến một tiếng quát lớn, kiếm ngân vang âm thanh chói tai, chỉ thấy từng đạo kiếm khí gào thét, bổ ra hỏa diễm, đánh bay bát đá, làm cả thạch điện đều sinh ra run rẩy. Cổ Trần tay cầm thạch kiếm từng bước một bước ra hỏa diễm, toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ khí diễm, đã muốn ngưng là thật chất, như là muốn lột sắc thành một cỗ càng đáng sợ chiến khí. Đây là thực lực của hắn đạt tới một cái cực hạn, đã muốn áp chế không nổi cảnh giới của mình sắp đột phá một loại biểu hiện. Thiên Thiên thạch kiếm, chém! Cổ Trần hét lớn, huy động thạch kiếm chặt chém tới, nháy mắt, đầy trời kiếm khí dâng lên mà ra. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thạch điện rung động, cường đại kiếm khí bạo phát, cắt đứt mặt đất, tại thạch điện phía trên lưu lại lít nha lít nhít vô số kiếm ngân. Bát đá, cho ta ngăn trở! Thạch Phong khuôn mặt vặn vẹo gào thét, không ngừng thao túng bát đá phòng ngự, thế nhưng là những cái kia kiếm khí quá cường đại, phong mang vô song, vẹn vẹn ngăn cản hai lần thì bị phá ra bát đá phòng ngự vành tại thân thể. A! Trên người thạch giáp vỡ tan, dòng máu vẩy ra, thịt nát bay tứ tung, để Thạch Phong trực tiếp phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn thân huyết nhục lại bị vô số kiếm khí xoắn nát sạch sẽ, chỉ để lại một bộ ung tùn cốt giáp đứng ở nơi đó. Ầm! Một bên khác, Hỏa Tang Nhi toàn thân bao khỏa tại một tầng trong ngọn lửa, hết sức ngăn cản từng đạo khủng bố kiếm khí, bị chấn động đến khí huyết sôi trào, liên tục bại lui. Sắc mặt nàng trắng bệch, nhìn lấy Thạch Phong toàn thân huyết nhục bị kiếm khí cắt đứt sạch sẽ, chỉ lưu lại một bộ cốt cách đứng ở nơi đó, miệng khép mở, vừa muốn nói chuyện liền bị một đạo kiếm khí chém qua cổ, đầu lăn lông lốc rớt xuống. Làm sao có thể mạnh như vậy? Hỏa Tang Nhi chấn kinh, lại có chút nghĩ không thông, rõ ràng là một cái tôi thể 10 tầng nhân tộc tiểu tử, vì sao ngay cả giết hai cái đoán cốt cảnh đỉnh phong cao thủ? Chẳng lẽ hắn ẩn giấu đi tu vi thật sự? Đến ngươi! Đông nhiên một cái thanh âm đạm mạc truyền đến, cả kinh nàng toàn thân lắc một cái, đưa mắt nhìn lại, vừa vặn cùng Cổ Trần hai mắt đối lên, trong lòng nhịn không được nổi lên một vệt ý lạnh âm u. Chém! Cổ Trần nói xong huy động thạch kiếm đánh xuống, đầy trời kiếm khí dâng lên mà ra, hóa thành một đạo tinh hà đồng dạng che mất Hỏa Tang Nhi. Một tiếng ầm vang, hỏa diễm sụp đổ tiêu tán, Hỏa Tang Nhi cả người bị đánh bay ra ngoài, phun ra một đạo thật dài huyết dịch, người lại vừa vặn bay ra thạch điện bên ngoài. Muốn chạy, không cửa. Cổ Trần hừ lạnh, tuy nhiên Hỏa Tang Nhi ngăn trở một kiếm thật bất ngờ, nhưng lại không chần chờ chút nào nâng kiếm ra tốc truy giết tới. Hắn một tay cơ lấy Thạch Phong sau khi chết rơi xuống bát đá, còn có một cái thạch giới, tốc độ không giảm đuổi theo ra thạch điện bên ngoài, vừa vặn nhìn thấy bay rơi xuống Hỏa Tang Nhi. Chết! Cổ Trần đi lên cũng là một kiếm vung ra, tiên thiên thạch kiếm ong ong, phun ra từng đạo kiếm quang hội tụ thành một cỗ kinh khủng dòng nước lũ bao phủ mà đi. Hỏa tinh thuẫn, phòng ngự. Hỏa Tang Nhi kinh hãi kêu to, thế ra một mặt trong suốt hỏa hồng thuẫn bài, đó là hỏa tinh thuẫn, phòng ngự lực cực kỳ cường đại một kiện bảo vật. Oanh! Chỉ nghe một tiếng oanh minh nổ tung, kiếm khí tàn phá bừa bãi, lực lượng cường đại cứ thế mà chém nát cái kia một mặt hỏa tinh thuẫn, tại chỗ tứ phân ngũ liệt. Hỏa Tang Nhi cả người thổ huyết bay ra hơn 100 mét bên ngoài, trên thân lưu lại từng đạo lít nha lít nhít vết thương, toàn thân y phục đều bị xé nát, lộ ra da thịt không tì vết. Cổ Trần không hề bị lay động, nhảy lên đuổi theo, muốn chém giết cái này Hỏa Tang Nhi. Trộm bảo tặc, nạp mạng đi. Đang lúc này, một tiếng kinh khủng gào thét truyền vang tới, màng nhị ông ông tác hưởng, mang theo một loại linh hồn trùng kích để Cổ Trần kém chút gặp nạn. Hắn biến sắc đại biến, kinh hãi nhìn lại, chỉ thấy một gốc kinh khủng ma khô huyết thụ nện bước rễ cây dây dưa thành hai cái chân phi nước đại đánh tới, khắp nơi tiếng vang thùng thùng. Trốn! Cổ Trần không lo được chém giết Hỏa Tang Nhi, bị ma long khô huyết thụ khóa chặt, lúc này quay người ra tốc nhảy mấy cái chạy vội trốn. Ầm ầm! Ma khô huyết thụ điên cuồng múa nhanh cây, hướng nơi này hung hăng chém giết xuống, huyết quang đầy trời, bao phủ tứ phương. Chương 74: Kinh biến. Oanh! Một đầu nhánh cây hiện ra hồng mang đánh rớt, nhất thời núi lở đất nước, cứ thế mà bổ ra một đầu mấy chục mét khe rãnh, đầy trời bụi mù cuốn lên. Cổ Trần bị nhấc lên bay ra ngoài, toàn thân huyết khí sôi trào, kém chút liền bị nhất kích trọng thương, còn tốt nguyên thủy ma thể chịu đựng lấy nhất kích tác động đến, tiếp lấy cố lực lượng này nhanh chóng chạy như bay. Hắn mấy cái lên xuống, chớp mắt biến mất không còn tăm tích. A, đáng chết trộm bảo tặc. Chỉ nghe rít lên một tiếng, ma khô huyết thụ điên cuồng xông lên. Một đầu khủng bố nhánh cây hướng về thạch điện trước một bóng người bổ giết đi qua. Oanh một tiếng, mặt đất băng vỡ đi ra, một bóng người bị đánh đến nôn máu bắn tung tóe ra ngoài, vẩy xuống một chút nóng rực sao hỏa. Hiện trường một mảnh hỗn độn, thạch điện trước, một cái nữ tử áo đỏ, toàn thân vết thương chồng chết, hấp hối nằm ở nơi đó. Nàng là Hỏa Tang Nhi. Ta muốn không cam tâm đây này. Hỏa Tang Nhi trừng lớn song mắt thấy vọt tới ma khô huyết thụ, miệng phun máu tươi, căn bản không có khí lực đi ngăn cản hoặc là chạy trốn. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy ma khô huyết thụ đem lửa giận phát tiết đến trên người của nàng, Cổ Trần trốn, chỉ còn lại có bị trọng thương Hỏa Tang Nhi đối mặt nổi giận huyết thụ. Con kiến hôi, đi chết. Ma khô huyết thụ trong cơn giận dữ, huy động hai đầu nhánh cây hoành kích xuống, muốn xé nát Hỏa Tang Nhi con kiến cỏ này, trước đó chính là nàng dùng hỏa thiêu nó. Hỏa Tang Nhi hai mắt nô lên, tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng, trơ mắt nhìn lấy hai đầu nhánh cây bổ về phía nàng mà không cách nào động đậy. Ông! Đột nhiên một đạo kỳ dị ba động truyền đến, vốn là hấp hối Hỏa Tang Nhi hai mắt trợn trừng, băng lãnh, đạm mạc, vô tình ánh mắt bên trong lộ ra lạnh lẽo sắc cơ. Làm càn! Nàng dường như biến thành người khác, nhấc vung tay lên, vô cùng liệt diễm lăn lộn bành trướng, ầm ầm đụng vào cái kia hai đầu trên nhánh cây. Liệt diễm lăn lộn, nhánh cây bị đáng sợ hỏa diễm trực tiếp phần diệt thành cho tàn, lực lượng cường đại thậm chí đem ma khô huyết thụ trực tiếp đánh bay ra ngoài. A, đây là lửa gì? Chỉ nghe một tiếng hét thảm, ma khô huyết thụ kinh sợ gào thét, không ngừng lùi lại, trên nhánh cây thiêu đốt lên từng đóa hỏa diễm, vậy mà thoáng cái bị đốt thành cho bụi. Nó trên cây khô một người mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nhìn lấy bên này theo trong hầm chậm rãi trôi nổi lên Hỏa Tang Nhi. Vốn là vết thương chồng chất Hỏa Tang Nhi, thể nội phun ra vô cùng hỏa diễm, lít nha lít nhít vết thương vậy mà nhanh chóng chữa trị, chớp mắt thì khôi phục bình thường. 1000 năm, bổn tọa rốt cục hồi phục lại. Một cái băng lạnh thanh âm đạm mạc theo Hỏa Tang Nhi trong miệng phun ra, hai mắt phun ra hai bó đáng sợ liệt diễm, dọa đến ma khô huyết thụ kinh dị lui lại. Ngươi là ai? Ma khô huyết thụ hoảng sợ, cảm thấy một loại thật sâu bất an. Nó diệt đi trên thân linh tinh hỏa diễm, nhanh chóng lùi về phía sau, cảnh giác nhìn lấy phía trước trôi nổi giữa không trung Hỏa Tang Nhi, toàn thân bốc lên hừng hực hỏa diễm. Từng đoàn quýt ngọn lửa màu đỏ bao vây lấy thân thể, để cho nàng dường như hóa thân thành một tôn hỏa thần. Chỉ là khai mạch cảnh con kiến hôi, không có tư cách biết bổn tọa tục danh. Hỏa Tang Nhi đạm mạc phun ra một câu, bóng người nhoáng một cái biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện đã đi tới ma khô huyết thụ đỉnh đầu. Bàn tay nàng nhẹ nhàng đè ép, đông long tiếng vang. Ma khô huyết thụ toàn bộ bị áp trong lòng đất, toàn thân trên dưới nứt toác, nhánh cây đứt gãy bay ra, từng đóa huyết hoa trực tiếp bị đánh thành bụi phấn. Phúc! Ma khô huyết thụ thổ huyết, thân thể nứt toác, bị nhất kích trọng thương. Nếu là Cổ Trần ở chỗ này, khẳng định sẽ chấn kinh Hỏa Tang Nhi vậy mà biến đến mạnh mẽ như vậy, quả thực đổi một người, nhất kích trọng thương ma khô huyết thụ. Không, không, không có khả năng. Giờ phút này, ma khô huyết thụ sợ hãi. Theo Hỏa Tang Nhi trên thân cảm nhận được một cỗ nồng đậm tử vong nguy hiểm, không cần suy nghĩ quay người hóa thành một đạo hồng quang bỏ chạy. Nhìn lấy ma khô huyết thụ bỏ chạy, Hỏa Tang Nhi hừ lạnh, tại trước mặt bản tọa đào tẩu, ngươi sợ là không biết chữ chết viết như thế nào. Bất tử hỏa, diệt. Một chỉ điểm ra, chính bỏ chạy ma khô huyết thụ thân thể cứng đờ, không hiểu giấy lên ngập trời đại hỏa, trong nháy mắt đưa nó chìm ngập trong đó. Đó là một loại khủng bố hỏa diễm, không cách nào dập tắt, ẩn chứa hủy diệt chi lực. Tại chỗ đem ma khô huyết thụ toàn thân cường đại thân cây hòa tan. A, tha mạng, đại nhân tha mạng. Ma khô huyết thụ cầu xin tha thứ, đáng tiếc Hỏa Tang Nhi không hề bị lay động, lạnh lùng ánh mắt không có một tia gợn sóng, trong chớp mắt, cường đại ma khô huyết thụ cứ như vậy bị đốt thành tro bụi. Hỏa diễm dập tắt, để lại đầy mặt đất cho tàn, chứng minh vừa mới có một gốc đáng sợ ma khô huyết thụ xuất hiện, nhưng lại bị phần diệt. Lạch cạch. Cho tàn bên trong rơi xuống một khỏa trong suốt huyết châu, bị Hỏa Tang Nhi một tay nắm chặt. Nắm tại lòng bàn tay. Huyết châu, rất tốt, làm cho bổn tọa khôi phục tầng 3 lực lượng. Hỏa Tang Nhi hài lòng gật đầu, trong mắt buốc lên hỏa diễm, há mồm một miệng nuốt vào viên này kỳ quái quỷ dị hạt châu màu đỏ ngòm. Cái này nhân tộc con kiến hôi, dám đánh thương tổn bổn tọa chuyển thế chi thân, phải chết. Nuốt huyết châu, Hỏa Tang Nhi lạnh lùng phun ra một câu, hai mắt nhìn về phía Cổ Trần chạy trốn phương hướng, toàn thân hỏa diễm chấn động, không khí vỡ tan, hóa thành một đạo hỏa quang biến mất ở phương xa. Đối với chuyện nơi đây Cổ Trần căn bản không biết. Hắn càng không biết, cường đại ma khô huyết thụ bị Hỏa Tang Nhi cho nhẹ nhõm chấn sát, còn tốt hắn không có để lại, nếu không có thể muốn đối mặt cái này đột nhiên biến hóa khủng bố Hỏa Tang Nhi. Có lẽ, nàng đã không phải là Hỏa Tang Nhi, linh hồn đã bị một cái khác đáng sợ tồn tại thôn phệ. Lúc này Cổ Trần một đường chạy trốn, hướng về di tích xuất khẩu sở tại vị trí chạy ra. Ngay ở phía trước, trong di tích, một bóng người cấp tốc lướt qua, nhìn lấy phía trước một đạo ánh sáng ngông lung vòng. Chỗ đó cũng là di tích cửa ra vào. Cổ Trần thật nhanh vọt tới, đứng tại vòng sáng phía trước, quay người nhìn hướng phía sau không có có đồ đuổi theo nhẹ nhàng thở ra, nhưng tâm lý không hiểu có cố cảm giác bất an. Ta vì sao cảm giác được bất an? Hắn có chút kinh ngạc, âm thầm kinh nghi nói, chẳng lẽ là ma khô huyết thụ, không phải là tên kia tại trên người của ta lưu hạ cái gì ân ký sẽ đuổi theo à? Cổ Trần không thể không kinh nghi, bởi vì ma khô huyết thụ rất cường đại, nhưng hắn không rõ ràng, cường đại ma khô huyết thụ bị giết chết. tranh thức nguy hiểm chính là cái kia bị hắn trọng thương sau đột nhiên đại biến hỏa tăng nhi, ma khô huyết thụ tùy tiện bị nàng phần diệt thành cho tàn, nàng mới thật sự là nguy hiểm. Được rồi, trước chạy đi. Không nghĩ ra, Cổ Trần không có dừng lại, quay người một bước bước vào cái kia vòng sáng, đi thẳng khu di tích này. Dường như xuyên qua một đạo năng lượng tường, Cổ Trần cảm giác mình xuyên qua thông đạo, theo thạch trong vách bước ra một bước, về tới trong sân cốc. Ngao! Mới vừa ra tới, chỉ thấy rít lên một tiếng, gió tanh đập vào mặt, không kịp nghĩ nhiều Cổ Trần hướng bên cạnh một cái linh xảo xoay người tránh khỏi. Đông Long! Tại chỗ nổ tung, một cái toàn thân vàng óng ánh sinh vật xuất hiện tại trước mắt, chính là Tam Nhãn Kim Ngê, vậy mà thủ tại chỗ này. Cổ Trần hơi biến sắc mặt, nhìn lấy lần nữa phốc giết đi lên Tam Nhãn Kim Ngê, không nói hai lời phấn khởi lực lượng nhất quyền đánh đi lên. Vâng! Một quyền này ẩn chứa 1 triệu quân lực, đem Tam Nhãn Kim Ngê đầu nện đến huyết hoa đoá đoá, chóng mặt, lực lượng cường đại đưa nó toàn bộ đều đánh bay ngoài mấy chục thước. Làm Cổ Trần chính muốn đi lên kết quả cái này Tam Nhãn Kim Ngê thú thời điểm, tâm lý cái kia cố cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt, hãi hùng khiếp vía. Nguy hiểm, trốn! Cổ Trần mặt mũi tràn đầy kinh dị, không còn kịp suy tư nữa, bản năng quay người ra tốc nhảy lên mà đi, mấy cái lên xuống thì biến mất tại mênh mông sơn lâm. Chương 75, khủng bố. Cổ Trần vừa đào tẩu, cái kia Tam Nhãn Kim Ngê thú đứng lên, lung lay đầu, đối với nơi xa đảo tẩu bóng người phát ra một tiếng tức giận gào thét. Thế nhưng ngay tại lúc này, vâng, một luồng khí tức đáng sợ theo vách đá bên trong sông ra, liệt diễm cuồn cuộn, trong nháy mắt nuốt sống còn chưa kịp phản ứng Tam Nhãn Kim Ngê thú thân ảnh. Ngao Tam Nhãn Kim Ngê thú hoảng sợ kêu to, tại trên mặt đất thống khổ lan lộn. Liệt diễm đốt cháy, vẹn vẹn một cái hô hấp, cái này di tích thủ hộ thú Tam Nhãn Kim Ngê thú, cứ như vậy bị liệt diễm đốt thành một đoàn tro tàn biến mất. Liệt diễm bên trong, một đạo huyền chuyển bóng người từng bước một đạp không mà ra, nhìn cũng không nhìn bị đốt thành cho bụi Tam Nhãn Kim Ngê thú, hai mắt nhìn qua nơi xa rừng cây, lộ ra một vệt băng lánh sắc cơ. Siêu. Nàng lóe lên một cái, hóa thành hỏa quang biến mất ở phương xa. Lúc này, trong rừng, một bóng người cấp tốc chạy trốn. Cổ Trần hãi hùng khiếp vía, chỉ cảm thấy sau lưng có một cỗ tử vong uy hiếp đang đến gần, để hắn tâm thần bất an, nổ tung tốc độ lớn nhất đào vong rừng cây bên ngoài. Con kiến hôi, ngươi trốn không thoát. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một âm thanh lạnh lùng, huyền như lôi thần quần quận chấn động mà đến, để Cổ Trần sắc mặt đại biến. Hắn dành thời gian hướng sau lưng nhìn lại, nhất thời đồng tử ngưng tụ, nhìn thấy một cỗ liệt diễm ù ù cuốn tới, những nơi đi qua, vạn vật đều bị thiêu hủy. Đó là Cổ Trần đồng tử mở rộng, lộ ra một vẻ kinh dị. Chỉ thấy ầm ầm một tiếng, liệt diễm bao phủ, phương viên 100m bên trong hoa cỏ cây cối hóa thành tro tàn, liên đối lấy nham thạch đều bị đốt thành dung nham. Cổ Trần chật vật né tránh, thân thể bị đốt cháy khét mấy khối, vị trí cũng bị tạc ra một cái hố sâu, hỏa diễm lan lộn, sau lưng đều kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Liệt diễm bên trong, một đạo mông lung bóng người đạp không mà đứng, toàn thân trên dưới thiêu đốt lên một cỗ đáng sợ hỏa diễm. Người tới chính là Hỏa Tăng Nhi. Nhưng nàng giống như không thích hợp, hai mắt lạnh nhạt vô tình, không có một tia tình cảm ba động, sắc ý băng lãnh, để Cổ Trần trong lòng ác hẳn. Hỏa Tăng Nhi. Cổ Trần kinh nghi bất định nhìn lấy nàng. Giờ khắc này, Cổ Trần cảm giác Hỏa Tăng Nhi cho hắn nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt, loại kia tử vong uy hiếp quanh quẩn trong lòng, để hắn hãi hùng khiếp vía. Tiểu con kiến hôi, lại dám đánh thương tổn bổn tọa chuyển thế chi thân, sớm bừng tỉnh bổn tọa linh hồn, ngươi, đáng chết nhất. Hỏa Tăng Nhi mỗi chữ mỗi câu lạnh lùng nói ra, toàn thân liệt diễm phần phần, thiêu đến không khí vặn vẹo ba động. Cái kia cường đại nhiệt độ cao, cũng là Cổ Trần nguyên thủy ma thể đều có loại bị hòa tan cảm giác, rất khủng bố. Ngươi không phải Hỏa Tăng Nhi. Cổ Trần hét lớn, rốt cục kịp phản ứng, gia hỏa này tuyệt đối không phải Hỏa Tăng Nhi, nghe nàng ý tứ tựa như là chính mình đánh thức linh hồn của hắn. Chẳng lẽ là giấu ở Hỏa Tăng Nhi trong thân thể cái nào đó nhân vật đáng sợ, bị hắn đả thương sau sớm đánh thức. Con kiến hôi. Chết đi. Hỏa Tăng Nhi hừ lạnh, đưa tay nhất trưởng đè xuống, quần quận liệt diễm hội tụ thành một cái đáng sợ hỏa diễm trưởng chụp về phía Cổ Trần vị trí. Đông long một tiếng, khắp nơi lõm, liệt diễm bao phủ khắp nơi, thiêu hủy hết thảy. Mà Cổ Trần thì chật vật không chịu nổi bay lướt đi ra, trên thân da thú đã sớm bị đốt thành cho bụi, lộ ra trên thân cường đại cơ thể, có không ít bỏng dấu vết. Hắn một đường đoạt mệnh chạy vội, tâm lý điên cuồng giống to, cái này Hỏa Tăng Nhi khẳng định là bị một cái kinh khủng lao ra hỏa đoạt xá. Lao ra hỏa, ta không có thủ oán với ngươi, vì sao chết truy không thả. Một bên trốn, Cổ Trần một bên giận dữ gào thét. Đằng sau, Hỏa Tăng Nhi từng bước một đạp không mà đến, tốc độ cực nhanh, vòng quanh đầy trời liệt diễm truy giết đi lên. Ngươi để bổn tọa sớm thức tỉnh, hỏng bổn tọa ngủ say kế hoạch, bổn tọa muốn đem linh hồn ngươi đặt ở trong lửa thiêu đốt 10 năm. Hỏa Tăng Nhi lạnh lùng bạo lệ, sắc ý ung tùm, một cái lắc mình đuổi theo, đưa tay một chưởng vỗ xuống. Oeng! Cổ Trần thân thể bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, trực tiếp bị nhất chưởng trọng thương, kém chút thì bàn giao tại cái này, thân thể cốt cách đứt gãy mấy cây, da thịt bị đốt cháy khét. Quá mạnh. Một mảnh đứng lên chạy trốn, Cổ Trần một bên kinh hãi thầm nghĩ. Gia hỏa này vậy mà biến đến khủng bố như thế, thể nội một cái lao gia hỏa thức tỉnh, đoạt xá hỏa tăng nhi, căn bản là không có cách chống lại. Như là trước kia, Cổ Trần còn có thể có lòng tin đánh chết hỏa tăng nhi, nhưng bây giờ cái này đáng sợ tồn tại đoạt xá hỏa tăng nhi sau thì biến đến vô cùng khủng bố. Đáng chết, làm sao bây giờ? Cổ Trần chật vật né tránh đằng sau lăn lộn liệt diễm, một bên trong lòng gấp suy tư như thế nào trốn qua truy sát. Hai người một đuổi một chạy, đáng sợ liệt diễm đốt cháy hết thảy, dọa đến núi rừng nguyên thủy bên trong vô số hung thú thất kinh chạy trốn. Không bao lâu, Cổ Trần hướng ra núi rừng, đến đi ra bên ngoài, sau lưng một cỗ liệt diễm quần quần xoắn tới, thiêu hủy hoa cỏ cây cối. Có đầu bờ sông. Mắt thấy không thể chạy trốn, Cổ Trần nhìn hướng về phía trước, đột nhiên trông thấy một con sông nhịn không được hai mắt sáng lên, không nói hai lời trực tiếp vọt tới. Con kiến hôi, chết đi. Giờ phút này sau lưng truyền tới một lạnh lùng thanh âm, chỉ thấy một cỗ liệt diễm lan lộn, hóa thành một cái kinh khủng hỏa điểu hướng hắn bay nhào mà đến. Cổ Trần sắc mặt đại biến, không cần suy nghĩ tê ra thạch kiếm quay người cũng là một kiếm bổ tới. Giang giác. Đầy trời kiếm khí bay múa, bổ vào con hỏa điểu kia trên thân, tại chỗ tạo thành kịch liệt nổ tung, kiếm khí tán loạn, con hỏa điểu kia rên rỉ một tiếng sụp đổ biến mất. Nhưng không đợi Cổ Trần kinh hỉ đào tẩu, đỉnh đầu xẹt qua một đạo hỏa quang rơi vào trước mặt, chặn đường đi, chính là biến đến kinh khủng dị thường hỏa tăng nhi. Xong. Cổ Trần sắc mặt đại biến, nhìn lấy cản ở phía trước hỏa tăng nhi, tâm tình chìm vào đáy cốc, cái này xong đời. Trốn, bổn tọa nhìn ngươi chạy đi đâu. Hỏa tăng nhi hừ lạnh, hai mắt phun lửa, lộ ra lạnh thấu xương sắc cơ, chính là cái này còn kiến hôi nhân loại bình thường, chỉ là tôi thể 10 tầng vậy mà đem nàng chuyển thế chi thân đánh đến trọng thương ngã gục, thương tới linh hồn. Cái này dẫn đến nàng một số kế hoạch sụp đổ, sớm thức tỉnh, thôn vệ hỏa tăng nhi linh hồn ý thức, tự nhiên cực hận Cổ Trần tên nhân loại này con kiến hôi. Ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Cổ Trần mặt sắc mặt ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hỏa tăng nhi. Con kiến hôi, xấu bổn tọa kế hoạch, làm giết. Hỏa tăng nhi mỗi chữ mỗi câu, rét lạnh nói, các loại giết ngươi, luyện linh hồn ngươi, lại đem ngươi tộc nhân thậm chí toàn bộ bộ lạc từng cái thiêu hủy. Lao yêu nữ, là ngươi bức ta. Cổ Trần hai mắt lóe ra một cỗ điên cuồng. Lời này để Hỏa Tăng Nhi toàn thân khí tức bạo liệt, lao yêu nữ ba chữ kích thích đến nàng, sát ý bành trướng, hỏa diễm phần phần cuốn qua. Nhân tộc tiểu tử, ngươi sẽ chết rất thế thảm. Hỏa Tăng Nhi khuôn mặt băng hàn, cười tàn nhẫn nói. Nói xong, nàng phất tay ngưng tụ vô cùng liệt diễm, hóa thành một con hỏa điểu, nhiệt độ cao thiêu đốt bốn phía, hoa cỏ cây cối từng cái bị đốt thành tro bụi. Cổ Trần sắc mặt điên cuồng, giận dữ hét, đáng chết lao yêu bà. Lão tử cho dù chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng, để ngươi vạn cổ thành không. Cuồng vọng. Hỏa Tăng Nhi giận dữ, hận không thể đem tiểu tử này đốt thành cho bụi, nhưng dễ dàng như vậy hắn, trong lòng suy nghĩ đem hắn bắt về thật tốt trả tấn. Nhưng không biết vì sao, trông thấy Cổ Trần trên mặt quyết tuyệt bộ dáng, trong mắt buốc lên điên cuồng tỏa ánh sáng, tâm lý có cố cảm giác bất an. Chuyện gì xảy ra? Hỏa Tăng Nhi kinh nghi bất định, vì sao theo một con kiến hôi trên thân cảm thấy một loại bất an? Phảng phất có được một loại nào đó nguy hiểm mở dạng, sao có thể. Tiểu tử này tà dị, vẫn là trước diệt sát lại nói. Trong lòng bất an càng mãnh liệt, Hỏa Tăng Nhi nhịn không được trực tiếp đưa tay đè ép, con hỏa điểu kia văng lên, vòng quanh đầy trời liệt diễm lập tức hướng Cổ Trần bay nhào xuống tới, muốn đem hắn oanh sắt thành cặn bã. Độ kiếp, mở. Cổ Trần bỗng nhiên gào thét một tiếng, trực tiếp mở ra thần bí hạt châu cái thứ hai công năng, độ kiếp. Chương 76, Thiên kiếp. Ông. Một cỗ khí tức ngột ngạt truyền đến, không khí đều đọng lại. Nguyên bản bầu trời trong trẻo bầu trời, đột nhiên mây đen cuồn cuộn, tia chớp sấm sét. Chuyện gì xảy ra? Hỏa Tăng Nhi thân thể cứng đờ, chỉ cảm thấy một cỗ vô tận áp lực truyền đến, nồng đậm tử vong nguy cơ vọt tới, để linh hồn nàng run rẩy. Trời tối, mây đen ngập đầu, có tia chớp sấm sét trên không trung nổ tung, đinh tai nhức óc. Thiên kiếp. Nàng hai mắt trừng lớn, sợ đến mặt không còn chút máu, bị trước mắt một màn dọa cho phát sợ. Ở trên đỉnh đầu vậy mà đột nhiên xuất hiện mảng lớn lôi vân, từng cái tia chớp giao thoa, giống như lôi xà của vũ, khí tức kinh khủng khiến người ta phát run. Đây là thiên kiếp. Hỏa Tăng Nhi mở bức, rung động, thậm chí tuôn ra một cỗ mãnh liệt hoảng sợ, tại sao có thể có thiên kiếp đột nhiên buông xuống. Nàng không biết, đây là Cổ Trần trực tiếp dẫn ra thần bí hạt châu, mở ra thiên kiếp, hình thành một mảnh đáng sợ lôi vân hội tụ tại trên đỉnh đầu. Là ngươi. Rốt cục, Hỏa Tăng Nhi nghĩ đến cái gì? Kinh hãi nhìn qua Cổ Trần, cái nhân tộc tiểu tử này, vậy mà đưa tới thiên kiếp. Thật không thể tin, không thể tưởng tượng, thậm chí nàng đều mở bức. Hắn làm sao làm được? Trốn. Hòa Tang Nhi sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ kêu to, tâm lý chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là trốn. Thiên kiếp, để cho nàng hoảng sợ. Bởi vì nàng là một đạo tàn hồn, bất quá là đoạt xá Hỏa Tang Nhi thức tỉnh thôi, bực này tồn tại sợ hãi nhất cũng là thiên kiếp. Bởi vì một khi bị thiên kiếp khóa chặt, nhất định đem nàng bạo lộ ra, khẳng định sẽ dẫn tới thuộc về nàng cái chủng loại kia hủy diệt thiên phạt. Hiện tại Hỏa Tang Nhi, linh hồn ý chí chính là một cái sống mấy ngàn năm lão quái vật, nghịch thiên cải mệnh đoạt xá trọng sinh, sẽ bi thảm trời phạt. Lao già kia, cùng chết đi. Chỉ nghe một tiếng rít gào trầm trầm truyền đến, Cổ Trần hai mắt đỏ thẫm, nói xong lóe lên xông về Hỏa Tang Nhi, muốn kéo nàng cùng một chỗ độ kiếp. Tình cảnh này dọa sợ Hỏa Tang Nhi, tim mật muốn nức, hoảng sợ kêu to xoay người bỏ chạy. Tốc độ của nàng rất nhanh, nhưng Cổ Trần tốc độ cũng không chậm, cho dù đuổi không kịp, có thể nàng còn tại thiên giai phạm vi bao phủ bên trong. Oeng. Đột nhiên một tiếng oanh minh, trên bầu trời có ngày lôi rơi xuống, một đạo đỏ thâm thiên lôi chém bổ xuống đầu đến, chính bên trong đang chạy thuộc mạng Hỏa Tang Nhi. Giang giác một tiếng, Hỏa Tang Nhi thân thể trực tiếp bị bổ xuống lòng đất, lộ ra một cái hố sâu, bên trong bước lên lít nha lít nhít đỏ thấm hồ quang điện. A tiếng kêu thảm thiết truyền đến, trong hố lớn bay ra một người, chật vật không chịu nổi, khoe miệng chảy máu, bị thiên lôi đánh cho toàn thân bốc khói. Nàng là Hỏa Tang Nhi, hoặc là nói là đoạt xá Hỏa Tang Nhi thân thể một cái lao yêu quái, bị thiên lôi nhất kích bổ chúng kém chút sụp đổ. Đáng chết con kiến hôi. Hỏa Tang Nhi vừa kinh vừa sợ, toàn thân hỏa diễm bạo phát, tốc độ càng nhanh mấy phần, thậm chí không dám dừng lại xuống tới đánh giết Cổ Trần cái này con kiến hôi. Bởi vì nàng bị một luồng khí tức đáng sợ khóa chặt, trên thiên kiếp, lôi vân quần quận ấp ủ, đáng sợ kiếp phạt khí tức hội tụ, ép tới linh hồn nàng đều run run rẩy rẩy. Hoảng sợ, sợ hãi vô ngần lan tràn tâm linh của nàng. Trốn trốn trốn. Hỏa Tang Nhi sợ mất mật, cấp tốc thoát đi, nhưng bởi vì bị một đạo thiên lôi đánh trúng, vừa lúc bị Cổ Trần đuổi theo, khí tức cường đại từ phía sau dũng mãnh lao tới. Thiếp ta một quyền, lục chiến tứ phương. Cổ Trần quát lớn, tới cũng là nhất quyền đánh vào Hỏa Tang Nhi giữa lưng, cường đại quyền phong đảo qua, cắt bay đá chạy, cuồng phong tàn phá bừa bãi. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, Hỏa Tang Nhi giống như diều đứt dây đập bay tại trên mặt đất, đâm vào một cái hố to, một quyền kia ẩn chứa một triệu quân lực, cho dù là nàng đều chịu không được.